Chương 1, vạn lần trả lại Thiên Huyền Đại Lục mênh mông vô biên, bị vô số hung hiểm tuyệt địa ngăn cách phân chia thành 30 lục vực, mỗi một vực đều có ngàn vạn dặm xa. Đông vực, Đại Hạ Hoàng Triều, Hoàng Thành Đông Cung. Khu khu cụ. Thương Vũ Tử ý thức hỗn độn bên trong tỉnh đến, thân thể mới vừa bị kịch độc phá hư thương thế cũng tại hệ thống lực lượng dưới phục hồi, không có nhận thương cảm rất đau, chỉ là nhẹ khục vài tiếng, đem vết hầu bên trong một chút máu đen ho ra. Cùng lúc đó, hắn đầu óc bên trong cũng có hai cố ký ức không ngừng giao phong dung hợp, thẳng đến sau cùng không phân khác biệt. Ta là Đại Hạ Hoàng Triều Thái tử Khương Vũ, dưới một người trên bằng người. Ta là Điệu Tinh Đông Viêm Quốc diễn viên Khương Vũ, diễn qua hoàng đế diễn qua ăn mày. Cũng không biết có phải hay không Đại Hạ Hoàng Triều Thái tử Khương Vũ ký ức càng mạnh, dung hợp sau hắn, vẫn ý như cũng là dùng Đại Hạ Hoàng Triều Thái tử Khương Vũ ý thức vị chủ. Điệu Tinh Đông Viêm Quốc diễn viên Khương Vũ ký ức, liền là lại như cưỡi ngựa xem hoa, từng màn tại trong đầu hắn bay qua. Mới vừa, cùng cô hơn 20 năm tiếp thân nội thị độc thủ, dùng mang độc chủy thủ đâm trúng công ngực, theo sau trốn đi. Khương Vũ nhìn xuống chính mình lồng ngực, màu đen theo kim tứ long bảo phục liền có một cái phá động, chỉ là nguyên bản trên ngực thương thế, hiện tại đã khôi phục như ban đầu, chí mạng kịch độc cũng bị xóa đi. Chẳng qua nếu như dùng một cái khác ký ức góc độ đến nhìn, kia liền là ta. Khương Vũ xuyên biệt rồi, mang lấy một cái hệ thống kim thủ chỉ xuyên qua, bắt đầu xáo lộ cũ, thành một cái bị độc chết xui xẻo thái tử, có thể xưng người xuyên biệt thường thấy nhất kiểu chết cùng thân phận. Đinh, bại gia nằm ngửa vạn lần trả lại hệ thống kích hoạt, chói định túc chủ thành công. Đến. Khương Vũ đầu góc bên trong tái hiện cái này cái gọi là hệ thống tin tức. Tâm lý còn có điểm tiểu kích động. Thái tử điện hạ, từ nội thị đào tẩu lại đến bên ngoài Đông cung thị vệ kinh hoàng sông tới hộ vệ, cũng mới mấy hơi thở, Khương Vũ đã khôi phục như ban đầu, cũng biết cái gọi là bại gia nằm ngửa vạn lần trả lại hệ thống. Cái này bầy thị vệ xuống tới, nhìn đến Khương Vũ trên ngực chỗ thủng cùng vết máu, cùng mặt đất bên trên một quán vết máu, sắc mặt đều là biến. Nhanh, truyền thái y đi. Có người ra ngoài, vội vàng hấp tấp đi tìm cung bên trong lão y sư. Những người còn lại liền là xông qua đến, đem Khương Vũ thủ hộ ở trung tâm. Một người ý muốn tra nhìn Khương Vũ thương thế, hơn nữa lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, bất quá bị Khương Vũ ngăn lại. Khương Vũ bình tĩnh nói, cô không có sự tình. Không bao lâu, điện hạ, một người thân khoác màu đen khải giáp bước chân vội vàng đạp vào đại điện, tay bên trong còn cầm mới vừa chạy trốn nội thị đầu người, đi đến Khương Vũ thân trước, nhìn đến Khương Vũ sắc mặt cũng không lo ngại bộ dạng, âm thầm thở phào. Theo sau mặt mang sợ hãi quỳ xuống, mặt tướng hộ giá tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Phanh phanh phanh, bốn phía thị vệ đồng dạng quỳ xuống, sợ hãi vạn phần, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Nếu có lần sau nữa, chính mình đưa đầu tới gặp. Khương Vũ không có nhẹ nhàng đem chuyện này bôi đi qua ý tứ, con mắt băng lãnh, cái này vị Đông cung thị vệ thống lĩnh còn là hắn mẫu hậu thân tộc, tên là Phiền Đao Chủng, là cái ham võ thành cuồng tính tình, trung thành không có vấn đề, nhưng mà đầu óc không linh hoạt. Như là cái này lần hắn thật ra sự tình, kia Phiền Đao Chủng thân vị Đông cung thị vệ thống lĩnh tuyệt đối chạy không thoát. Không có tiếp tục hỏi tội, Khương Vũ liếc mắt cái kia quen thuộc gương mặt đầu lâu, nói, hắn có thể có cung thai, vì cái gì muốn đối cô hạ thủ? Phiền Đao Chủng mọc đầy râu ria chất phát khuôn mặt rủ xuống đến, thận trọng nói, mặt tướng ngăn chặn hắn thời điểm, hắn nuốt độc tự sát. Cũng liền là không có bất kỳ cái gì manh mối. Khương Vũ đầu góc bên trong vô số ý niệm xoay chuyển, như vậy, rất nhiều người đều có hiểm nghi à, nhưng là đến tuột cùng là người nào nghĩ muốn giết hắn, hắn còn không thể xác định. Chầm tư giây phút, Khương Vũ hạ lệnh, phong tỏa đồng cung, tra rõ. Tất cả người khả nghi, hết thảy không lưu. Ê! Phiền Đao Chủng mang lấy một đám thị vệ rời đi, lưu xuống thị vệ tại bên ngoài phong tỏa cung điện, không cho phép bất kỳ cái gì người đến gần. Hắn liền là bắt đầu điều động đông cung lực lượng, bắt đầu tra rõ cái này sự tình. Khương Vũ lưu lại đại diện bên trong, nhìn về phía mới vừa chói định bại gia nằm ngửa vạn lần trả lại hệ thống. Hệ thống tự mang tân thủ đại lễ bao, lần thứ nhất bại gia 100 dùng gấp 1 vạn lần bội suất tiến hành trả lại. Mỗi ngày nhiều nhất 1 lần trả lại, mỗi tháng nhiều nhất 10 lần trả lại sự kiện ngẫu nhiên, bội suất thấp nhất 10 lần, xác suất cao nhất gấp 1 vạn lần, xác suất thấp nhất. Mỗi tháng có thể có 1 lần chỉ định bại gia trả lại cơ hội, hàng năm có thể có 1 lần 100 gấp 1 vạn lần trả lại cơ hội. Chỉ có thể dùng thái tử thân phận bại gia nằm ngửa. Bại gia nằm ngửa, hệ thống gấp 1 vạn lần tiến hành trả lại. Cái này kim thủ chỉ người tiên. Khương Vũ trầm ngâm suy tư, thân vị thái tử hắn phía trước không khả năng không nghĩ tới muốn leo lên vị trí kia làm đại hạ hoàng triều đế hoàng chí tôn. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ an an ổn ổn làm cái thái tử, qua bại gia nằm ngựa dựa vào lao tử sinh hoạt càng thích hợp. Suy cho cùng cái này bại gia nằm ngựa liền trả lại hệ thống kim thủ chỉ, thực tại là mê người. Cái này dạng lời, Khương Vũ nhìn về phía kia gấp 1 vạn lần trả lại cơ hội, thầm nghĩ, phụ hoàng cái này đoạn thời gian thân thể xấu đi, mấy ngày trước đã nằm trên giường không dậy nổi. Cũng là bởi vì phụ hoàng thân thể vấn đề, mới sẽ để đại hạ trên dưới lòng người bàng hoàng, các phương thế lực quần quật sóng ngầm. Liên cô, hôm nay đều bị ám toán một lần. Cái này không thể được. Như là phía trước đây cũng là tôi, hắn thân vị thái tử, chỉ cần không ra ngoài ý muốn, chính hắn nghĩ, cũng có rất lớn cơ hội leo lên vị trí kia. Có thể là hiện tại, phụ hoàng là tuyệt đối không thể băng hạ a. Nghĩ tới đây, Khương Vũ đi đến Đông cung trong bảo khố, cầm ra một cái hộp ngọc, mới vừa mở ra, liền có một cổ mùi thuốc nồng nặc khí tức xông vào mũi, là một mai đan dược. Đan dược phân chia vị nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Trong hộp ngọc trưng bày cái này mai kim đan, còn là thất phẩm chữa thương kim đan. Tại luyện đan sư càng thêm điêu linh hôm nay, thất phẩm chữa thương kim đan đã tính là tuyệt thế chất bảo, hắn đường đường thái tử cũng mới chân tàng một mai. Thất phẩm chữa thương kim đan, đối hắn phụ hoàng thân thể tác dụng không lớn, chẳng qua nếu như tăng cường gấp 1 vạn lần. Nghĩ tới đây, Khương Vũ cầm lấy cái này mai thất phẩm chữa thương kim đan đi ra bảo khố, mang lấy Đông cung thị vệ đi ra phía ngoài đường phố lớn bên trên, đi giây phút, tìm tới một cái quẻ chân lao khất cái, nhìn lao khất cái một mắt, tiện tay đem thất phẩm chữa thương kim đan ném đi qua. "Thưa ngươi, liền cái này bại ra." Chữa thương đan dược đều rất ôn hòa, thất phẩm kim đan phổ thông người cũng có thể phục dụng, có thể xưng có thể người chết sống lại. Dùng thất phẩm chữa thương kim đan, cái này ăn mày chân hẳn là có thể tốt. Thương Vũ ban thưởng đan dược, liền là quay người mang lấy thị vệ rời đi. Người xung quanh đều nhìn ngộm, lao khất cái đồng dạng ngộm. "Thái tử." Thương Vũ một bên hướng Đông cung trở về, một bên nhìn về phía hệ thống, người ban thưởng đầu đường lao khất cái một mai thất phẩm chữa thương kim đan, gấp một vạn lần trả lại chuẩn tiên cấp Cửu Dương Thiên đan. "Chuẩn tiên cấp?" Thương Vũ nhìn đến cái này, mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân vị đại hạ hoàng triều thái tử, hắn tự nhiên biết rõ những này cao tầng tri thức, cửu phẩm phía trên tin đồn vì lục địa thần tiên cảnh, còn cứ gọi là chuẩn tiên cảnh. Cái này chuẩn tiên cấp đan dược, chính là cái này tầng thứ đan dược. Cửu Dương Thiên đan, chuẩn tiên cấp đan dược, có thể người chết sống lại, tái tạo thân thể, đoán tạo hậu thiên, Cửu Dương thể chất. Cái khác không cần nhìn, tái tạo thân thể cái này giới thiệu là đủ nói rõ chuẩn tiên cấp Cửu Dương Thiên đan đáng sợ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 2, tiến cung về đến Đông Cung, Thương Vũ biết rõ chiêm sự phủ chiêm sự, Tả Hữu Xuân Vương đại học sinh cùng Ti Kinh cục tẩy mã bọn người nghe thấy Đông Cung kinh biến, chạy đến Đông Cung thăm viếng thái tử sự tình. Bất quá bởi vì Khương Vũ hạ lệnh phong cấm Đông Cung, cho nên bọn hắn đều bị quên về. Chờ đến Khương Vũ về đến Đông Cung thời điểm, phiến đao chủng cũng không có điều tra ra Đông Cung còn có cái gì người khả nghi, cái này một điểm tại Khương Vũ dự kiến bên trong. Phiến đao chủng cũng không phải tra những này đồ vật vật liệu. Muốn chân chính đi tra, còn phải là triều đình ti lễ giám trưởng khống vô thần vệ sở trường. Bất quá dùng hạ hoàng trước mắt tình trạng cơ thể, vô thần vệ dự đoán cũng không có tinh lực xử lý cái này sự tình, nếu không bọn hắn sớm tại Đông Cung ra sự tình không lâu sau, sẽ xuất hiện. Truyền lệnh cung bên trong, cô muốn tiến cùng gặp mặt phụ hoàng. Khương Vũ hạ lệnh. Sau nửa canh giờ, Đông Cung xe ngựa tại trùng điệp thị vệ nhìn bảo hộ, tiến vào hoàng cung. Cùng lúc đó, Đông Cung kinh biến, thái tử gặp chuyện tin tức lặng yên truyền ra, rất nhiều nhận được tin tức quan viên sắc mặt đều thay đổi liên tục, nhất là thái tử một hệ người, tim gan đều dọa đến rung động, sắc mặt trắng bệch. Như là thái tử thật xảy ra ngoài ý muốn, kia bọn hắn có thể là xong. Vừa tốt, Đông Cung gặp chuyện tin tức phía sau, còn truyền ra thái tử cũng không lo ngại tin tức, trước mắt đã tiến cung diện thánh. Ai lớn gan như vậy, dám hành thích thái tử điện hạ. Thở phào về sau, thái tử một hệ không thiếu quan viên đều là tức giận. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đằng sau độc thủ cho đào ra. Đương triều quốc công phiền quốc công nghe thấy về sau, lúc này tức giận hạ lệnh. Cái này sự tình, nhất định phải tại hoàng thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Lão đại ra sự tình rồi, còn là bên cạnh hắn cùng hắn nhiều năm tiểu nội thị ra tay. Ai, lão đại cái này là biết người không rõ a. Người tới, chuẩn bị lên một phần lễ, các loại lão đại từ cung bên trong ra được đến về sau, bản vương tự thân đi trước bái phòng thăm viếng. Đông cung xe ngựa tiến cung đi. Lão đại cái này hồ đồ a, phụ hoàng thân thể đều đã kia dạng, cái này điểm tiểu sự tình còn muốn tiến cung bấy nhiêu phụ hoàng. Nô, tiếp xuống đến hoàng thành dự đoán muốn không bình tĩnh, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại từng cái hoàng tử nghe đến tin tức về sau, đều không có động tĩnh gì truyền ra. Bất quá âm thầm từng cái vương phủ thủ vệ thêm mạnh không chỉ gấp đôi, mà vụ trộm an bài liền càng nhiều. Theo lấy hạ hoàng tình trạng cơ thể xấu đi, hoàng thành không khí liền ngày càng ngưng trọng. Cho dù là phổ thông máy tính, đều có thể đủ cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập kia cổ khẩn trương trầm trọng khí tức. Hoàng cung, Khương Vũ mới vừa tiến đến, phía trước liền có mấy người ngăn lại đường đi, là nội các thủ phụ Trần Nhân Tín, thứ phụ Lưu Học Mẫn các loại nội các trọng thần. Trần Nhân Tín đám người đi tới xe ngựa bên cạnh, cung kính bái nói: "Thần mấy người, bái kiến thái tử điện hạ." Khương Vũ từ xe ngựa qua xuống đến, vẫy tay làm đỡ: "Trần đại nhân, Lưu đại nhân, Lý đại nhân, Hồng đại nhân không cần đa lễ." Trần Nhân Tín đứng thẳng người, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: "Thái tử điện hạ, ngài lúc này tiến cung, kỳ thực không quá thích hợp." Khương Vũ xua tay ngắt lời nói: "Yên tâm, cô không phải vì Đông cung ám sát một chuyện tiến đến, chỉ là đơn thuần tiến đến nhìn nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu mà thôi. Chư vị đại nhân nếu là không yên lòng, kia liền lại mời mẫu hậu cùng nhau qua tới." Trần Nhân Tín há hốc mồm, bất quá vẫn là không nói gì nữa, hắn mới vừa nói kia lời nói, là bởi vì lo lắng cái này tin tức hội lại kích thích đến nằm trên giường hạ hoàng, vạn nhất hạ hoàng nhận đến kích thích, tình trạng cơ thể lại lần nữa ác hóa, kia tạo thành hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Khương Vũ một lần nữa leo lên xe, Trần Nhân Tín mấy người đi theo trái phải, một đám người chậm rãi hướng lấy thâm cung mà đi. Lăng Dần cung. Hạ hoàng trước mắt chỗ nằm trên giường tĩnh dưỡng cung điện, Khương Vũ theo cùng lấy mẫu hậu phiền hoàng hậu, nội các thủ phụ Trần Nhân Tín, ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tào Ngoan Đức mấy người đồng thời đi vào. Bất quá đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. "Cung ngay, bản cung muốn gặp bệ hạ, các ngươi cũng dám ngăn lấy?" Không bao lâu, một vị xuyên lấy xinh đẹp quý khí cung trang phụ nhân đi vào cung điện, đi theo phía sau một tên thiếu niên 11, 12 tuổi. Cung trang phụ nhân tướng mạo vũ mị, nhìn qua chỉ là 20 mấy tuổi, mặt trái xoan hồ ly mi, cung trang thiết thân, trước sau lồi lõm, có lấy khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, thân bên trên lộ ra khó nói lên lời mị hoặc khí chất. Tiến đến phía trước phách lối ương ngạnh chi nói, tiến vào cung điện về sau, cái này cung trang phụ nhân nội liễm mấy phần, đi đến phiền hoàng hậu trước mặt, cười khẽ nói một nói: "Tỷ tỷ muốn đến thăm hoàng thượng, thế nào không nói với ta một tiếng đâu?" Như vậy, ta cũng mang lấy Lan Nhi cùng lên đến gặp nàng một lần phụ hoàng, tránh khỏi phía sau lại lần nữa quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Tô Ý Nghĩa ngu Tô Quý Phi, hạ hoàng nằm trên giường trước sủng ái nhất phi tử, thập lục hoàng tử Khương Lan, 11 tuổi, Trần Nhân Tín, Lưu Học Mẫn các loại trọng thần lão đầu, ánh mắt trên người Tô Ý Nghĩa ngu quét mắt, liền toàn bộ cúi xuống, không dám nhiều lưu lại ở trên người nàng. Trần Nhân Tín mấy người thi lễ nói, thần mấy người gặp qua Tô Quý Phi. Tô Ý Nghĩa ngu cười khẽ gật đầu, nói, miễn lễ. Tiểu Lan, qua đến. Khương Vũ liếc mắt Tô Ý Nghĩa ngu, cũng không để ý tới cái này nữ nhân, mà là đối lấy nàng bên cạnh tiểu thí hài xua tay, ngựa khí không thể nghi ngờ nói. Khương Lan đầu co rụt lại, nghĩ muốn lui ra phía sau trốn tại mẫu phi thân sau, nhưng mà Khương Vũ lên trước, đưa tay đem nàng kéo qua đến. Một vệt mê người hương thơm truyền tới từ phía bên cạnh, nhưng mà Khương Vũ không nhìn Tô Quý Phi, kéo lấy Khương Lan hướng trong cung điện đi tới, nói, không phải nói muốn đến thăm phụ hoàng sao? Kia liền cùng đại ca cùng nhau. Thân sau Tô Ý Nghĩa ngu lông mày nhẹ trao lại, sắc mặt không vui, nhưng mà bên cạnh Viễn hoàng hậu lên tiếng, được rồi, đã đến, kia liền cùng đi bảo. Phiên hoàng hậu cùng Tô Ý Nghĩa ngu ngay sau đó hướng bên trong đi, Trần Nhân Tín mấy người theo sau đi theo. Kim Long màn trướng bị kéo lên. Hạ hoàng là như một cái tiểu tụy già yếu lão nhân nằm tại giường, mặc dù hình dạng còn là 40-50 tuổi bộ dạng, mặt bên trên cũng không có nếp nhăn, nhưng mà sắc mặt trắng bệnh vô lực, đầu tóc cũng tại ngắn ngủi nửa cái tháng bên trong, hoàn toàn biến trắng. Đến, chờ đến Khương Vũ kéo lấy Khương Lan tiến đến thời điểm, hạ hoàng Khương Lâm mới hư nhược mở mắt ra, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Vũ mấy người. Nhìn đến Khương Vũ kéo lấy Khương Lan tiến đến, Khương Lâm sắc mặt có một chút vui mừng, đồng thời như có điều suy nghĩ, do dự. Khương Lâm hỏi, Vũ Nhi tiến cung, cần làm chuyện gì? Khương Vũ nhìn lấy phụ hoàng thân thể này, tâm lý âm thầm thở dài, ấn lý thuyết liền bằng hạ hoàng tuyệt đỉnh tu vi cùng tài nguyên, không đến mức số tuổi này liền nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng mà hạ hoàng trước kia đã từng nhận đến đại nạn, mặc dù đại nạn không chết, nhưng mà thân thể lại lưu xuống nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Tiêu hao thân thể, lại thêm phía sau không thêm tiết chế, trước sau cương triều nhiều cái phi tử, bao gồm Tô Quý Phi tại bên trong, làm đến mức mới bất quá trung niên liền kéo sụp đổ thân thể. Không có nói cái gì nói nhảm, Khương Vũ thả ra Khương Lan tay, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đi đến Khương Lâm trước mặt, nói, phụ hoàng, trước đây không lâu ta được một dạng bảo đan, có lẽ có thể đối với ngài thân thể có dùng. Khương Lâm một nghe, mặt bên trên lộ ra vui mừng tiêu dung, lại lắc lắc đầu nói, Vũ Nhi có tâm, bất quá. Hắn không cho rằng Khương Vũ tay bên trong cái gì bảo đan đối chính mình có dùng, suy cho cùng hắn sở hữu đại hạ lớn nhất bảo khố, bát phẩm chữa thương thánh đan hắn đều ăn qua, cũng liền để hắn thân thể nhiều chống một đoạn thời gian. Có lẽ cựu phẩm chữa thương thần đan hội đối hắn có điểm tác dụng, nhưng mà cựu phẩm chữa thương thần đan đại hạ đã tuyệt tích. Thái tử cái này bảo đan, hắn tâm lĩnh chính là. Nghĩ như vậy, Khương Vũ thanh âm đột ngột truyền âm nói, phụ hoàng, cái này là siêu việt cựu phẩm thần đan chuẩn tiên cấp chữa thương bảo đan, tên là Cựu Dương Tiên Đan. Khương Lâm cự tuyệt thanh âm bỗng dừng, con mắt ngay sau đó một ngưng. Ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ sau lưng phiền hoàng hậu mấy người, không thể nghi ngờ hạ lệnh, các ngươi đều ra ngoài, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không thể đạp vào cung điện nửa bước. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 3, hạ hoàng phiền hoàng hậu, Tô Quý Phi, Trần Nhân Tín, Tào Ngoan Đức mấy người nghe nói khẽ giật mình, sắc mặt ánh mắt đều có chỗ biến hóa, nhất là Trần Nhân Tín cùng Tào Ngoan Đức hai cái lao hồ ly, ánh mắt đều rơi tại thái tử tay bên trên hộp ngọc giây phút. Cái này bảo đan, thật chẳng lẽ đối hạ hoàng có dụng? Tô Y Y ngu thận trọng nói, hoàng thượng, thần thiếp cùng ngươi nhiều ngày không gặp, ngài liền để ta. Khương Lâm mày nhăn lại, ừm. Ra ngoài. Tô Y Y ngu sắc mặt phát trắng, phiền hoàng hậu, Trần Nhân Tín, Tào Ngoan Đức mấy người cũng không dám dừng lại, liền vội lui ra cung điện bên ngoài đi. Khương Lâm ánh mắt tại thái tử tay bên trên hộp ngọc dừng lại chốc lát, ngay sau đó nhìn về phía thái tử, chuẩn tiên cấp bảo đan. Cái này đồ vật, ngươi làm thế nào lấy được? Khương Vũ hộp ngọc mở ra, một cổ khó nói lên lời mùi thuốc khí tức hiện lên, năm năm ở trên giường hạ hoàng chỉ là hít hà cái này cổ mùi thuốc khí tức, thể nội liền có một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, có một chút sức lực. Cái này dấu hiệu, để hạ hoàng sắc mặt nhẹ biến, chỉ bằng lấy cái này một điểm dấu hiệu đến nhìn, thái tử tay bên trên đan dược liền không phải bình thường. Khương Vũ cung kính nói, phụ hoàng, cái này là hài nhi gần nhất cơ duyên được đến bảo đan. Chuẩn tiên cấp Cửu Dương Tiên Đan, không những có thể đủ người chết sống lại, còn có thể làm người tái tạo nhục thân, tạo ra hậu thiên Cửu Dương chi thể. Khương Lâm thần sắc lại biến, Cửu Dương chi thể? Ngươi nói là thể chất đặc thù? Thể chất đặc thù, cái này có thể là ước vạn người bên trong đều khó tìm một cái tuyệt thế thiên phú. Sở hữu thể chất đặc thù người, không một cái ngoại lệ đều là dương danh đông ngực kinh khủng tồn tại, đại hạ hoàng triều đều tiếp xúc không đến kia các loại tầng thứ người. Cái này bảo đan, vậy mà có thể để người sở hữu hậu thiên thể chất đặc thù. Khương Vũ gật đầu nói, là phụ hoàng. Khương Lâm trầm mặc giây phút, nhẹ thở dài một tâm thanh, bởi vì thân thể nghe lấy mùi thuốc khí tức sau có một chút sức lực, hắn liền dãy rủa lấy từ trên giường lên đến, dựa vào tại đầu giường bên trên. Khương Vũ lên trước nâng lấy một cái, phụ hoàng cẩn thận. Khương Lâm vui mừng vỗ vỗ hắn tay, nhìn lấy hắn nói, cái này Cửu Dương Thiên Đan đã có lấy như này uy năng, lại là truyền thuyết bên trong chuẩn tiên cấp bảo đan, ngươi vì cái gì muốn lấy ra? Khương Vũ lắc đầu nói, ta còn tuổi nhỏ, Cửu Dương Thiên Đan có lẽ đối ta rất có ích lợi, nhưng mà so sánh với Hải Nhi, thân vị đại hạ quốc quân phụ hoàng lại càng cần nó. Chỉ cần phụ hoàng thân thể khôi phục, ta đại hạ hoàng triều lo gì không hưng thịnh biến cường. Tốt. Khương Lâm cười một tiếng gật đầu, ngay sau đó cầm qua hộp ngọc, hai ngón tay đem tia mai Cửu Dương Thiên Đan cầm lên, không chút do dự liền nuốt vào chính mình bụng bên trong đi. Dù cho cái này là một mai độc dược, hắn cũng sẽ ăn xuống. Dùng chính hắn tình trạng cơ thể, không có cái gì ngoài ý muốn, hắn kiên trì không được mấy tháng thời gian. Thật chết, đem vị trí giao cho thái tử, hẳn là một cái tương đối tốt lựa chọn, chí ít hắn đối Khương Vũ người trưởng tử này năng lực, tính tình vẫn còn tương đối yên tâm. Mà lại vấp nhất, đây quả thật là chuẩn tiên cấp bảo đàn đầu. Ăn. Khương Lâm ăn xuống Cửu Dương Thiên Đan, lập tức liền cảm giác đến một cổ là như ngọn lửa dược lực bạo phát, khoảnh khắc ở giữa càn quét toàn thân, chui luyện toàn thân hắn mỗi một chỗ huyết đục, xương cốt, vô số tế bào, tiên huyết đều bị phần diệt. Một cổ lại một cổ hung mãnh dược lực bạo phát, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức lập tức xông lên đầu. Nhưng là Khương Lâm chỉ là khuôn mặt dữ tợn, đầu đầy mồ hôi bốc hơi, toàn thân biến đến đỏ bừng giống như hỏa đốt, hắn vẫn ý như cũ không nói tiếng nào gánh lấy. Theo lấy Cửu Dương Thiên Đan dược lực bạo phát, Khương Lâm cũng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa về chất, thoát thai hoàn cốt, chân chính thoát thai hoàn cốt. Cửu trọng viêm dương lực lượng bạo phát, lệnh Khương Lâm thể nội huyết đủ, xương cốt toàn bộ rực rỡ hẳn lên, tân sinh xương cốt cốt tủy bắn ra tân huyết dịch lực lượng, nóng bỏng sôi trào, trái tim bộc phát ra trước không có khiêu động tiếng. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Khương Lâm thân bên trên Cửu Dương Thiên Đan khí tức cái này mới toàn bộ bị tiêu hóa, đỏ bừng thân thể làn da lần nữa khôi phục bình thường. Nguyên bản vô cùng suy yếu khí tức cũng biến đến hùng hậu trầm ổn, thậm chí so phía trước đỉnh phong thời điểm càng mạnh. Thật không hổ là chuẩn tiên cấp bảo đan. Khương Lâm mở ra hai con mắt, cảm khái một tiếng. Ngày xưa hạ hoàng tu luyện hoàng tộc chấn tộc công pháp lưu lại tại tầng thứ 8 thánh quân đỉnh phong cấp độ, tại một lần đại hạ tao ngộ nguy cơ thời điểm, cưỡng ép đột phá đến tầng thứ 9, thần vũ cảnh, làm đến mức lưu xuống nghiêm trọng hậu hoạn. Có thể là hiện tại, hắn thân thể thương thế không những hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi còn càng cao một tầng, nhiều năm qua võ đạo công pháp phương diện lĩnh hội tích lũy, để hắn lại luyện hóa Cửu Dương Thiên Đan thời điểm, mượn cơ hội đặt chân đỉnh phong. Mà lại, còn tạo ra hậu thiên thể chất đặc thù, Cửu Dương chi thể. Cái này thể chất đặc thù cường hành chi chỗ, cũng không chỉ là tại tu luyện thiên phú bên trên, càng tại tự thân lực lượng bên trên, có lấy đặc thù uy năng. Có thể nói, hạ hoàng cảm thụ lấy chính mình hiện tại thể nội lực lượng, hắn liền có lòng tin, dù cho lại bảo vệ đại hạ hoàng triều 200-300 năm, đều có thể dùng. Bất quá, Khương Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía bên giường chờ lấy thái tử, trầm mặc giây phút, tâm lý thầm nghĩ, phía sau nhìn nhìn lúc nào, thoái vị cho Vũ Nhi đi. Chỉ dựa vào trưởng tử được đến chuẩn tiên cấp bảo đan, chính mình không ăn, lại cầm đến cho hắn cái này vị liền sắp chết phụ hoàng, để hắn thân thể có thể khôi phục, thậm chí càng mạnh. Cái này phần tâm, cả cái đại hạ liền không người có thể so. Cái này thái tử chi vị, chỉ cần hắn không chết, người nào đều không thể nhớ thương. Thậm chí, Khương Lâm đều có dần dần nâng đỡ thái tử cả quyền, các loại thái tử lại trưởng thành một chút, liền thoái vị ý nghĩ. Khương Lâm thân bên trên một cổ nóng bỏng lực lượng bốc hơi, đem một thân mồ hôi bốc hơi, khôi phục một vị đế hoàng uy nghiêm, từ trên giường lên đến, đứng tại Khương Vũ trước mặt, vô lấy hắn bả vai. Khương Lâm bình tĩnh nói, "Vũ Nhi, nói đi, cái này lần ngươi lập xuống đại công, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Khương Vũ lắc đầu, kính cẩn nói, "Hài nhi có thể không nghĩ tới muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần phụ hoàng thân thể khôi phục lại, tiếp tục vì hài nhi che gió che mưa." Hải Nhi liền thỏa mãn. Khương Lâm đưa tay chỉ hắn, bật cười khanh khách, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Không thể không nói, cái này lời hắn làm đến một cái phụ thân nghe, liền rất dễ chịu rất vui mừng. Được rồi, kia phụ hoàng liền không lưu ngươi, ngươi trước trở về đông cung, cái gì ban thưởng sự tình, chờ phụ hoàng đem cái này đoạn thời gian đến triều đình đọc lại sự tình đều xử lý lại nói. Khương Lâm gọt rũa một lần, cũng tạm thời không có nghĩ đến có cái gì đồ vật có thể để bù đắp thái tử đưa tới chuẩn tiên cấp bảo đan, chỉ có thể trước coi như thôi. Khương Vũ cũng không ngừng lại, cung kính cúi đầu, nhi thần cáo lui. Theo sau, hạ hoàng phân biệt gọi phiền hoàng hậu, Tào Ngân Đức, Trần Nhân Tín mấy người đi vào gặp mặt, chờ đến phiền hoàng hậu ra đến về sau, phiền hoàng hậu kéo lấy Khương Vũ tay bên trên xe ngựa, vô vô nhi tử tay nói nhỏ. Ngươi phụ hoàng nói, ngươi phía trước gặp chuyện sự tình, hắn sẽ vì ngươi làm chủ, để ngươi yên tâm. Phiền hoàng hậu mặt mang vui mừng, rất rõ ràng gặp qua hạ hoàng phía sau, nàng tâm tình rất không tệ, trừ đi một cái tâm bệnh. Nói cái này sự tình, phiền hoàng hậu lại nhìn lấy nhi tử, cảm thán một âm thanh, phát ra lão mẫu thân vui mừng nói, cái này lần, Vũ Nhi ngươi làm rất tốt, ngươi phụ hoàng thân thể khôi phục. Ta cũng không cần vì ngươi cùng vì ngươi phụ hoàng bận tâm. Đúng, ngươi phụ hoàng thân thể khôi phục lại sự tình, hắn nói để ngươi bảo mật, tất cả người không thể để lộ ra đi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 4. Thu hoạch đi tới phiền hoàng hậu cung điện cùng mẫu hậu ở chốc lát, tán gẫu, chờ đến buổi cùng phiền hoàng hậu dùng bữa tối, Khương Vũ cái này mới cáo lui rời đi, trở về đông cung. Trên đường trở về, Khương Vũ một mình trầm tư, phụ hoàng thân thể hoàn toàn khôi phục, chính mình làm thái tử bại gia nằm ngửa sự tình đã ổn thỏa. Kia tiếp xuống, chính mình cứ việc đi bại gia nằm ngửa là đủ. Nghĩ muốn phung phí quốc khố tiền tài bảo vật, cái này có điểm khó. Trừ phi được đến phụ hoàng lời hứa, cho phép ta chi phối quốc khố tiền tài, bảo vật quyền hành. Như vậy, chính mình gần đây chỉ có thể phung phí đông cung tiền tài bảo vật. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Vũ tâm lý đã có bảy mưu. Đêm trăng sao thưa, đông cửa cung phía trước lại quỳ một cái lao khất cái, tại lao khất cái trước mặt, phiền đao trùng mày níu lại, muốn là bình thường lao khất cái hắn sớm liền để người đem người đuổi đi. Có thể cái này lao khất cái lại không tầm thường, là một vị thiên nhân cảnh cựu trọng cường giả. So hắn còn muốn mạnh một cái đại cảnh giới. Phải biết, thiên hạ tu vi võ đạo phân hủy, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, ngưng cương cảnh, hám sơn cảnh, phúc hải cảnh, thiên nhân cảnh, thế tôn cảnh, thánh quân cảnh, thần vũ cảnh. Thiên nhân cảnh tại đại hạ hoàng triều đã là đỉnh tiêm cường giả tồn tại, cái này dạng người thế nào sẽ xuất hiện tại đông cửa cung phía trước? còn nói phía trước thái tử điện hạ ban cho hắn một mai thất phẩm chữa thương thánh đan, để thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, muốn bị thái tử điện hạ hiệu mệnh. Cái này lời phiền đao trùng phía trước nghe còn thật không tin. Có thể theo bên cạnh Đông cung thị vệ nói, phía trước thái tử điện hạ ra ngoài một chuyến, còn thật ban thưởng một vật cho cái này lao khất cái. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia vậy mà là một mai thất phẩm chữa thương thánh đan, có thể xưng hiếm thấy chân bảo thất phẩm chữa thương thánh đan. Cho nên, hiện tại phiền đao trùng còn thật không tốt xua đuổi lao khất cái. Đúng vào lúc này, thái tử xe ngựa chậm rãi xuất hiện, ngừng tại cách đó không xa, Khương Vũ thanh âm truyền đến, chuyện gì xảy ra? Phiền đao trùng liền vội vàng tiến lên đi, đem lao khất cái sự tình một năm một mười hướng thái tử bẩm báo. Ừm. Thiên nhân cảnh. Khương Vũ kinh ngạc thanh âm từ xe ngựa bên trên truyền ra, ngay sau đó xe ngựa màn trướng bị nhấc ra, một đạo thon dài thân ảnh từ xe ngựa nhảy xuống, mấy cái vượt bước ở giữa, thân ảnh phiêu nhiên như tiên rơi tại lao khất cái trước mặt. Màu đen thêu viền vàng tứ long bào bao lấy thân, hai mắt sáng ngời có thần, trên người có một cổ lệnh bình thường người kính sợ khó hiểu uy nghiêm quý khí. Nhìn lấy lao khất cái, còn thật là chính mình phía trước tùy tiện tìm kia vị quẻ chân may mắn. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, cái này vị vậy mà là một vị gặp rủi ro thiên nhân cảnh cường giả. Người gọi cái gì? Lạc Kiếm Châu. Nguyên Tây Nam phủ Lạc Thành Bát Kiếm Sơn trang tám đại kiếm chủ một trong, người xưng Quân Tử Kiếm Chủ, bởi vì đắc tội Tây Nam phủ đệ nhất thế lực Bạch Ngọc Cung, tại hơn 3 năm trước bị trong vòng một đêm phong sát diệt môn, chạy trốn người lắc đắc không có mấy. Không có nghĩ đến, Quân Tử Kiếm Chủ vậy mà còn sống sót, còn muốn đầu nhập tại Thái Tử Điện Hạ môn hạ. Một đạo bên ngoài đến thanh âm chọc vào. Khương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp Ti Lễ Giám trưởng ấn Thái Giám Tào Ngoan Đức xài bước đi đến, đi theo phía sau bốn cái tiểu thái giám. Lão khất cái bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Tào Ngoan Đức. Xuyên qua lôi thôi sợi tóc có thể thấy được hắn mắt bên trong có lấy một chút sợ hãi, trừ bỏ bị một câu vạch trần thân phận bên ngoài, còn có đối mặt vô thần vệ đốc chủ sợ hãi. Cả cái đại hạ, không có người hoặc là thế lực không kiêng kỵ e ngại trước mắt cái này vị hiện tại nhìn qua tựa hồ cùng hòa thuận lao thái giám. Cái này có thể là hạ hoàng thủ hạ vụng trộm sắc bén nhất trôi đao kia. Tin đồn rất sớm phía trước, cũng đã là thánh quân chi cảnh. Lao khất cái đầu rũ xuống, đối với Tào Ngoan Đức vạch trần chính mình thân phận sự tình, hắn cũng không dám giảo biện, liền âm thanh rung động nhẹ nhẹ nói, "Lạc Kiếm Châu, bái kiến Tào đốc chủ." Tào Ngoan Đức lại không có để ý hắn, mà là đi đến Khương Vũ trước mặt, cung kính cong người còn xuống nói, "Lao nô, bái kiến thái tử điện hạ." Cái này thái độ, có thể so với trước kia muốn khách khí đến nhiều. Khương Vũ vây tay vừa đỡ, "Tào công công miễn lễ." Ngay sau đó, Khương Vũ lại nói, "Tào công công đêm đến đông cùng, không biết tạ điện hạ." Tào Ngoan Đức cảm tạ đứng dậy, cái này mới cung kính nói, "Lao nô phụng bệ hạ mệnh lệnh, vì điện hạ thanh lý một phen đông cung bên trong giấu lấy con lệm." Ngoài ra, Tào Ngoan Đức chỉ hướng thân sau bốn vị nhìn qua hơn 10-20 tuổi, thực chất đã hơn 30 tuổi tiểu thái giám, nói, "Lão nô thủ hạ cái này bốn cái tiểu hỏa tử thiên phú còn không tệ, tính toán để bọn hắn đi đến phụng dưỡng điện hạ." Tiểu phiến tử trước mắt đã là phúc hải cảnh tu vi, còn lại tiểu vi tử, tiểu liễu tử, tiểu an tử ba người đều có hám sơn cảnh cựu trọng đỉnh phong. Tại điện hạ thân một bên ngày đêm phụng dưỡng, hẳn là có thể có điểm tác dụng. Nói đến đây, Tào Ngoan Đức nhìn về phía bên cạnh còn quỳ Lạc Kiếm Châu, nói, "Còn có cái này vị, nếu là điện hạ không chê, cái kia lão nô mang hắn trở về vô thần vệ điều giáo một đoạn thời gian, sau đó lại để cho hắn trở về đông cung, nghe theo điện hạ phân công điều động. Cái này dạng, từ nay về sau liền lại không Quân Tử Kiếm Chủ, chỉ có Ảnh Tử Kiếm." Tào Ngoan Đức những lời này mang lấy thâm ý, vì trên mặt đất Lạc Kiếm Châu một cái giật mình. Ngay sau đó liên tục hướng Khương Vũ quỳ bài nói, "Điện hạ, từ ngươi ban tặng ta thất phẩm chữa thương thánh đan, để ta có tân sinh bắt đầu, ta liền lập thệ muốn vì thái tử điện hạ thể chết hiệu mệnh, cầu điện hạ thu lưu." Khương Vũ nhìn lấy Lạc Kiếm Châu, mặc dù Lạc Kiếm Châu thân bên trên có hơi phiền toái tại thân, nhưng mà với hắn mà nói hoàn toàn không tính sự tình. Huống hồ hắn cảm thấy chính mình tiện tay phung phí cái thất phẩm chữa thương thánh đan, đều có thể đụng tới một cái thiên nhân cảnh, đây cũng là nhân quả duyên phận. Dù cho Khương Vũ biết rõ, Lạc Kiếm Châu đến ném có lẽ không phải chính hắn nói kia thuần túy, chỉ là vì báo ân. Khương Vũ gật đầu, "Đã như đây, ngươi phía sau liền lưu lại cô bên người đi." Khương Vũ nhìn về phía Tào Ngoan Đức, nói, "Làm phiền Tào công công." Tào Ngoan Đức cười ha ha một tiếng, vỗ tay chúc mừng nói, "Chúc mừng điện hạ đến một thành viên tiên nhân cảnh trợ lực." Đám người tiến vào đông cung. Tào Ngoan Đức đi đến đông cung, không chỉ là đưa tới bốn cái tiểu thái giám, còn có vô thần vệ người xuất hiện, trong vòng một đêm, đem cả cái đông cung đều tra một lần. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Khương Vũ tỉnh đến tắm rửa về sau, tiểu phiến tử đi đến bẩm báo, "Điện hạ, đêm qua vô thần vệ mang đi đông cung 14 người. Trừ cái đó ra, đông cung thị vệ cũng do bệ hạ thân lệnh, từ cung bên trong đại hạ vệ bên trong điều đi tinh nhuệ 100 người thay thế bảo vệ." "Đại hạ vệ?" Khương Vũ con mắt lóe sáng, cái này có thể là hoàng cung nội đỉnh thị vệ tinh nhuệ chi sĩ, nghe nói nhân số bất quá 2000 người, là hạ hoàng cái này nhiều năm qua tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra đến tinh nhuệ chiến lực, mỗi một cái tuổi đều tại 50 trở xuống. Tu vi liền là đều tại tiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong trở lên, thiểu số là ngưng cương cảnh. Tinh thông chiến trường chiến trận sát phạt chi thuật, một người đủ dùng đối địch bình thường cùng giai mấy người. Kết trận phía dưới, thậm chí có thể đủ dùng 100 địch 1000. Truyền lệnh tiền thống lĩnh, tập kết tất cả đại hạ vệ, cô muốn tận mắt nhìn nhìn đại hạ vệ tinh nhuệ chi chỗ. Khương Vũ phân phó nói. Chờ tiểu phiến tử cung kính cáo lui truyền lệnh về sau, Khương Vũ đi trước chính mình bảo khố, kiểm tra một hồi bảo khố bên trong đồ vật. Cuối cùng tìm tới một dạng thích hợp đại hạ vệ bảo vật. Cất kỹ một hộp nhỏ ước hơn ngàn giọt thạch thủy linh dịch. Cái này thạch thủy linh dịch đối ngưng cương cảnh trở lên, thậm chí thế tôn, thánh quân cảnh giới đều có chỗ tốt, luyện hóa sau không những có thể dùng tẩy luyện nội thân, để thăng tu vi, cũng có thể tẩy luyện huyết khí cùng chân khí, cương khí các loại lực lượng, để tự thân lực lượng càng tinh khiết hơn, để thăng trưởng công lực. Bình thường Khương Vũ cũng chỉ là cách ngày dùng một giọt tẩy luyện nội thân, cương khí, hiện tại chính thích hợp đem bọn nó toàn bàn cho Tân Đông cung thị vệ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 5, 600 lần trả lại hạ hoàng tổ chức triều hội, lâu ngày không gặp hoàng đế văn võ bá quan sợ hai chấn động bất an, tiến vào trong cung, tại trưởng ấn thái giám Tào Đức cần sắc bén tuyên triệu quần thần quý bái. Khương Vũ thân vì thái tử, bị tuyên triệu thượng triều, ở tại bên trái đứng đầu, chắp tay thi lễ cung kính kính cẩn mà bái. Bất quá làm Khương Vũ nhìn đến hạ hoàng kia trương tái nhợt như tuyết, bị Tào Đức cần dìu đỡ, phản phất lung lay sắp đổ kém cỏi thân thể thời điểm, Khương Vũ khẽ giật mình. Cái này, hôm trước tận mắt nhìn thấy, hạ hoàng dùng chuẩn tiên đan cựu dương tiên đan về sau, không những thân thể hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực càng cao một tầng. Như vậy hiện tại cái này là? Khương Vũ đầu góc bên trong ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, ngay sau đó khỏe miệng nhỏ bé giật một cái, hôm qua còn nói hạ hoàng quá nhân từ, chỉ là giấu một ngày, kết quả là chỉ bắt một cái chuột. Có thể hiện tại nhìn hắn cái dạng này, đây rõ ràng liền là bản thân làm mồi nhử, nhìn qua tựa hồ gió thổi qua liền xong đời, kỳ thực là cái hồ to, lão hồ ly. Quả nhiên, nhìn đến hạ hoàng cái bộ dáng này thượng triều, quần thần có bạo động, không ít lao thần hai mắt nước mắt rơi, tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt, hô to để hạ hoàng bảo trọng long thể. Mà hạ hoàng liền là ốm bệnh, chóng mặt bộ dạng chủ trì cái này một tràng triều hội, xử lý đọc lại tấu chương. Chờ đến bãi triều về sau, hạ hoàng lưu xuống thái tử Khương Vũ. Khu khu cụ. Hạ hoàng liên tiếp nhẹ khủng, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, nhìn lấy Khương Vũ suy yếu nói một chút, cái này triều hội sau khi xem có cảm tưởng gì. Khương Vũ chần chờ một phen, nói, đả thảo kinh xà, thời cơ sắp đến. Hạ hoàng một nghe sửng sốt một chút, đưa tay hư điểm Khương Vũ mấy lần, khoát tay nói, số tiểu tử còn thực có can đảm nói. Được, không có sự tình, cút đi. Khương Vũ thì ra mặt dày nói, phu hoàng, gần nhất thái tử phủ đồ vật tiêu hao có điểm nhiều. Hạ hoàng cười, xua tay xua đuổi, lão tào tử, chọn mấy kiện đồ vật cho cái này thọ tể tử, tránh khỏi để người nói đường đường thái tử lại cái này một mặt tướng. Tạ phu hoàng. Khương Vũ vui thích đi theo Tào Ngoan Đức đi tới quốc khố, bất quá tiến quốc khố về sau, quốc khố lại xa so hắn tưởng tượng bên trong càng yếu đất. Tào Ngoan Đức nhìn giống như tùy ý nói, vậy hạ ốm đau, quốc khố vào không đủ ra, hiện nay bệ hạ có thể phụ trách triều chính, trùng trùng bực mình sự tình còn phải hao tâm tổn trí trải vớt một thời gian, có lẽ năm sau, quốc khố liền có thể khôi phục rất nhiều. Khương Vũ chọn mấy thứ đồ, liền mang lấy khá là trầm trọng tâm tư rời đi hoàng cung. Đại hạ hoàng triều nhìn qua còn bình ổn vô sự, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu áp về đến đông cung, Khương Vũ đem đồ vật đặt vào đông cung kho tàng. Bao quát bên trong một kiện lục phẩm thượng phẩm bảo giáp, một bình một mai lục phẩm dưỡng thần đan, một bình 10 mai ngũ phẩm bách thú đan, một bình 10 mai tứ phẩm thần lực đan, một môn thiên vũ cấp quân bên trong khổ luyện pháp môn thanh giao chiến công, dùng đến bồi dưỡng thần vũ vệ, đầy đủ. Khương Vũ nhìn lấy chính mình bảo khố, tâm lý thầm nghĩ, thanh giao chiến công là đỉnh tiêm quân bên trong khổ luyện pháp, cần thiết dùng thú huyết làm căn cơ tu hành, tốt nhất liền là hóa giao cường hành hung thú tinh huyết, nhưng mà cái này dạng tài nguyên trong quốc khố đều không có, càng khỏi phải nói hắn cái này bảo khố, cho nên chỉ có thể nhìn phía sau có cơ hội hay không được đến giao long tinh huyết. Như là có thể có, kia thần vũ vệ đều tu luyện cái này thanh giao chiến công, không dám nói thần vũ vệ có thể dùng thiên hạ vô địch, nhưng mà hoành hành đại hạ tuyệt đối không có vấn đề. Rời đi bảo khố, Khương Vũ lặng lặng lưu tại trong đông cung dùng thạch tủy linh dịch tu luyện, thân thể, cương khí đều tại thạch tủy linh dịch tác dụng dưới có đề thăng, biến đến càng thêm thuần túy, thân thể tốc độ tu luyện cũng có một tia đề thăng. Theo sau thời gian nửa tháng, Khương Vũ mỗi ngày đều hội thượng triều, tại hướng nhìn lấy hạ hoàng xử lý một kiện lại một kiện tấu chương. Đối đại hạ từng cái châu phủ tình thế có hiểu biết, không cho phép lạc quan. Hạ hoàng ốm đau phía trước, cả cái đại hạ an ổn vô sự, trật tự luật pháp nghiêm minh, tông phái tiên môn đều không dám khiêu khích triều đình uy nghiêm. Có thể hạ hoàng ốm đau về sau, trong khoảng thời gian ngắn, từng cái châu phủ tông phái tiên môn người liền đã ngao ngoe muốn động. Khiêu khích quan phủ sự tình lại như giếng phun xuất hiện, ám lưu hung dũng. Ngươi phung phí 10 mai ngũ phẩm bách thú đan, 100 lần trả lại 1000 mai ngũ phẩm bách thú đan. Ngươi phung phí 1 vạn giọt thạch tùy linh dịch, 140 lần trả lại 140 vạn giọt thạch tùy linh dịch. Ngươi phung phí 1000 mai nhị phẩm luyện khí đan, 800 lần trả lại 80 vạn mai nhị phẩm luyện khí đan. Ngươi phung phí 1 kiện tam phẩm trung phẩm bảo giáp, 200 lần trả lại 200 kiện tam phẩm trung phẩm bảo giáp. Cái này nửa tháng trước đến nay, Khương Vũ thường ngày phung phí, lại kích phát 4 lần trả lại. Tại Khương Vũ lượng lớn tài nguyên đập xuống về sau, tất cả thần vũ vệ đột phá ngưng cứng cảnh, hơn nữa đều phối hợp tam phẩm trung phẩm bảo giáp. Ngày này, bài triều về sau, hạ hoàng lại lần nữa lưu xuống thái tử Khương Vũ. Khương Lâm không nói nhảm, bình tĩnh nói, lão đại ngươi từ nhỏ đọc kỹ cung bên trong điện tàng, cũng có giải sư dạy bảo, chấm cũng không lo lắng ngươi xử lý triều chính sự vụ năng lực. Nhưng thiên hạ vì hoàng giả, đều là vũ đế, không có thực lực, kia ngươi liền là một cái phế vật. Không chứng minh, kia ngươi cho dù là thần vũ cảnh không có dùng. Khương Lâm không có trưng cầu Khương Vũ ý kiến, mà là trực tiếp nói, Bắc Lạc phủ có một cái ngày xưa chinh chiến mạc Bắc Hùng binh, hiện nay tuy đã cô đơn, nhưng mà cũng còn có 1000 nội quy quân đội, lao binh mấy trăm, tên là Thiết Giáp quân. 3 ngày sau, ngươi đi tới Bắc Lạc phủ, tiếp quản Thiết Giáp quân. Nay phiên, triều đình sẽ không ngoài mức quy định vì ngươi cung cấp chiến giáp binh khí lương thảo, ngươi nghĩ muốn như thế nào tạo, tùy ngươi. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, ngươi cái gì lúc có thể đủ dẫn dắt thiết giáp quân tái hiện ngày xưa hùng phong, trấn trụ Bắc Lạc phủ trên dưới, thời điểm đó mới có thể trở về hoàn thành. Khương Vũ nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà làm hắn lĩnh mệnh đi ra cung điện thời điểm, sau lưng lập tức phát lạnh tấu hàn, một cái giật mình đứng vững. Để chính mình rời kinh đi tới Bắc Lạc phủ, chỉnh đốn trang bị một cái lão quân. Cái này mẹ nó, là để mình làm mồi nhử a, đến mức mồi này đến cùng là dụ người nào, Khương Vũ còn thật không biết, có lẽ là phía trước xuống tay với mình phía sau màn thế lực, hoặc là hạ hoàng phía trước lưu xuống một chút thai hoàng ẩm, hay là đại hạ đối địch hoàng triều, thế lực. Giống phía trước Tào Ngoan Đức cầm xuống kia người, liền là đại hạ hoàng triều hắc ám bên dưới một cái thế lực cao tầng. Bởi vì hạ hoàng ốm đau, cho nên lẻn vào hoàng thành ẩn nút. Cô chỉ nghĩ lấy làm cái bại gia nhị đại a. Khương Vũ bất đắc dĩ rời đi. Về đến Đông Cung không lâu sau, đoạn trước thời gian đầu nhập lại bị Tào Ngoan Đức mang đi điều giáo hơn nửa tháng Lạc Kiếm Châu hiện thân. Chính như Tào Ngoan Đức nói, đi qua vô thần vệ điều giáo, ngày xưa quân tử kiếm chủ đã chết, hiện tại chỉ có ảnh tử kiếm. Ẩn tang tại trong bóng tối, đảm nhiệm thái tử hình bóng kiếm. Mặt không biểu tình giống như mặt co quắp, thân bên trên khí tức nội liễm phảng như không người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, quỳ xuống tại Khương Vũ trước mặt, ảnh tử kiếm, bái kiến chủ tử. Chủ tử, không phải thái tử hoặc điện hạ. Khương Vũ nhìn chằm chằm hắn giây phút, lệnh tiểu phiến tử đi tới bảo khố, đem kia kiện lục phẩm thượng phẩm bảo giáp cầm đến, cái này bảo giáp tính là ngươi đầu nhập cô khen thưởng, cầm đi. Lục phẩm thượng phẩm bảo giáp. Mặc dù Lạc Kiếm Châu hiện tại giống như mặt co quắp bộ dáng, nhưng mà nhìn lấy bảo giáp, hắn nội tâm chấn động, ngẩng đầu cùng Khương Vũ liếc nhau, theo sau hai tay quỳ xuống đất cúi đầu, vui lòng phục tùng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua đường đường thái tử lại sẽ dùng như này chi lễ đãi chính mình. Lạc Kiếm Châu cảm động nói, ta chủ tử ban thưởng, lên đến đi, phía sau liền không cần quỳ bái. Khương Vũ nhìn lấy Lạc Kiếm Châu đem bảo giáp nhận chủ đổi lên, liễm tức hạ, đối Lạc Kiếm Châu cũng có tác dụng, không khỏi hài lòng gật đầu. Ngươi phung phí một kiện lục phẩm thượng phẩm bảo giáp, 1000 lần trả lại cựu phẩm thượng phẩm bảo giáp thiên cương nội giáp. Chuyện hay tháng một bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 7, Bắc Lạc thành lục phẩm thượng phẩm bảo giáp, trong đại hạ hoàng triều đã coi như là hiếm thấy bảo vật, cho dù là mạnh hơn tiên nhân cảnh thế tôn cảnh, đều không giống nhau nhất định có thể thấy cao tầng thứ bảo giáp khan hiếm cùng chân quý. Cho nên Lạc Kiếm Châu nội tâm động dung, tại một mai thất phẩm chữa thương thánh đan cùng một kiện lục phẩm thượng phẩm bảo giáp ban thưởng về sau, nguyện vì Khương Vũ hiệu chết, thành Khương Vũ tử trung. Đến mức cựu phẩm bảo giáp, cho dù là hoàng tộc đều chỉ có một kiện, mà lại còn không tại hạ hoàng Khương Lâm tay bên trên, phía trước thân vì hạ hoàng Khương Lâm đều không có tư cách sở hữu. Hiện tại, Khương Vũ tay bên trong lại là có một kiện cựu phẩm thượng phẩm bảo giáp. Bất quá cũng bởi vì cái này các loại đồ vật cấp quá cao, Khương Vũ nhìn lấy cái này đồ vật có điểm nhức cả trứng. Hắn dùng không à, nhận chủ không, đơn thuần một cái nhận chủ luyện hóa hắn liền làm không đến, chỉ có thần vũ cảnh mới có năm chắc. Đương nhiên, không nhận chủ hắn cũng có thể mặc cái này bảo giáp, chỉ là không thuận tiện, cũng vô pháp phát huy ra bảo giáp lớn nhất uy năng, phung phí của trời. Đem cái này đổ vật tặng cho phụ hoàng. Không được, đầu tiên là một cái chuẩn tiên cấp đăng dược, lại là một kiện cửu phẩm thượng phẩm bảo giáp, cái này thế nào tròn cái này đổ vật ở đâu ra? Khương Vũ lắc đầu đè xuống ý nghĩ này, tâm lý đáng tiếc, nhìn tới cái này đổ vật tạm thời chỉ có thể thả tại hệ thống không gian bên trong lập trận, tiếp tục tu luyện. Theo sau 3 ngày thời gian, Khương Vũ một bên chuẩn bị đi tới Bắc Lạc phủ, tìm kiếm có thể đủ mang tại thân một bên cùng nhau đi tới người, một bên dốc lòng tu luyện, xử lý Đông Cung sự vụ. Nếu quả thật đem thái tử đi ra ngoài dụng cụ bày ra đến, đây tuyệt đối là chấn động cả tòa hoàng thành đại trận chiến. Nhưng mà Khương Vũ có thể không chuẩn bị đem Đông Cung người đều mang đi qua. Tiểu phiến tử 4 người, Đông Cung cung nữ 12 người. Phiến đao chủng cùng thần vũ vệ 101 người. Thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó, thái tử thiếu bảo 3 người. Chiêm sự phủ, Tả Hữu Xuân Vương, thi kinh cục các 10 người. 3 ngày sau, Hạ hoàng chính thức hạ chỉ lệnh thái tử mấy ngày sắp tới đi tới Bắc Lạc phủ chỉnh đốn quân vụ, nâng đốc Bắc Lạc phủ võ tướng binh tốt, xây Bắc Lạc phủ đế đốc, triều chính trên dưới đều là chấn động, nghị luận phân dương cao, có người phản đối có người tán đồng, đều có lý do, nhưng lại ảnh hưởng không hạ hoàng ý chí. Khương Vũ linh chỉ, không có bất kỳ cái gì dây dưa, lúc này liền mang lấy người rời đi hoàng thành Bắc Thượng, đi tới lân cận hoàng thành vệ thành Bắc Lạc phủ phủ thành, Bắc Lạc thành. Bắc Lạc phủ chỗ tại đại hạ hoàng triều Bắc Bộ, cự ly đại hạ tận cùng phương Bắc biên giới chỉ là chênh lệch một cái châu phủ, Bắc Mạch phủ, kia là một cái to lớn vô biên châu phủ. Có lấy đại thảo nguyên cùng đại hoa mạc, càng có hung thú cùng mã tặc hành hành. Mà Bắc Lạc phủ làm đến hoàng thành vệ phủ vệ thành, diện tích không tính lớn, chỉ có Bắc Mạch phủ 1/3 không đến, mà lại núi nhiều đất ít, bách tính hộ mấy cũng không nhiều. Càng nhiều là đại hạ hoàng triều phía trước chinh chiến phương Bắc quân hộ lưu xuống, khai chi tán diệp hình thành thôn trấn thành nhỏ tự dân. Dân phong hung hãn, sơn bên trong nhiều hung thú, sơn tặc, mã tặc. Cái này không. Đường đường thái tử đi ra ngoài Bắc Thượng, mới vừa đạp vào Bắc Lạc phủ không lâu, liền gặp gỡ một nhóm mã tặc đột kích, khói độc, độc tiễn các loại cho bọn hắn đến một vòng, cũng không tiếp cận. Chào hỏi một vòng sau lập tức liền xông vào trong núi tiểu đạo trốn đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thái tử thiếu sư nghiêm nghị quát, hét lại muốn đuổi kịp đi phiền đao trùng cùng thần vũ vệ. Giết trộm không trọng yếu, bọn hắn trọng yếu nhất là bảo vệ thái tử. Cưới lấy có thể một ngày ngàn dặm huyết lộc ngựa đi theo tại thái tử xe ngựa bên cạnh. Thái tử thiếu phó nhíu mày nhìn lấy mã tặc trốn đi sơ lâm, nói, kẻ đến không thiện, cái này bảy người sợ là tới thăm dò chúng ta một đám người thực lực đầy tớ. Thân vị thái tử thiếu phó, chuyên môn dạy bảo thái tử tu hành, hắn tên là Khương Phúc Hải, xuất thân từ hoàng tộc. Nhìn qua mặt chữ quốc trung niên bộ dáng chịu nhìn, thân xuyên bạch bào, khí chất tao nhã nho nhã, Phúc Hải cảnh cửu trọng tu vi. Khương Phúc Hải tự nhiên có thể nhìn ra, kia bảy mã tặc mục đích không chỉ tại đánh cướp chặt giết, mà là dùng khói độc tiễn phương thức xa thăm dò phe mình thực lực. Vừa chạm vào rời đi, không chút do dự muốn lưu lại ý tứ. Cái này liền rất khó đối phó, cũng để đám người tâm khó hiểu trầm xuống, không khí ngưng trọng. Cái này bắt đầu, có thể là ý vị lấy chuyện kế tiếp cũng không đơn giản, lại liên tưởng một lần này trước có người muốn mưu hại thái tử, cái này sự tình ai cũng không dám sơ ý. Ngược lại là Khương Vũ rất bình tĩnh, khói độc độc tiễn đều bị thổi đi cùng cả đường, một đám người không có một chút xíu tổn thất. Nhìn đến sơn tặc rút đi, Khương Vũ bình tĩnh lại lệnh nói, tiếp tục. Một đám người tiếp tục hướng Bắc Lạc thành đi. Sau đó đường ngược lại là rất thuận lợi, tại ngày thứ 2 lúc chiều, một đám người đuổi đến Bắc Lạc thành, Bắc Lạc phủ thái thú Lý Thừa Thiên tự mình dẫn bảy cung đến nên. Thân vị Bắc Lạc phủ phủ thành, Khương Vũ đến sau này đi xuống xe ngựa, nhìn đến cái này tòa thành lần đầu tiên, chỉ có một cái ấn tượng. Phá bại. Cùng hoàng thành huy hoàng đại khí, hay là chỉnh tề đồng dạng nhà, linh viện so sánh, Bắc Lạc thành cái này tòa phủ thành bên trong, vậy mà còn có bùn đất nhà, cỏ tranh nhà tồn tại, chỉ có dựa vào gần thành bên trong vị trí, mới có thể vào được mục đích nhà linh viện. Khương Vũ nhìn lấy cái này tòa thành yên lặng giây phút, bên cạnh khuôn mặt tiểu tụy giàn mua thái thú Lý Thừa Thiên thấy thế liền thỉnh tội nói, thái tử điện hạ thứ tội. Bắc Lạc thành bần cùng khốn khổ nhiều năm, núi nhiều đất ít người ít, lại có hung thú, ma tặc, sơn tặc làm hại, là thực vô pháp cùng hoàng thành so với. Khương Vũ xua tay, không trở ngại. Lại nhìn về phía Lý Thừa Thiên mang đến một đám người, tóc trắng lao nhân chiếm đa số, cái này lại để cho hắn khẽ to mày. Tuổi tác biến chất. Cái này là hắn vừa tới Bắc Lạc phủ nhìn đến Bắc Lạc phủ nha vấn đề nghiêm trọng nhất. Khương Vũ nói, thiết giáp quân thống lĩnh tại chỗ nào? Một người có mái tóc trắng nhợt, mặt đầy màu trắng râu ria, có lấy hai đạo vết sẹo để ngang tại mặt bên trên lao tướng một bước bước ra, chắp tay không người cùng kính bài nói, mặt tướng tại. Thiết giáp quân thống lĩnh, Bàng Nhân Động, chính lục phẩm triều vụ giáo úy, thiết giáp quân lao tướng, vì đại hạ thống quân chinh chiến nhiều năm, một thân vết thương có thể thấy chiến công hiển hách, thân bên trên sát khí vẫn ý như cũ, chỉ là không giống trước kia nhuệ khí. Khương Vũ trầm ngâm giây phút, nói, thiết giáp quân binh sĩ như thế nào? Bàng Nhân Động nói, quân chế ngàn thành viên, thực tế là 772 người, trong đó vượt qua 50 tuổi lão binh lão tướng vì 436 người, trung niên binh tướng 211 người, 30 tuổi phía dưới binh tướng 125 người. Còn thật là một cái lao quân a, mà lại quân số vậy mà còn không đủ. Khương Vũ nghi ngờ nói, thiết giáp quân quân số chưa đến, vì cái gì không chiêu mộ tân binh? Bàng Nhân Động nghe nói chần chờ, cái này. Lý Thừa Thiên cái này lúc xen vào nói, điện hạ, thiết giáp quân cũng không phải không có chiêu mộ tân binh, chỉ là không có người nguyện ý. Cái này ngoại trừ bởi vì thiết giáp quân là một cái lao quân bên ngoài, cũng bởi vì triều đình quân lương quân tư không đủ, thiết giáp quân binh tướng đãi ngộ cũng không tính tốt. So sánh với nhau, càng nhiều người càng muốn thành vì mã tắc sơn tặc. Khương Vũ nghe chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, hắn tại hoàng thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe đến tại phủ thành vậy mà chiêu mộ không tân binh. Mà những kia tuổi trẻ cường tráng thanh thiếu niên, còn tình nguyện đi làm mã tắc sơn tặc, cũng không nguyện ý bị chiêu mộ tiến vào thiết giáp quân bên trong. Cái này Bắc Lạc phủ khốn cùng chi cảnh, hắn tính là cảm nhận được. Bất quá, Khương Vũ lại không chút hoảng. Thật nếu bàn về cả cái đại hạ hoàng triều người nào giàu nhất có, Khương Vũ cảm thấy sở hữu bạn lần trả lại chính mình, tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa còn là càng rung động hoắc, càng giàu có kia chủng. Ngày mai sáng sớm thời điểm, triệu tập thiết giáp quân, cô muốn kiểm duyệt đại quân. Khương Vũ giải về sau, ngay sau đó hạ lệnh. Lao quân lại như thế nào, hắn đập cũng có thể đem thiết giáp quân biến thành đại hạ hoàng triều tối cường đại quân. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 8, thiết giáp quân ngoại trừ thiết giáp quân thống lĩnh bên ngoài, Khương Vũ lại gọi ra Bắc Lạc phủ quân úy, hiểu rõ Bắc Lạc phủ chú quân cùng các thành thủ quân tình trạng. Bắc Lạc phủ tổng nhân khẩu hơn 300 vạn, phân bị 29 thành 29 cái huyện phủ, bình quân một cái huyện phủ mới 10 vạn người. Cho nên các thành thủ quân cũng không nhiều, chỉ có 1-200 người bộ dạng. Mấu chốt là quận úy Lục Hoàn thành tay bên trong một cái 3000 người quân chế phủ quân, cờ hiệu vì Bắc Lạc quân, đủ quân số đều là 40 tuổi phía dưới bên trong thanh trắng niên, thực lực mạnh hơn thiết giáp quân hơn nhiều. Ngoại trừ trấn thủ Bắc Lạc phủ bên ngoài, cũng có vì hoàng thành chống cự Bắc Mạnh phủ hành hành mã tắc trách nhiệm, tuần kiểm các thành. Một bên đi, một bên rồi giải Bắc Lạc phủ tình trạng. Rất tồi tệ, thiếu tiền thiếu lương thiếu người. Cho nên biết rõ thái tử Bắc Thượng Bắc Lạc phủ về sau, tất cả mọi người thật cao hứng, mong mọi thái tử đến, có thể đủ cải biến Bắc Lạc phủ quá yếu nhiều hiện trạng. Tiến hội về sau, ban đêm cũng dần dần đủ ám, màn đêm buông xuống bao phủ Bắc Lạc thành. Một tòa dùng làm sau này Bắc Lạc đế đốc phủ ba lối vào phủ đệ sân nhỏ. Khương Vũ gọi đến thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó, thái tử thiếu bảo, chiêm sự phủ chiêm sự, tả hữu xuân phường đại học sĩ mấy người. Khương Vũ nói, phụ hoàng để cô đi đến Bắc Lạc phủ nâng đốc quân sự tình, hơn nữa trưởng quản thiết giáp quân, khẳng định không chỉ là để cô thành vì một cái võ phu. Có lẽ càng sâu ý đồ, là để cô nhìn nhìn Bắc Lạc phủ bẩn cùng khốn khổ khốn cảnh, tại chính quân, lại nên như thế nào giải quyết Bắc Lạc phủ khốn cùng. Thái tử thiếu phó Khương Phúc Hải trầm ngâm suy tư, nói, Bắc Lạc phủ khốn cùng, muốn tiền không có tiền, muốn lương không có lương, như là điện hạ muốn chỉnh quân chuẩn bị chiến, kia liền phải muốn làm tốt tự chuẩn bị tiền lương chuẩn bị. Như là có thể có một cái có thể chiến đại quân, kia tiếp xuống đến càn quét Bắc Lạc phủ hung thú, sơn tặc tối rượu. Đã có thể vững chắc Bắc Lạc phủ thế cục, lại có thể luyện quân thấy chút máu. Chỉ cần điện hạ có thể đủ càn quét Bắc Lạc phủ sơn bên trong làm hại hung thú cùng sơn tặc, kia Bắc Lạc phủ bách tính tự nhiên tâm hướng điện hạ cùng triều đình. Triều đình có hy vọng, kia Bắc Lạc phủ hậu chiêu binh chuẩn bị chiến, liền không đến mức rơi vào không người có thể dùng tình trạng. Thái tử thiếu sư là thái tử một hệ tối khôn, thái tử chiêu mộ phụ tá, tại Đông cung một hệ bên trong địa vị khá cao, tên là Hoàng thiếu thượng, tuổi tác không tính lớn, nhìn qua 40 tuổi bộ dạng, một thân bạch bào, tay cầm quạt lông. Hoàng thiếu thượng suy tư dưới cũng nói, thiếu lương thiếu tiền theo chiếu điện hạ lực lượng, dễ dàng nhất giải quyết, chỉ cần mời ra phiền quốc công giúp đỡ mua lương bắc thượng là đủ. Tiếp xuống điện hạ cần thiết làm là chỉnh đốn trang bị thiết giáp quân, chiêu mộ tân binh, khai trừ lão binh, để thăng thiết giáp quân chiến lực. Còn lại tiêu phỉ tiêu diệt hung thú đều là lại để thăng thiết giáp quân chiến lực điều kiện tiên quyết mới có thể hoàn thành. Còn có chính là điện hạ chiêu mộ tân binh cũng không giống nhau, định cũng chỉ tại Bắc Lạc phủ chiêu mộ. Như không phải thiết giáp quân chỉ có 1000 quân số quân chế, cho dù là 3000, 5000, 1 vạn tân binh, điện hạ nghĩ muốn góp đủ đều không tính khó sự tình. Ngoài ra có một điểm cần thiết lưu ý, điện hạ an nguy vấn đề thời khắc đều không thể khinh thường. Hoàng thiếu thường cái này một nhắc nhở, Khương Phúc Hải, thái tử thiếu bảo đảm Minh Tấn, chiêm sự phủ chiêm sự, thần vũ vệ thống lĩnh phiền đao chủng mấy người sắc mặt là khẽ biến, nghĩ lên phía trước kia một nhóm mã tặc tử dò xét sự tình. Khương Vũ lại bình tĩnh nói, không trở ngại, chút tiểu tặc còn không đến mức để cô nhượng bộ lui binh. Theo sau, lại cùng người khác người thương nghị mua lương các loại sự vụ. Đưa tin phiền quốc công, mời phiền ra tại Nam Bộ thay thế mua sắm lương thực bắc thượng, cái này cần thời gian, có thể dùng trước tại hoàng thành phụ cận mua sắm một chút khẩn cấp. Ngoài ra liền là tân binh vấn đề, Khương Vũ không có đồng ý mời người tại bốn phía thay thế chiêu mộ đề nghị, bởi vì như vậy rất dễ dàng hội có người đem người nhét vào dưới tay hắn đại quân. Cái này là vạn vạn không cho phép sự tình. Cho nên chỉ có thể tại Bắc Lạc phủ các thành chiêu mộ, cái này có lẽ có ít khó, nhưng mà Khương Vũ đến, cái này sự tình liền không khó. Lại phía sau là thiết giáp quân chỉnh đốn trang bị nặng vấn sự tình, Khương Phúc Hải không phải tướng lĩnh, thiếu bảo đảm Minh Tấn đồng dạng không phải. Đến mức phiền đao chủng, cái này liền là một thành viên mang tướng. Cho nên, thiếu một thành viên tân tướng. Khương Vũ sau cùng định đoạt nói, phái một thành viên hổ tướng đi vào để bọn hắn rèn luyện, chẳng bằng từ thiết giáp quân chúng tuyển một thành viên mãnh tướng ra đến, liền giống chọn lựa cổ chủng cổ vương đồng dạng, chỉ có từ bên trong tranh ra đến người, mới là bọn hắn chân chính tướng, thậm chí là soái. Cô liền không tin, không tính toán bất cứ giá nào dùng thạch tùy linh dịch đập xuống, còn đập không ra một thành viên mãnh tướng tới. Hoàng thiếu thượng, Khương Phúc Hải, Đàm Minh Tấn mấy người, bọn hắn nghe lấy có điểm đau răng, lời nói này, bọn hắn luôn cảm giác không thích hợp. Nhưng là nghĩ đến những ngày này thái tử ban thưởng thạch tùy linh dịch, trong lòng mọi người lại một trận kịch liệt, không nói những cái khác, thái tử đối bọn hắn những này thủ hạ còn thật là bỏ được, mà lại nắm giữ tài nguyên nhiều thực tại khó có thể tưởng tượng. Như là thái tử đập xuống lượng lớn tài nguyên, kia có lẽ bọn hắn còn thật có thể chế tạo ra một cái chân chính hùng binh ra đến. Cái này trùng đập tiền cảm giác, suy nghĩ một chút, chính bọn hắn đều rất sảng. Một đêm thời gian chớp mắt quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, hôm nay một bên mặt trời mọc, từng tia từng sợi vàng rực hào quang rơi xuống đại địa thời điểm, Bắc Lạc thành bên ngoài phía bắc ba dặm, đến gần sơn lĩnh một chỗ đất phẳng bên trên, thiết giáp quân quân doanh liền kiến tạo ở chỗ này. Giáo trường, dùng bàng nhân động cầm đầu thiết giáp quân chúng tướng sĩ tập hợp tại cùng nhau, trong đó một nửa người mặc giáp, một nửa người chỉ có y phục, chế thức binh khí. Lao tướng lao binh tại phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, một cổ khắc nghiệt khí tức tràn ngập, dù cho đã sớm tóc trắng xóa, vẫn như cũ không sửa lúc đó dũng mãnh. Phía sau trẻ tuổi tiểu binh tiểu tướng, kia khí thế liền kém rất nhiều, cùng phía trước lao binh lao tướng so sánh, liền giống là hai cái hoàn toàn xa lạ quân thể. Khương Vũ đứng tại giáo trường phía trước đài cao, kiểm duyệt lấy cái này một cái lão quân chúng tướng sĩ. Tiến lặng im lặng. Nhìn một hồi, Khương Vũ mở miệng nói, lao tướng lao binh tuy lão, nhưng mà vẫn ý như cũ không sửa lúc đó dũng manh dáng vẻ. Tại quốc, các ngươi có lấy cực lớn công lao, tại dân, các ngươi thủ hộ quốc gia này mấy chục năm. Hiện tại, các ngươi tuổi già, cô ở trước mặt các ngươi, liền là một cái nhận qua các ngươi bảo hộ tuổi trẻ người. Phụ hoàng lệnh ta đi đến tiếp quản thiết giáp quân, liền là hy vọng có thể có hậu bối, lại lần nữa chống lên thiết giáp quân danh hào, tiếp nhận chư vị chức trách, để chư vị tiền bối tốt có thể về nhà đi hưởng thụ thanh phúc. Dừng một chút, Khương Vũ nhìn lấy một đám lao tướng lao binh, nói, nguyện ý xuất ngũ tiền bối, an trí phí gấp 10 lần đền bù, hơn nữa có thể dùng trở về cố hương, thưởng ruộng an trí, cũng có thể dùng lưu lại Bắc Lạc phủ, quan phủ đồng dạng hội sắp xếp cẩn thận. Như là không nguyện ý, Khương Vũ trầm ngâm một phen, nói tiếp, chư vị tiền bối cũng có thể lưu lại quân bên trong, nhưng mà không lại là quân bên trong chiến sĩ, mà là giáo quan, phụ trách huấn luyện tân binh, để tân binh tiếp nhận chư vị tiền bối thành vì có thể đủ chinh chiến xa trường hùng binh. Các ngươi đem một đời giao phó cho triều đình, kia cô liền có năng lực có trách nhiệm vì các ngươi dưỡng lão. Một đám lao tướng lao binh nghe nói kinh ngạc, tâm tựa hồ một lần biến đến vắng vẻ đồng dạng, cái gì an chi phí, thưởng thanh phúc đều không có nghe rõ ràng. Muốn xuất ngũ rồi. Chuyến hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 9, hào phóng bất quá cái này, bảy lao tướng lao binh theo sau liền phản ứng lại, còn có thể dùng lưu lại, đảm nhiệm tân binh giáo quan, huấn luyện tân binh. Cái này liền để cái này bảy lao tướng lao binh một lần nữa sống lại, trái tim kích động. Gần như không do dự, cái này bảy lao tướng lao binh đều lựa chọn lưu ngũ, dù cho không lại là quân bên trong chiến sĩ. Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự mình lựa chọn lưu lại vốn là chỉ là không chỗ có thể đi, huấn luyện tân binh cũng có thể có cái tưởng niệm, có thể làm thiết giáp quân quét ngang bát phương thời điểm, bọn hắn cái này bảy không có dùng lao tướng lao binh, cũng thành gần như vô địch tồn tại. Điện hạ, chúng ta đều nguyện ý lưu lại. Cái này bảy lao tướng lao binh nhiệt lệ doanh trọng, run giọng cao giọng nói, thật muốn nguyện ý rời đi người, những năm này sớm liền rời đi. Bọn hắn còn tại chỗ này, kia liền là dùng thiết giáp quân vì nhà. Tốt. Khương Vũ gật đầu, theo sau từ trong tay áo cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho bên cạnh tiểu phiến tử, nói, binh sĩ một người một dọn, tiên thiên cảnh hai dọn, lương cương cảnh bốn dọn, hám sơn cảnh tám dọn, phân phát xuống. Tiểu phiến tử gặp nhiều không thấy lạ, cung kính những lệnh, vâng. Theo sau đi xuống đài cao, mở ra bình ngọc, bắt đầu vì thiết giáp quân chúng tướng sĩ phân phát thạch tùy linh dịch, cái này lại là phung phí hơn 1000 dọn thạch tùy linh dịch, không có kích phát trở về cơ hội. Khương Vũ cũng không để ý mới hơn 1000 dọn mà thôi, cũng không có bao nhiêu. Soạn. nhưng là một đám lao tướng lao binh cùng những kia so trẻ tuổi lực tráng binh sĩ nhìn đến phân phát cho chính mình ngưng tụ không tan nhỏ xuống sau giống như một viên ngọc châu thạch tùy linh dịch, tất cả người xôn xao kinh ngạc mơ hồ. Thạch tùy linh dịch, cái này điện hạ vậy mà đem bảo vật như vậy ban thưởng cho chúng ta, tất cả mọi người đều có, cái này cần bao nhiêu mới đủ? Có lao binh run một cái, trừng to mắt khó có thể tin, không biết làm sao. Có lao binh kích động rơi lệ, cảm động bản phần. Có lao binh có chết cũng không tiếc cảm xúc, cũng bởi vì thái tử cái này tôn trọng, coi trọng ban thưởng, hắn cảm thấy chính mình vì quốc hiệu mệnh hơn nửa cuộc đời, đáng. Bàng Nhân Động cầm lấy 8 giọt thạch tùy linh dịch, đồng dạng khó có thể tin, hắn trước giờ chưa thấy qua nhiều như vậy thạch tùy linh dịch, cũng trước giờ không có sở hữu qua. Hiện tại liền cái này 8 giọt thạch tùy linh dịch, liền để vị lao tướng này cảm xúc rất nhiều, thật lâu không lời nói. Nhìn lấy đài cao bên trên thái tử, không nói những cái khác, liền cái này một ngày rưỡi năm tiếp xúc đến nhìn, Bàng Nhân Động cảm thấy như là phía sau là thái tử kế vị vì hoàng, cái kia hẳn là một vị minh quân, với nước với dân đều là một chuyện tốt, mà đối với một chút tâm hệ quốc dân có thể có chí chi sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một vị minh chủ. Nếu không cần vận dụng cái này tài nguyên để lấy lòng bọn hắn cái này, bởi không có dùng lao binh lao tướng, thật không cần. Ầm. Bàng Nhân Động dù cho mang giáp, tại thời khắc này vẫn y như cũ đầu gối quỳ, cúi đầu dùng nêu lên thần phục, cao giọng nói, "Mạt tướng, nguyện vì điện hạ hiệu chết, nguyện vì đại hạ liệu chết giết địch, nguyện vì điện hạ hiệu chết, nguyện vì đại hạ liệu chết giết địch." Chúng tướng sĩ đi theo quỳ bái, một tiếng hô to hét to đình thai nhức óc, cho dù là Bắc Lạc Thành đều bị động tĩnh này chấn động. Khương Vũ thấy thế cười một tiếng, ngay sau đó thu lại, sắc mặt trang nghiêm hờ hững, nói, "Đều đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, thiết giáp quân bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến. Trừ đi 40 tuổi trở lên lão binh lão tướng bên ngoài, tất cả người đều bắt đầu một lần nữa tập huấn, ngoài ra, tân binh hội trong vòng 3 ngày bổ sung tiến đến. Hiện tại, đều đem chính mình tay bên trên thạch tùy linh dịch dùng. Từ hôm nay trở đi, thiết giáp quân mỗi người mỗi ngày đều có thể được đến một phần thạch tùy linh dịch tu luyện. Cô đối các ngươi chỉ có một tuần lễ mong, đó chính là tái hiện ngày xưa hành mạc Bắc thiết giáp quân vinh quang, thành vì một cái chấn động thiên hạ hùng binh. Mỗi người mỗi ngày đều có một phần." Bàng Nhân Động mấy người một cái giật mình, một thời gian đều sững sờ. Thạch tùy linh dịch bảo vật như vậy, còn có thể mỗi ngày toàn quân cung ứng. Lúc nào, chúng ta đại hạ cái này như bức lạc. Ngộ bức qua đi, toàn quân gieo họ. Đại hạ bạc tuế. Thái tử vi vũ. Để cái này bầy thiết giáp quân tướng sĩ phát tiết đồng thời, kích thích lên trước không có sụp sôi sĩ khí, Thương Vũ lúc này mới bắt đầu hạ lệnh, để Bàng Nhân Động dẫn lao tướng lao binh, chế định tân tập vân kế hoạch. Như luyện võ, luyện binh khí, luyện quân trận, tạm mà theo chiếu thiết giáp quân thời kỳ toàn thịnh luyện quân đội kiểu tiến hành. Luyện quân thời điểm, Bàng Nhân Động tìm tới Thương Vũ, thấp giọng nói, "Điện hạ, nếu như muốn theo chiếu thiết giáp quân thời kỳ toàn thịnh đến luyện quân, kia còn cần thiết một nhóm thượng đẳng chiến mã, như Hắc Đề mã, thậm chí là Hồng Tông mã, chỉ có cái này dạng mới có thể đối phó Bắc Lạc phủ mã tặc cùng Bắc Mạch phủ mã tặc quân." Khương Vũ gật đầu, cô đến giải quyết. Để Bàng Nhân Động nhìn chằm chằm luyện binh, Khương Vũ mang người trở về Bắc Lạc thành, gọi đến thái thú Lý Thừa Thiên cùng quận úy Lục Hoàn Thành, mạng hai người trong 3 ngày chiêu mộ 1000 tân binh. Cái này dạng tập huấn về sau, đào thải kẻ yếu, liền có thể lưu xuống 1000 tinh nhuệ. Tại hai người muốn cáo lui thời điểm, Khương Vũ đem hai người gọi lại, "Chờ một chút, Bắc Lạc phủ, hoặc là nói Bắc Mạch phủ tối cường chiến mã là cái gì? Tại chỗ nào có?" Lý Thừa Thiên sững sờ, ngay sau đó phản ứng qua đến, thái tử trưởng không thiết giáp quân cái này một cái lão quân, lại chiêu mộ tân binh, tương lai khẳng định cần thiết chiến mã đến để thăng chiến lực. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Thiên liền nói, "Điện hạ, Bắc Lạc phủ liền có một chủng tự phẩm chiến mã, tên là Huyết Lân mã. Là có lấy hung thú huyết mạch chiến mã, không những dài một thân phòng ngự lực không sai huyết sắc lân giáp, mà lại tốc độ nhanh không thua kém huyết lộc ngựa, sức chịu đựng càng là so huyết lộc mã cường mấy lần không ngừng, có thể ngày làm 3000 dặm. Như là đơn đả độc đấu, một vị hậu thiên cảnh binh sĩ đều không giống nhau, nhất định là huyết lân mã đối thủ. Mà cái này chủng huyết lân mã Bắc Lạc thành không có, ngược lại là có mấy nhóm trong sơn dã mã tặc đại thế lực bắt đến. Trừ cái đó ra, tại Bắc Lạc phủ phía Bắc Thiên Hoàng Sơn lĩnh chỗ sâu, cũng có hoang dại huyết lân mã bảy bóng dáng." Nói, Lý Thừa Thiên lại nói, "Bất quá điện hạ, Thiên Hoàng Sơn bên trong hung thú rất nhiều, cho dù là mã tặc đều không dám tùy tiện đi vào, tin đồn còn có thể so với thiên nhân cảnh, thậm chí là thế tôn cảnh khủng bố hung thú, kia là tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Như là điện hạ chỉ là muốn vì thiết giáp quân tìm kiếm chiến mã, kia vi thần có thể dùng đưa tin Bắc Mạch phủ, để bọn hắn thay thế tìm kiếm ưu tú chiến mã, thậm chí là Hắc Đề mã." Khương Vũ một nghe có lấy thế tôn cảnh hung thú, tự nhiên sẽ không đau khổ đi tìm cái gì huyết lân mã, liền gật đầu nói, "Có thể dùng. Tiền không phải vấn đề, truyền lệnh Bắc Mạch phủ, để bọn hắn tận nhanh tìm kiếm 2000 thất Hắc Đề mã đưa tới." "Ê, 2000 thất Hắc Đề mã?" Lý Thừa Thiên đầu dừng lại một lần, cái này có thể là thượng phẩm chiến mã một trong, rất khó sinh sôi nuôi sống nuôi lớn, càng khó là điều giáo vì hợp cách chiến mã, Hắc Đề mã bình thường đều là dùng đến làm tướng lĩnh và kỵ. "Cái này, Bắc Mạch phủ có không có 2000 thất Hắc Đề mã?" "Khẳng định có, nhưng mà Hắc Đề mã chiến mã, hắn cảm thấy không có." Vừa mở miệng liền là 2000 thất, "Ê, thật không hổ là thái tử điện hạ. Như là để Bắc Lạc phủ đến dưỡng, đây tuyệt đối là dưỡng không nổi." "Đương nhiên, bọn hắn càng mua không nổi." Lý Thừa Thiên trần chờ huyện chuyển nói một chút, Khương Vũ cũng không thèm để ý, nói, "Tận lực tìm kiếm đi, chí ít muốn 1000 cuộn trở lên. Ngân lượng cái này đồ vật hắn là không có, nhưng là thạch tùy linh dịch, cao phẩm đan dược các loại chờ cái này chút đồ vật, hắn rất nhiều. Đổi một chút thượng phẩm chiến mã, đó bất quá là chín châu mất sợi lông. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 10, Mã Tặc các loại Lý Thừa Thiên hai người rời đi để đốc phủ về sau, Khương Vũ lại lần nữa cầm ra thạch tùy linh dịch phân phát cho thần vũ vệ, liền cùng thiếu sư Hoàng Thiếu Thường ba người, tiểu phiến tử bốn người, cùng đi theo 12 cái cung nữ, đều chiếm được thạch tùy linh dịch ban thưởng. Tổng cộng phung phí 1.322 giọt. Cái này lần liền kích phát trả lại cơ hội. Ngươi phung phí 1.322 giọt thạch tùy linh dịch, 400 lần trả lại 5.288 mai thạch tùy linh tinh. Thạch tùy linh tinh, thiên tài địa bảo, sở hữu cải thiện thể chất chi hiệu, bao hàm bàng bạc tinh thuần nguyên khí lực lượng, đối đột phá tu vi có hiệu quả. Thiên tài địa bảo. Khương Vũ chấn động trong lòng, ngay sau đó đại hỉ. Nếu như nói thạch tùy linh dịch chỉ là chân quý tu luyện bảo vật, kia thiên tài địa bảo tầng thứ thạch tùy linh tinh liền có thể xưng thánh vật. Cái này dạng đồ vật, một mai là đủ so với một mai thất phẩm tu luyện thánh đan. Mà lại càng đừng nói, cái này đồ vật còn sở hữu cải thiện thể chất kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, thất phẩm tu luyện thánh đan tu vi nhược tiểu người không dùng đến, có thể thiên tài địa bảo thạch tùy linh tinh, hắn bây giờ lại có thể dùng. Chí bảo. Để Hoàng Thiếu Thường mấy người đều đi tu luyện, Khương Vũ cũng đội vàng tiến vào một gian mật thất bế quan, do tiểu phiến tử thủ lấy, hắn khoanh chân ngồi xuống về sau, liền lấy ra một mai thạch tùy linh tinh bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau, ông Khương Vũ đột phá ngưng cương cảnh thất trọng. Này trước tại hoàng thành gần một tháng qua điên cuồng luyện hóa thạch tùy linh dịch, để hắn tu vi từ ngưng cương cảnh nhị trọng đột phá đến lục trọng. Hiện tại đột phá ngưng cương cảnh lục trọng không có mấy ngày, lại đột phá đến thất trọng. Cái này tu vi để thăng tốc độ nhanh, chuyến đi đủ để cho thiên hạ người đỏ mắt. Tiếp cận 3 canh giờ thời điểm, cái này một mai thạch tùy linh tinh rốt cuộc luyện hóa không còn, theo sau Khương Vũ cầm ra thứ 2 mai tiếp tục luyện hóa. Tối hôm đó, Khương Vũ đột phá tới ngưng cương cảnh bắt trọng. Sáng ngày thứ 2, đi tới thiết giáp quân quân doanh phía trước, Khương Vũ triệu tập Hoàng Thiếu Thường chờ tất cả người, không lấy thêm ra thạch tùy linh dịch, mà là cầm ra thạch tùy linh tinh, ngưng cương cảnh một người một mai, hám sơn cảnh một người 3 mai, phúc hải cảnh một người 5 mai, thiên nhân cảnh một người 10 mai, như tàng tại trong bóng tối ảnh tử kiếm lạc kiếm châu. Ngươi phung phí 149 mai thạch tùy linh tinh, gấp 500 lần trả lại 74.500 mai thạch tùy linh tinh. Khương Vũ, song thạch tùy linh tinh giống như không đáng tiền rồi. Mà Hoàng Thiếu Thường mấy người nhìn lấy trong tay thạch tùy linh tinh, đã đứng chết trận tại chỗ, lại nhìn trong tay người khác cũng có. Số lượng này, trọn vẹn hơn 100 mai thạch tùy linh tinh. Cái này có thể là thiên tài địa bảo thạch tùy linh tinh. Trong năm khó ra mấy lần, một lần khả năng cũng liền 180 mai số lượng thánh vật. Thế nào đến thái tử điện hạ tay bên trong, liền thành tiện tay ban tặng bọn hắn thường ngày tu luyện phổ thông tài nguyên. Nhìn lấy đồ trên tay, dù cho cùng Lạc Kiếm Châu một dạng cùng là thiên nhân cảnh Hoàng Thiếu Thường, cũng không nhịn được kích động lên, cái này đồ vật đối hắn cũng có tác dụng lớn, nếu như nói phía trước hắn cảm thấy chính mình chỉ có thể đạt đến thiên nhân cảnh tầng thứ. Kia có đủ lượng thạch tùy linh tinh tẩy tủy về sau, Hoàng Thiếu Thường liền tín tâm, hướng lấy thế tôn cảnh đi cố gắng. Điện hạ, cái này có thể là thiên tài địa bảo. Hoàng Thiếu Thường mấy người không động dung, mặc dù động tâm, nhưng mà còn có thể khống chế được nổi, cũng đều khuyên bảo Khương Vũ không muốn tùy ý phung phí loại bảo vật này, bảo vật khó được không nói, cái này đồ vật còn đối thái tử chính mình cũng có tác dụng lớn. Nhưng mà Khương Vũ vui vẻ bọn hắn không hiểu, cho nên hắn xua tay, hờ hững nói, cái này đồ vật dùng mới là bảo vật, dùng trên người các ngươi cũng có giá trị. Các ngươi cố gắng tu luyện, để thăng thực lực là đủ. Không muốn cô phụ cô đối các ngươi kỳ vọng. Hoàng Thiếu Thường mấy người cảm động đến rơi nước mắt, nhìn chung cả cái đại hạ, bọn hắn có thể dùng khẳng định không có người nào có thể giống thái tử một dạng có thể đủ cái này đối bọn hắn thành thật với nhau, thậm chí không tiếc hết thảy, đem cái này các loại trí bảo phân cho bọn hắn, giúp bọn hắn tu luyện. Cái này các loại lòng dạ, đại lượng, có thể đem thiên tài địa bảo lấy ra ban thưởng thủ hạ, cả cái đại hạ cũng chỉ có thái tử một người. Cái này dạng một vị chủ quân, có giá trị bọn hắn hiệu khuyển mã chi phiền, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Khương Vũ lại không nghĩ cái này nhiều. Đơn thuần liền là nghĩ muốn soát điểm tài nguyên, thuận tiện dùng cái này tài nguyên bồi dưỡng một lần thủ hạ thực lực, tăng cường chính mình bộ hạ nội tình. Khương Vũ nói, đi thiết giáp quân quân doanh. Một cái tháng mau qua tới, còn có 2 ngày thời gian, mà mỗi tháng 10 lần trả lại cơ hội còn có một lần. Thời gian nhoáng một cái lại lần nữa quá khứ 2 ngày. Ngày hôm qua thời điểm Khương Vũ kích phát cùng tháng một lần cuối cùng trả lại cơ hội, cho Lạc Kiếm Châu một mai lục phẩm dưỡng thần đan, cái này là thiên nhân cảnh thường dùng nhất đan dược, có thể ẩn dưỡng tinh khí thần, để thăng thiên nhân cảnh đối thiên địa cảm ngộ năng lực. Đổi cái thuyết pháp, liền là để thăng thiên nhân cảnh đối thiên địa lực lượng trường khống. Một mai lục phẩm dưỡng thần đan, kích phát 100 lần trả lại 100 mai lục phẩm dưỡng thần đan, rất dễ chịu. Mà 3 ngày nay, Thái thú Lý Thừa Thiên cùng quản lý Lục hoàn thành hao hết tâm tư, tại cả cái Bắc Lạc phủ vì thiết quân nhà chiêu mộ tân binh, hơn nữa để cao thiết giáp quân tân binh đánh ngộ, cái này mới gọi đến 1.000 tố chất còn không sai tân binh. Hơn nữa đã nhập chú thiết giáp quân quân doanh. Sáng sớm, tại Thái Dương Tử Thiên một bên sơn lĩnh dâng lên một góc, từng kia từng sợi vàng rực hào quang rơi xuống thời điểm, Khương Vũ đã mang lấy Hoàng Thiếu Thường đám người đi tới quân doanh. Quang minh thân phận, lại là một phen khích lệ, để một đám tân binh kích lên ngẩng cao sĩ khí, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Sau đó Khương Vũ quay đầu hạ lệnh bàng nhân động, hung hăng tập vấn thời gian 10 ngày, để cái này 7 tân binh đạn tử lột ra, bỏ đi non nớt, thích ứng binh sĩ thân phận cùng sinh hoạt. Cái này quá trình bên trong, liền đào thải hơn 100 cái không chịu nổi tân binh. Kinh lịch qua đệ nhất phiên khảo nghiệm, cái này 7 tân binh mới chính thức bắt đầu tu hành quân bên trong chiến pháp. Mà ở thời điểm này, Khương Vũ thu đến một tin tức. Vô Thần Vệ ám hạ đưa tin, một nhóm gần 500 người mã tặc đã đến gần Bắc Lạc thành thiết giáp quân bên cạnh sơn lĩnh, đều là võ giả, yếu nhất đều có hậu thiên cảnh thất trọng tu vi, số lượng hơn 300 người gần 400 người, tiên thiên cảnh ước chừng 80 người. Ngưng cương cảnh, hám sơn cảnh tiếp cận 20 người, phúc hải cảnh 3 người, không có phát hiện thiên nhân cảnh tồn tại, cái này hỏa mã tặc tên là Quỷ Đầu Huyết Kỵ. Xuất hiện tại Bắc Lạc thành đã có hơn 1 năm thời gian, đến từ Bắc Mạch phủ. Người cầm đầu, tự cho là vị Quỷ Vương, phúc hải cảnh cửu trọng tu vi. Nhìn đến Vô Thần Vệ cảnh cáo, Khương Vũ lúc này gọi đến Tiền Đạo Trùng, hạ lệnh một nhóm ước 500 người tên là Quỷ Đầu Huyết Kỵ mã tặc xâm nhập thiết giáp quân quân doanh bên cạnh sơn lĩnh bên trong, nhu đồ làm loạn. Người lĩnh 50 viên thần vũ vệ tự thân đi tới, đem bọn hắn đều giải quyết. Thiết giáp quân hiện tại không phải lão binh lao tướng, liền là tân binh đặc tử, chiến lực còn không thành hình, tuyệt không thể có tổn thất. Phiến Đao Chủng vừa nghe bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì hắn chức trách là thủ hộ thái tử an nguy, cái khác hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình thực lực, lại tưởng tượng Hoàng Thiếu Thượng, Khương Phúc Hải, Đàm Minh Tấn, thậm chí là tiểu phiến tử thực lực, Phiến Đao Chủng đem lời cho nén trở về. Kỳ thực có không có hắn tại, vấn đề đều không lớn. Lại tưởng tượng bên ngoài có lấy mấy trăm mã tặc chờ đợi mình giết, Phiến Đao Chủng lại hưng phấn lên, tiếp xuống lĩnh mệnh nói, mặt tướng tuân lệnh. Điểm 50 vị thần vũ vệ, Phiến Đao Chủng mang lấy bọn hắn liền ra khỏi thành đi tìm đám kia mã tặc. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 11, thiên địa vĩ lực rừng rậm. Một nhóm mã tặc đem chiến mã sắp xếp cẩn thận, theo sau phân tán ra đến, dấu tại rừng rậm tăng cao cây cỏ ở giữa, lặng yên không một tiếng động hướng lấy thiết giáp quân quân doanh phương hướng lẻn đi. Đều cẩn thận một chút, chúng ta chỉ đối thiết giáp quân kêu bảy gián mua yêu đất độc thủ, không muốn ham chiến không muốn dây dưa. Chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Một ngày thái tử người từ Bắc Lạc thành ra đến, kia tất cả người lập tức rút. Minh Bạch lão đại, dáng người mập lùn, hai tay lại đặc biệt thon dài, tròn dưa mặt, con mắt so với thường nhân muốn một vòng to khoác lấy màu đỏ tươi áo choàng nam tử mà không biểu tình đi tới, thân như linh hầu tại rừng rậm ở giữa chạy nhảy, tốc độ cực nhanh. Cái này một lần đối thiết giáp quân động thủ càng mạo hiểm, cả cái Bắc Lạc phủ mã tắc sơn tặc đều biết thái tử đến chỗ này, mà lại liền là hoàng đế hạ lệnh để thái tử tới tiếp quản thiết giáp quân. Dùng thái tử chi tôn, bên cạnh hắn không khả năng không có cường giả thủ hộ, thiên nhân cảnh tồn tại cũng có khả năng. Bọn hắn có thể không phải một vị thiên nhân cảnh cường giả đối thủ, mà thiết giáp quân quân doanh cự ly Bắc Lạc thành chỉ có vẹn vẹn cách xa mấy dặm. Nghĩ muốn tập kích thiết giáp quân đắc thủ, tốc độ kia cần phải muốn nhanh. Nếu không phải cái này lần mục tiêu giá trị rất cao, thậm chí đều có khả năng để hắn chạm đến một phen thiên nhân cảnh, hắn mới không nguyện ý đi đến mạo hiểm. Nửa khắc đồng hồ thời gian, không luận có không có người ra đến, đều muốn đi. Ngoài ra, như là thiết giáp quân có cường giả tọa chấn, chuyện không thể làm, cũng phải muốn đi. Quỷ Vương quyết định chú ý một khắc đồng hồ sau. Bọn hắn xuyên thấu rừng rậm, phía trước đã mơ hồ có thể thấy thiết giáp quân quân doanh hàng rào, một đám mã tặc mắt buốt hung quang, sát ý lặng yên ở giữa ngưng tụ tràn ngập, bên hông đao kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, động tác càng chú ý. Đều là đi bộ Bắc Lạc phủ sơn ở giữa hào thủ, bọn hắn có thể sẽ không sai lầm. Chờ lâu. Bất quá lúc này, phía trước một cây đại thụ sau đột nhiên đi ra một vị lưng hùm vai gấu, giống như cột điện trắng hán, hồn tiếng cười lạnh nói. Thân xuyên màu đỏ thấm đông cung thị vệ thống lĩnh bào phục, cầm trong tay một chôi dài 6 thước, rộng 3 tấc cự đao. Cự đao sống đao bên trên có 6 cái vòng tròn, chôi đao điêu khắc một tôn đầu hổ. Xuyên qua rừng rậm tia sáng chiếu rọi, đầu hổ hai con mắt băng lãnh kia người, cự đao hàn quang thấu xương. Đông cung thị vệ thống lĩnh, Phiến Đao Chủng. Thiết Tháp Tráng Hán cười lạnh, chỉ là hắn tướng mạo thực tại hung hãn dọa người, cái này dạng cười một tiếng lộ ra dữ tợn vô cùng, hung thần ác sát, giống như cột điện thân thể rất có lực áp bách, ở trên cao nhìn xuống, một cổ sát ý nháy mắt phô thiên cái địa nhào ra. Phiến Đao Chủng nhìn lên trước mắt một đám mã tặc, mắt bên trong sát ý như thác nước, một bầy chó trộm cũng dám mưu toan mưu hại điện hạ. Giang giáp giang giáp. Phiến Đao Chủng bật bẹo một lần cổ, xương cốt phát ra bạo tiếng vang, mang lấy vô tận sát ý thanh âm truyền ra, phục điện hạ mệnh lệnh, đặc biệt đến lấy ngươi các loại mạo chó. Quỷ Vương thần sắc đột nhiên đại biến, không chút do dự, quay người liền muốn trốn, rút. Gần 500 quỷ đầu mã tặc nghe lệnh, vốn liền phân tán đội hình, nháy mắt hình thành từng cái tiểu đội tách ra rút đi, chui vào phía sau rừng rậm. Chỉ là bọn hắn bước chân theo sau liền ngừng xuống. 50 tên thần vũ vệ phân chia 10 cái tiểu đội, 5 người một tiểu đội liên thủ, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa lại lẫn nhau hô ứng, không biết rõ cái gì lúc đã đem bọn hắn tụ tập lên đến, lúc này chậm rãi nâng đao tiếp cận, một cổ khí tức sát phạt tràn ngập rừng rậm ở giữa, để cái này bầy mã tặc cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bọn hắn có thể là xuất thân từ cung đình tinh nhuệ nhất đại hạ vệ, mà bây giờ bọn hắn mỗi người tu vi đều tại ngưng cương cảnh trở lên. 5 người liên thủ hợp kích, bọn hắn tự tin có thể chặn giết ngưng cương cảnh cửu trọng. 3 cái tiểu đội liên thủ, bọn hắn tự tin có thể cùng hám sơn cảnh 3 trọng phía dưới cường giả một chiến. 10 cái tiểu đội liên thủ, hám sơn cảnh cửu trọng bọn hắn đều dám chặn giết. Giết. Nhìn đến mã tặc một khắc, tất cả thần vũ vệ không chút do dự, tay bên trong chiến đao ra khỏi vỏ, 5 người tiểu đội liên thủ, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa lại thành hợp kích trận hình giết ra ngoài. Không muốn ham chiến. Quỷ Vương thấy thế thở sâu, mặt bên trên cũng là lộ ra lạnh lùng rét lạnh tiêu dung, tròn vo con mắt hơi hơi nheo lại, mặt bên trên thịt mỡ run rẩy. Cùng thân một bên hơn 10 người tuyển một cái phương hướng hoảng hốt phóng tới phá vây. Kỳ thực hắn tâm lý đã khẩn trương tới cực điểm, toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, tay chân băng lạnh như rớt vào hầm băng. Cái này bầy đột nhiên xuất hiện đông cung thị vệ. Kia thị vệ thống lĩnh thân bên trên khí tức, để hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Vô cùng có khả năng là thiên nhân cảnh. Mà những này từ bốn phía vây sát qua đến đông cung thị vệ, lại đều là ngưng cương cảnh tu vi thực lực, tùy tiện liếc mấy cái, chí ít mấy chục người. Cái này Đông cung thị vệ mới nhìn qua một góc thực lực, đã để Quỷ Vương cảm thấy kinh dị sợ hãi. Thái tử đều không có hiện thân, như là thái tử bên cạnh tất cả lực lượng đều tới đối phó chính mình, kia nên có nhiều đáng sợ. Đáng chết. Sớm biết liền không tiếp cái này nhiệm vụ, cũng không được. Quỷ Vương nghĩ đến đằng sau kia người, thân thể một cái giật mình. Cái này sự tình, do không thể hắn cự tuyệt ta giết. Bốn phía mã tặc lần lượt phá vây, thành quần kết đội thẳng hướng tụ tập mà đến thần vũ vệ, mặc dù thần vũ vệ tiểu đội liên thủ kia khí tức uy thế để bọn hắn cảm thấy đáng sợ, nhưng bọn hắn người nhiều tăng thêm lòng dũng cảm, chưa chắc liền không thể giết ra ngoài. Cho nên một cái mắt, cái này bảy mã tặc liền chen chúc lấy giết ra. Oanh! Đại chiến nháy mắt bạo phát. Dung Quỷ Vương cầm đầu hơn 10 người, liền cùng thân một bên mấy chục kết thành từng nhánh tiểu đội tinh nhuệ mã tặc, hướng lấy hai chi thần vũ vệ tiểu đội đánh tới. Chỉ là làm bọn hắn giết đến hai chi thần vũ vệ tiểu đội trước mặt không xa thời điểm, phiến đao trùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như cột điện thân ảnh, ngăn tại bọn hắn phía trước. Kia đầu hổ vòng tròn cự đao bị vung mạnh mà lên, một nháy mắt trong rừng rậm không khí phảng phất đều bị rút sạch đồng dạng, khó có thể tưởng tượng thiên nhân cảnh uy áp hiện hiện, Quỷ Vương mấy người trái tim cứng lại tức, con mắt vẹn vẹn mở to. Hững. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một tiếng mãnh hổ rít gào hổ khiếu sơn lâm. Rơi tại Quỷ Vương mấy người hai bên trong, kia liền là ngũ lôi oanh đỉnh đại khủng bố. Đầu góc quanh một tiếng nổ vang, một mảnh trống không. Phiến đao trùng đao vung mạnh, hổ gầm vang vọng một mấy mắt, một cỗ vô hình thiên địa lực lượng hình thành một đầu mãnh hổ, theo lấy hắn một đao chém xuống, mãnh hổ phát giết mà ra. Oanh! Rơi tại Quỷ Vương bọn người trên thân. Kia liền là tại cái này một giới đao, cái này một phiến thiên địa đều tại nhằm vào bọn hắn, thiên địa vĩ lực nghiền ép phía dưới, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Phốc phốc. Ý địa phục, làn da, huyết nục nổ tung. Đi theo tại Quỷ Vương bên cạnh mã tặc, ngoại trừ ba cái phúc hải cảnh bên ngoài, bao gồm năm cái hám sơn cảnh tại bên trong, hơn 10 người thân thể bị ép bạo thành thịt nát, hóa thành huyết vụ bắn tung tóe. Mà Quỷ Vương các loại ba cái phúc hải cảnh cũng không chịu nổi, thiên địa vĩ lực nghiền ép phía dưới, hai cái nhỏ yếu phúc hải cảnh gần như nửa chết. Làn da, huyết nục nổ tung, xương cốt nổ tung không biết rõ nhiều ít, co quắp trên mặt đất thoi thoát, thành vô pháp động đậy huyết nhân. Cũng liền Quỷ Vương còn tốt một chút. Mặc dù lồng ngực kém điểm bị một đao bổ ra, nhưng mà hắn là phúc hải cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, sinh mệnh lực ương ngạnh. Cho nên bị nghiền ép nằm trên mặt đất, thân thể đã tại động. Trong mắt đã bị thiên địa vĩ lực nghiền ép nổ tung, tiên huyết trôi nổi đầy mặt. Ta không cam tâm a. Quỷ Vương sợ hãi hối hận không cam. Cái này liền là thiên nhân cảnh đáng sợ sao? Chỉ kém một chân, hắn cũng chỉ là kém một chân, liền có thể trở thành thiên nhân cảnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn lại là ngã xuống tại chỗ này. Phốc phốc. Phiến đao trùng đi tới, một đao nhấc lên chém xuống, đem Quỷ Vương đầu lâu cho chạm xuống dưới, cầm trong tay. Theo sau nhìn lấy bốn phía, quỷ đầu mã tặc đều bị hắn mới vừa một đao kia chấn nhiếp, rõ ràng có sợ hãi, loạn trận cước, tiếng kêu sợ hãi, hoảng cứ gọi tiếng không dứt bên hai. Mà thần vũ vệ 10 cái tiểu đội không hoảng không loạn, đều đâu vào đấy vây sát cái này bảy mã tặc, huyết tinh dần dần tràn ngập rừng rậm. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 12, vô vi cung nửa khắc sau, thiết giáp quân thống lĩnh bảng nhân động dẫn lính mới tiến đến, một chút còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mã tặc bị đại quân liền cùng thần vũ vệ vây sát. Mà nhìn lấy rừng rậm bên trong khắp nơi thi thể, máu chảy đầy đất, một chút tân binh sắc mặt trắng bệnh, bản năng cảm thấy ác tâm sợ hãi, thu dọn chiến tràng. Bàng nhân động có thể sẽ không nuông chiều tân binh, để một đám lao binh lao tướng giáo quan đốc sát lấy tân binh thu thập thi thể, kiểm kê mã tặc số lượng, gặp một lần máu. Cuối cùng kiểm điểm kết quả, quỷ đầu huyết kỵ cái này một nhóm gần 500 người mã tặc, bị phiền đao chủng cùng thần vũ vệ lưu xuống khoảng 400 người. Suy cho cùng mã tặc số lượng không ít, lại chiến cùng nhau, có thiểu số mã tặc thừa loạn chạy trốn đúng là bình thường. Mà 51 người có thể đủ lưu xuống mã tặc 400 người, đã là một cái huy hoàng chiến tích. Có lấy bảng nhân động dẫn thiết giáp quân xử lý đôi, phiến đao chủng đối mặt sau liền mang lấy thần vũ vệ rời đi, trở về hướng thái tử phục mệnh. Bảng nhân động nhặt lên quỷ đầu huyết kỵ mã tặc lưu xuống một mặt huyết sắc đầu ngựa cờ xí, thở sâu, đè xuống tâm lý chấn kinh. Quỷ đầu huyết kỵ, gần 500 người hung hãn mã tặc thế lực, thủ lĩnh Quỷ Vương càng là phúc hải cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, mã tặc tập thể bên trong cường giả rất nhiều. Vậy mà liền cái này dạng ngã xuống tại cái này rừng rậm bên trong. T. Bàng nhân động lần thứ nhất cảm nhận được thái tử thân một bên mang đến thị vệ thực lực, lại là như này khủng bố. Chỉ là một nửa người mà thôi, liên đô một nhóm cường đại mã tặc thế lực. Đáng sợ. Mà nghĩ đến thiết giáp quân tương lai, bàng nhân động ánh mắt sáng lên, lộ ra mong đợi, hiện tại thiết giáp quân do thái tử điện hạ tiếp quản, kia gần như liền là tương đương tại thái tử điện hạ thân quân. Tại thái tử điện hạ bồi dưỡng xuống, thiết giáp quân tương lai tuyệt đối có thể đủ tái hiện ngày xưa hung uy. Xuyên qua tung tích, không lâu sau thiết giáp quân lại tìm đến quỷ đầu huyết kỵ mã tặc lưu xuống kia một nhóm chiến mã, đủ có 4-100 tốt, trong đó có 12 thất tốt hắc đề mã chiến mã. Tại một đám chiến mã bên trong đặc biệt xuất chúng, tóc đen nhánh trừng sáng, đặc biệt cường tráng cao lớn, chỗ tại một đám chiến mã bên trong giống như hạc giữa bầy gà, đối với thiết giáp quân một đám thô hán mà nói, liền giống là nhìn đến khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đồng dạng, không chuyển mắt được. Đem những này hắc đề mã nhìn tốt, đưa đến để đốc phủ đi lên. Bàng nhân động nhìn đến cái này bầy hiếu chiến ngựa, lúc này liền hạ lệnh nói. Đến mức còn lại những chiến mã kia, bàng nhân động mừng rỡ nhìn, liền giống là nhìn lấy một đám bà bối, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tốt a ngàn dặm đến tiễn ngựa tốt, cái này bầy mã tặc rất không sai. Có những này chiến mã, hắn liền có thể dùng bắt đầu chiến kỵ huấn luyện. Tại quỷ đầu huyết kỵ ngã xuống tại rừng rậm bên trong sau một ngày, cái này tin tức liền giống là xuân lôi nổ vang, tại Bắc Lạc phủ từng cái mã tặc, sơn tặc thế lực bên trong truyền ra, dẫn tới sóng to gió lớn, người người cảm thấy bất an thấp thỏm lo âu. Nơi nào đó rừng rậm, một tòa ẩn núp sơn trại bên trong cứ điểm. Hưu, phốc phốc, một phong thư từ bên ngoài kích xả mà đến, sừng nhọn cắm vào bàn gỗ trung tâm, vững vàng xuất hiện tại gian phòng mấy người trước mắt. Mấy người nhìn nhau, cầm đầu trung niên nam tử đưa tay rút ra phong thư mở ra. Sơn chủ có lệnh, 3 ngày sau tiến công Bắc Lạc thành. Mấy người một nhìn thư không khỏi trầm mặc giây phút. Theo sau, trung niên nam tử đốt đuốc thư cho thiêu thành cho tàn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có ý nghĩ gì. Trung niên nam tử nói, từ thái tử Bắc Thượng Bắc Lạc phủ một khắc này bắt đầu, ta liền có dự cảm, Bắc Lạc phủ bình tĩnh sẽ không lại duy trì liên tục bao lâu. Bắc Lạc phủ quan phủ thực lực không mạnh, mã tặc sơn tặc thế lực lại gần như khắp nơi đều có, hoành hành sơn dã. Dùng thái tử chi tôn, hắn sẽ không chịu đựng triều đình hy vọng lưu lạc đến lúc này. Cho nên, thái tử Bắc Thượng, chúng ta mấy người mã tặc, sơn tặc thế lực, liền là hắn biểu thị công khai triều đình uy nghiêm tốt nhất mục tiêu. Hiện tại, quỷ đầu huyết kỵ thành thái tử lập vi cái thứ nhất vật hy sinh. Nói lấy một trận, trung niên nam tử lại nói, chúng ta đều không có đường lui, một chính là chúng ta chết, một liền là thái tử đi chết. Chúng ta không nghĩ chết, kia chúng ta cũng chỉ có thể để thái tử đi chết. Không có lựa chọn nào khác. 3 ngày sau, liền là một cái cơ hội. Mấy người nghĩ đến sơn chủ phía sau to lớn thế lực, lại tưởng tượng Bắc Lạc thành bên trong kia vị thái tử, mặt bên trên cười lạnh. Có lẽ kia vị thái tử cũng không biết, chính mình rời đi hoàng thành Bắc Thượng Bắc Lạc phủ, kia là tự tìm đường chết, xông vào ổ sói đến. Như là hắn sống yên ổn lưu tại Bắc Lạc thành cũng liền thôi, có thể ngươi đổ quỷ đầu huyết kỵ, đây rõ ràng liền là không cho bọn hắn những này người đường sống, a ngoại trừ cái này 7 người bên ngoài, ngắn ngủi trong 1-2 ngày, Bắc Lạc phủ bên trong xếp hàng đầu mã tặc, sơn tặc thế lực đầu lĩnh, đều thu đến một phong thư. Sơn chủ có lệnh, 3 ngày sau tiến công Bắc Lạc thành. Có người không biết rõ sơn chủ là ai, nhưng nhìn đến phong thư bên trên tiêu chí, sắc mặt liền là hơi đổi. Đối với thư bên trên sự tình, cũng có quyết định. Trong chớp mắt, cả cái Bắc Lạc phủ bên dưới ám lưu hùng dũng, một chút xa xôi mã tặc cùng sơn tặc, bắt đầu lặng yên hướng Bắc Lạc thành hoạt động. Bắc Lạc đế đốc phủ, mật thất. 100 mai thạch thủy linh tinh để tại quanh người, Lạc Kiếm Châu ngồi xếp bằng, thân bên trên một cổ thôn hấp lực lượng điên cuồng thôn vệ lấy thạch thủy linh tinh nguyên khí, luyện hóa thành mình dùng. Oanh long long, giống như sấm sét tiếng ầm ầm, từ Lạc Kiếm Châu thể nội truyền ra, giống như trăm trượng dòng nước xiết rớt xuống 3000 thước, cuồn cuộn trôi nổi. Thiên nhân cảnh lực lượng, Lạc Kiếm Châu đã cô đọng đến cực hạn. Lại luyện hóa vô số tài nguyên, như mấy chục mai lục phẩm dưỡng thần đan, hơn 1000 giọt thạch thủy linh dịch, hơn 100 mai thạch thủy linh tinh về sau, Lạc Kiếm Châu tự thân lực lượng liền có thuế biến. Thế tôn cảnh bình cảnh, liền cái này dạng dựa vào lấy không gì sánh kịp tài nguyên, cho mạnh mẽ đập ra. Vâng. Với quan thứ 16 canh giờ, khủng bố khí tức từ Lạc Kiếm Châu thể nội bạo phát, càn quét thiên cung. Bất quá trong chớp mắt, Lạc Kiếm Châu liền đem cái này cố khí tức thu liễm trở về, cũng không có tạo thành nhiều lớn động tĩnh, có lấy thạch thủy linh dịch cùng thạch thủy linh tinh cái này dạng chiết xuất lực lượng cùng thuế biến thân thể bảo vật, hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống. Hắn dám khẳng định, cả cái đại hạ cùng cảnh giới bên trong, không có mấy người có thể đủ so sánh với hắn. Suy cho cùng thạch thủy linh tinh cái này dạng thiên tài địa bảo, tính lên cái này lần đột phá tiêu hao, hắn đều luyện hóa trọn vẹn hơn 200 mai. Quá giàu có. Cùng là thế tôn cảnh, người nào có thể cùng hắn so sánh. Lại tại mật thất bên trong lưu lại 10 canh giờ, đem tất cả thạch thủy linh tinh toàn bộ luyện hóa không còn, ổn trọng mới vừa đột phá thế tôn cảnh tu vi, Lạc Kiếm Châu cái này mới xuất quan. Tại thời điểm này, Khương Vũ gọi đến Hoàng Thiếu Thường mấy người, còn có Bắc Lạc phủ thái thú Lý Thừa Thiên, quản lý Lục Hoàn Thành 2 người, để tiểu phiến tử đem mới vừa vô thần vệ đưa tới tình báo tin tức, chuyển cho bọn hắn nhìn. Hoàng Thiếu Thường một nhìn, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó mày nhăn lại, chuyển cho bên cạnh Khương Phúc Hải. Làm Khương Phúc Hải, Đàm Minh Tuấn, Phiến Đao Trùng, Lý Thừa Thiên, Lục Hoàn Thành bọn người nhìn qua về sau, không một cái ngoại lệ, sắc mặt đều là biến đổi. Khương Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, nói: "Vô thần vệ đưa tin, Hắc Ám thế lực Vô Vi cung thủ lĩnh đạo tặc một trong sơn chủ truyền lệnh Bắc Lạc phủ các phương mã tặc, sơn tặc thế lực, 3 ngày sau." "Không đúng, đã qua 1 ngày." "Cũng liền là 2 ngày sau, lệnh Bắc Lạc phủ các phương mã tặc, sơn tặc thế lực tiến công Bắc Lạc thành, lấy cô thủ cấp." Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 13, vô đầu giả Vô Vi cung lai lịch đã không thể nghiên cứu, sớm nhất xuất hiện tại hơn 100 năm trước, Khương Vũ hiểu rõ tin đồn chính là Vô Vi cung thủ lĩnh từng là triều đình nhằm vào một phương đại thế lực dư nghiệt, tụ tập một đám đối triều đình có địch ý người, khai sáng Vô Vi cung, chuyên môn cùng triều đình đối lên. Hơn 100 năm đi qua, Vô Vi cung thế lực có nhiều lớn có nhiều sâu, Khương Vũ không hiểu nhiều, chỉ biết triều đình cái này nhiều năm qua đều không thể đem cái đám chuột này thế lực lao đi. Mà gần nhất ngoi đầu lên Vô Vi cung thủ lĩnh một trong sân chủ, là hơn 30 năm trước liền ngoi đầu lên một vị cường giả, ghi chép tại Vô Thần Vệ án bên trên. Tương tại Hạ Hoàng xuôi nam nhanh chóng bơi thời điểm, xúi dục một cái vạn người đại quân phản loạn, vây sát Hạ Hoàng Cương Lâm. Trận chiến kia, thiên hạ chấn động, cũng để Vô Vi cung sơn chủ chi danh, hung danh truyền xa. Chỉ là đáng tiếc, cái này nhiều năm qua Vô Thần Vệ đều không có tìm đến Vô Vi cung cái đuôi nhỏ, cũng bắt không được những này ra hỏa hang ổ ngoại trừ Vô Vi cung bên ngoài, đại hạ âm thầm hạ thượng tầng hắc ám thế lực còn có một cái, tên là Dương Thần Giáo. Là một sát thủ, tình báo các loại vì chủ hắc ám thế lực. Chỉ cần tiền đến nơi, cho dù là triều đình đại thần, thậm chí là hoàng tộc bên trong người, đại hạ hoàng đế đều dám giết. Đương nhiên, so sánh với Vô Vi cung, Dương Thần Giáo hành sự càng thêm cẩn thận ẩn nút, dưới tình huống bình thường đều sẽ không lộ diện. Khương Vũ có thể đủ tiếp xúc chuyện của triều đình còn thiếu, chỉ biết hiện tại đại hạ thế cục thật phức tạp, vụ trộm có lây từng cái hắc ám thế lực dở cho quỷ, ngoài sáng bên trên, một chút đại tộc, tông phái, tiên môn cũng có thất không dấu hiệu, nhiều lần phạm triều đình cấm luật. Mà gần nhất hạ hoàng bắt đầu lộ diện, kia yếu đuối bộ dạng, cùng hiện tại để thái tử tiếp xúc quân đội trưởng binh, trùng trùng dấu hiệu, đều có trùng hạ hoàng chống đỡ lấy thân thể ra đến, vì thái tử cưỡng ép trải đường đã xem cảm giác. Cái này trùng tình huống dưới, Vô Vi cung ra đến nhằm vào thái tử, còn thật không ngoài ý muốn. Có thể tưởng tượng, tại hạ hoàng thân thể ốm bệnh tình chẳng hạn, thái tử một chết, đại hạ hoàng triều tất loạn. Đại hạ loạn, mới là bọn hắn ngoi đầu lên kế cơ. Đáng tiếc, thiết giáp quân vừa mới bắt đầu luyện lại, đại bộ phận đều chỉ là tân binh, mà lao binh thực lực cũng không mạnh, không chịu nổi không có dùng. Bắc Lạc phủ quận úy Lục hoàn thành biến sắc, liền đứng lên không người chắp tay mời lệnh nói, điện hạ, này sự tình hung hiểm có liệu, mặt tướng cả gan mời điện hạ trở về hoàn thành, nguyện linh Bắc Lạc quân hộ điện hạ chu toàn. Hoàng thiếu thường nghe nói lập tức lớn tiếng bác bỏ nói, không thể. Lúc này điện hạ rời đi Bắc Lạc thành, chỉ là cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Lục hoàn thành vội la lên, có thể điện hạ lưu lại Bắc Lạc thành, tất sẽ rơi vào vây khốn chi cảnh. Cái này nếu là. Khương Vũ giơ tay ngăn lại hai người, nói, chính là Vô Vi cùng, một mình vì đại hạ thái tử, không khả năng bởi vì một cái tặc tử cuồng vọng chi nói, liền dọa đến cút về hoàn thành. Lục hoàn thành mở miệng không lời nói, theo sau cúi đầu, là mạn tướng cân nhắc không chu toàn. Khương Vũ xua tay để hắn lần nữa ngồi xuống. Khương Vũ nói, cô để các ngươi qua đến, cũng không phải là muốn các ngươi thương thảo như thế nào thủ hộ cô an nguy, mà là thế nào mượn lấy cái này một lần bảy tặc xuất sơn hội tụ cơ hội, tốt một lần hành động đem hắn trọng thương, thậm chí một lần hành động tiêu diệt. Cái này, Lý Thừa Thiên nghe lấy thái tử những lời này, cùng kia trầm ổn bá đạo ngữ khí, trong mắt khẽ nhúc nhích, có chút suy đoán. Đám người thương thảo hơn một canh giờ, tại Lạc Kiếm Châu xuất quan thời điểm, Lý Thừa Thiên cùng Lục Hoàn Thành nối tiếp nhau rời đi, Bắc Lạc quân sẽ không điều về Bắc Lạc thành, nhưng mà hội chia binh đến Bắc Lạc thành phụ cận hai tòa thành trì, hỗ trợ lẫn nhau, chờ đợi mã tặc, sơn tặc đến. Đến mức thiết giáp quân sẽ hội tiến vào Bắc Lạc thành bên trong, từ hôm nay trở đi Bắc Lạc thành bắt đầu giới nghiêm, do thiết giáp quân phụ trách thủ bị. Buổi chiều, Bắc Lạc đế đốc phủ, Khương Vũ triệu tập một đám thần vũ vệ, 100 tên thần vũ vệ toàn bộ đạt đến ngưng cương cảnh cảnh giới, lúc này thân khoác tam phẩm trung phẩm màu đỏ thâm bảo giáp, bên hông dắt lấy chiến đao, một cổ khắc nghiệt khí tức từ giữa mọi người ngưng tụ tràn ngập. Mỗi một vị thần vũ vệ đều là dáng vẻ khôi ngô, lưng hùm vai gấu chẳng hán, lúc này hội tụ vào một chỗ, một thân khí thế uy vũ bá khí hung hãn. Có lấy tam phẩm trung phẩm bảo giáp phụ trợ, mỗi một người đều dám độc đấu ngưng cương cảnh hậu kỳ, thậm chí là ngưng cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thật phải cho Khương Vũ mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, thời gian mấy chục năm, hắn có lòng tin đem thần vũ vệ toàn bộ bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cường giả. Thiên nhân cảnh miễn cưỡng, thế tôn cảnh phối hợp, thánh quân cảnh còn không tệ, đạt đến thần vũ cảnh tốt nhất. Lúc kia, cả cái đại hạ ai còn dám phạm làm loạn. Khương Vũ đè xuống những ngày tâm trạng, thân bên trên đồng dạng mặc lấy một kiện tam phẩm trung phẩm bảo giáp, hạ lệnh, đi. Lặng yên rời đi Bắc Lạc thành. Tại một vị vô thần vệ trinh sát dẫn đường, đám người trèo đèo lội suối, Hoàng Thiếu Thường, Khương Phúc Hải, Đàm Minh Tấn, Phiền Đao Chủng bọn người tại, ngoại trừ kia 12 tên cùng nữ bên ngoài, đề đốc phủ người đều bị Khương Vũ mang ra ngoài. Từ xế chiều ra khỏi thành tiến vào sơn lĩnh đi đường, thẳng đến đêm tối hàng lâm, đám người đổ mấy đầu hội ngộ hung thú. Rốt cuộc đuổi đến chỗ. Bắc Lạc phủ mã tặc căn cứ một trong, Thương Sơn. Thương Sơn liền nhau mấy chục dặm, là một mảnh địa thế hiểm trở nguyên thủy hoang lâm, lại bị dân bản xứ xưng là Thương Hải, địa hình phức tạp khó liệu, chỗ sâu còn có cường hành hung thú ẩn hiện. Liên là một chỗ như vậy, thành rất nhiều mã tặc, sơn tặc căn cứ. Mà cái này bầy mã tặc sơn tặc thế lực, lại dùng vô đầu giả vì tối. Tin đồn bên trong vô đầu giả thủ lĩnh đã từng gặp gỡ đại địch, kém điểm liền bị chạm đầu. Sau đến xông ra vô đầu giả thế lực, đầu tiên là đồ ngày xưa đại địch nhất tộc, mà sau du tẩu Bắc Lạc phủ, Bắc Mạch phủ hai cái châu phủ, xông ra hiển hách hung danh. Chết tại vô đầu giả cái này hỏa thế lực thủ hạ người, không được mấy ngàn người, không một cái ngoại lệ, tất cả người đều bị chặn thủ. Đây cũng là bọn hắn tự xưng là vô đầu giả nguyên nhân một trong. Vô đầu giả, Bắc Lạc phủ mã tặc xếp hạng trước ba thế lực một trong. Khương Vũ không có bị động bị đánh ham mê, vốn là hắn là nghĩ đến trước để thăng thiết giáp quân chiến lực, chờ đến thiết giáp quân sở hữu sức đánh một trận thời điểm, lại để cho thiết giáp quân từng cái càn quét bên ngoài mã tặc sân phỉ. Đã là vững chắc Bắc Lạc phủ trật tự, càng là đại lợi binh. Đáng tiếc cái này bảy người chờ không nổi, hắn vừa mới đến Bắc Lạc phủ không bao lâu, liền muốn tụ tập tất cả Bắc Lạc phủ mã tặc, sơn tặc xuống tay với hắn. Như đây, Khương Vũ đành phải tiên hạ thủ vi cường. Tiến vào Thương Sơn, Khương Vũ bọn hắn trực tiếp hướng vô đầu giả ẩn tàng cứ điểm đi, vô thần vệ xúc giác trải rộng thiên hạ, mặc dù nhũ không ra kia bảy dấu sâu nhất chuột, nhưng mà thường xuyên nhảy tới nhảy lui mã tặc, sơn tặc thế lực không tại cái kia danh sách bên trong. Vô đầu giả ẩn tàng cứ điểm, tự nhiên tại vô thần vệ giám sát phía dưới. Một bên hướng Thương Sơn bên trong đi, kia vô thần vệ trinh sát một bên thấp giọng nói, vô đầu giả thủ lĩnh tên thật Trương Cầu Đàn, xuất thân thấp hèn, cho nên cha mẹ đặt cho cái tên xấu dễ nuôi, sau đến hắn cha mẹ bị ác bá nhục giết. Hắn nhất nộ hạ sát đối phương cả nhà, trốn đến sơn bên trong làm sơn tặc, xoay chuyển nhiều cái sơn tặc thế lực, tại hơn 20 năm trước lập nên vô đầu giả thế lực. Hơn 3 tháng trước từng mang người đi tới Bắc Mạch phủ, tiếp một cái Bắc Mạch phủ phú thương, lại đổ đối phương nhất tộc. Tu vi là thiên nhân cảnh bát trọng, mà trừ hắn ra, thủ hạ còn có một người là thiên nhân cảnh tam trọng. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 14, là như sâu kiến vô đầu giả thế lực nhân số so quỷ đầu huyết kỵ ít hơn nhiều, chỉ có hơn 100 người, nhưng mà cái này hơn 100 người thực lực, lại đều tại tiên tiên cảnh trở lên. Bóng đêm tịch mịch, chỉ có nơi xa lúc này truyền đến hung thú tiếng gầm, tại sơn lâm khe danh ở giữa chấn động tiếng vọng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Khương Vũ một đám người ngừng tại một chỗ thấp bé rừng cây lùn cốc trước, phía trước giống là một chỗ bị to lớn vẫn tinh đập ra đến hố sâu, bề sâu chừng hơn 100 trượng, bốn phía đều là nham thạch vách đá, lùn cốc mạc ước một hai dặm lớn nhỏ. Phía dưới đều là cao ngất đại thụ che lấp, nhìn không đến có hỏa quang tồn tại, càng nhìn không đến có dấu chân người. Không hết đến nơi đây thời điểm, Hoàng thiếu thường mấy người đã cảm giác được phía dưới từng cái vô đầu giả mã tặc khí tức tồn tại. Giết! Một cái không lưu. Khương Vũ thần sắc bình tĩnh, trực tiếp hạ lệnh. Ngay sau đó từ vách đá nhảy xuống, tại mấy chỗ nhô ra nham thạch bên trên mượn lực mà xuống, hơn 100 trượng vách đá như dẫm trên đất bằng. Mà Khương Vũ đưa tay một rút, bên hông một mực trang trí dùng bội kiếm phát ra âm vang một âm thanh, dù cho bóng đêm đen như mực, không có một tia ánh trăng chiếu rọi, bội kiếm vẫn ý như cũng phát ra lạnh thấu xương hàn quang. Thân sau Hoàng thiếu thường mấy người theo sát phía sau, cùng Khương Phúc Hải, Đà Minh Tấn hai người đồng thời bảo hộ ở thái tử trái phải. Phiến đao trùng liền là dẫn 100 thần vũ vệ, từ hai bên vượt qua Khương Vũ, xuyên thấu rừng rậm, tại một chỗ chúng sơn cốc bên trong, gặp đến một cái căn cứ nham thạch vách đứng xây lên một đầu trại. Mấy chỗ như ẩn như hiện bó đuốc ánh sáng hạ, có người tại gác đêm. Địch tập. Rút. Liên tại phiền đao trùng bọn hắn xông ra thời điểm, trại bên trong đông nhiên truyền ra một tiếng băng lanh thét ra lệnh, trong nháy mắt, trại tất cả hỏa quang dập tắt, nguyên bản tại hỏa quang hạ thân ảnh đông nhiên lùi bước, khoảnh khắc ở giữa liền biến mất tại đêm tối bên trong. Siêu siêu siêu. Trại bên trong, một chỗ vách đứng trước lần lượt từng thân ảnh hội tụ, phía trước lại là một đầu hướng xuống nham thạch khe hở. Xuyên qua nham thạch hang động có thể dùng thông hướng mạch nước ngầm nói. Cái này mạch nước ngầm cực kỳ phức tạp, người bình thường đi vào khả năng đều sẽ mê thất trong đó. Vô đầu giả sở dĩ tại chỗ này thiết lập một cái cứ điểm, thậm chí phần lớn thời gian đều ở nơi này ở lại, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này đầu mật đạo. Vô đầu giả thủ lĩnh đạo tặc vô con mắt ấm lãnh, cảm giác bên trong, bên ngoài một đám người đã giết đến trại bên ngoài, nhân số vượt qua 100 người, tất cả người tu vi đều tại ngưng cương cảnh trở lên, thậm chí hắn còn cảm nhận được tiên nhân cảnh khí tức. Mặc dù vô cũng không có cảm giác được đối chính mình có uy hiếp khí tức tồn tại, nhưng mà phát giác được bên ngoài cái này cố lực lượng về sau, hắn vẫn ý như cũ cẩn thận lựa chọn rút lui. Là triều đình người tới a? Kia bị thái tử biết rõ vô vi cung bày mưu, cho nên phái người qua đến, tính toán tiên hạ thủ vi cường, đối ta xuất thủ. Nhiều người như vậy, tựa hồ thái tử bất thượng, thân một bên cũng liền cái này cổ nhân số. Nói cách khác, thái tử đều có khả năng tại bên ngoài. Ngắn ngủi một cái mắt, vô đã có suy đoán, cũng có từng chút một xúc động, lao ra đem thái tử giết, tốt cho vô vi cung một cái ném danh trạng, thành vị một thành viên trong đó. Nói như vậy bất định, hắn mượn lấy vô vi cung tài nguyên còn có thể đột phá thế tôn cảnh, thăm dò thánh quân chi cảnh. Nhưng mà cái này điểm xúc động, vô rất nhanh liền đè xuống. Hắn có thể sẽ không cho là đường đường đại hạ thái tử thân một bên hội không có cường giả thủ hộ. Đây cũng chính là hắn phát giác được có người đột kích về sau, lập tức liền lớn tiếng quát lệnh rút lui chủ yếu nguyên nhân. Bất quá, liền tại hắn tính toán mang lấy một đám thủ hạ chui vào trong khe đá chạy đến dòng nước ngầm thời điểm, một thân ảnh đống nhiên xuất hiện, ngăn tại khe đá trước. Một thân hắc y, đầu mang màu đen sơn quân vương mặt nạ, thân cao chừng 7 thước dư, đứng tại khe đá trước, thẳng tắp như kiếm. Thân bên trên khí tức bình thường, hai tay chống trơn, chỉ có bên hông dắt lấy một chuôi bội kiếm. Bình thản bình thường ánh mắt xuyên qua mặt nạ, rơi tại vô đầu giả đám người thân bên trên. Vô thần sắc đông nhiên đại biến, tại cái này thân ảnh vẹn vẹn xuất hiện một cái mắt, hắn thân bên trên một cổ uy thế bỗng nhiên bạo phát, càn quét bát phương đại địa. Thiên nhân cảnh chi uy, tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Oanh! Vô cùng thiên địa vĩ lực đột nhiên ngưng tụ, vô tay bên trong không biết cái gì lúc đã xuất hiện một trôi tàn tạ dị xét đoạn phủ. Một cái vượt bước ở giữa, tàn tạ đoạn phủ đã chém đến trên đầu người kia. Nhưng mà, một tấc cự ly, tàn tạ đoạn phủ lại cũng vô pháp rơi xuống, phản phất có một đạo tiên chết ngăn trở ầm dương, thiên vũ cũng không cách nào vượt qua. Oanh! Đoạn phủ lực lượng nổ tung, để phía sau đám người vì cái này biến sắc, sắc mặt trắng bệch hạ kinh khủng kêu to, liên tục sau rút tránh né. Vô sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thế tôn cảnh. Thế tôn cảnh? Cái gì là thế tôn? Thiên nhân cảnh có lấy thiên địa chi uy, nắm thiên địa lực lượng, không phải sở hữu hám sơn phúc hải lực lượng võ giả có thể so. Nhưng thế tôn cảnh lại là có thể nắm thiên địa. Một niệm ở giữa, thiên địa thành vực. Tại cái này thế tôn lĩnh vực bên trong, thế tôn phía dưới đều là sâu kiến. A. Lạc Kiếm Châu lại là khá là ngoài ý muốn nhìn về phía vô tay bên trong tản tại đoạn phủ, mặc dù đoạn phủ tản tại khí tức đã mười không còn một, nhưng mà Lạc Kiếm Châu vẫn như cũ có thể nhìn ra đoạn phủ bất phạm. Cái này là một kiện tổn hại của binh. Nhìn này khí tức cùng ý lực, chí ít đều là bắt phẩm hướng lên tàn tạ của binh. Đưa tay một hút, vô tay bên trong tàn tạ đoạn phủ đã đổi chủ, xuất hiện tại Lạc Kiếm Châu tay bên trong. Vô vừa kinh vừa giận, phẫn nộ quát, đoạt ta của binh, trả trở về. Ông, tàn tạ của binh đống nhiên bắn ra đáng sợ phong mang, tích liệt dãy rủa, ý muốn tránh thoát Lạc Kiếm Châu không chế. Lạc Kiếm Châu nhìn về phía vô, mặt không biểu tình, đừng nói ta đã đột phá thế tôn cảnh. Dù cho còn không có đột phá, cũng không phải ngươi chính là một cái thiên nhân cảnh bắt trọng, có thể đủ dung chuyện. Đã ngươi cái này nghĩ muốn cái này của binh, kia liền trả cho ngươi. Hiu. Tại Lạc Kiếm Châu nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái một khắc, cổ binh bỗng nhiên khẽ động, tại vô mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên phóng đại một cái mắt, một đạo phủ ảnh hành không bộ tới, hắn đầu lâu kia giống như dưa hấu nổ bể ra tới. Đoạn phủ từ đầu của hắn đập tới, lại đem phía sau mấy thân thể người bổ ra hai đoạn, rơi trên mặt đất, trực tiếp đi sâu vào dưới nền đất. Thiên nhân cảnh đối mặt thế tôn cảnh, là như sâu kiến. Ông Lạc Kiếm Châu đưa tay một lau, bên hông bội kiếm xuất hiện trong tay, theo lấy thân ảnh đống nhiên khẽ động, giống như mị ảnh biến mất, vô đầu giả bên trong còn lại kia vị ý muốn quay người đảo tẩu thiên nhân cảnh, cũng bị hắn chém xuống đầu. Tại phiền đao trùng mang lấy thần vũ vệ đánh tới một cái mắt, Lạc Kiếm Châu thân ảnh biến mất vô tung. Giết! 100 thần vũ vệ như lang như hổ giết ra. Còn sót lại vô đầu giả mặc dù cường giả cũng không ít, nhưng mà tại 100 ngưng cương cảnh tu vi hướng lên thần vũ vệ hợp kích chiến trận trước, lại giống như gà đất chó sành, trận doanh khoảnh khắc ở giữa bị giết phá. Như gió thu quét lá rụng, một cái đối mặt, vô đầu giả bên này đã ngã xuống một mảnh. Tiêu thảm thanh âm, tiếng vang thảm thiết, cũng đánh phá thương sơn bóng đêm yên tĩnh. Làm Cương Vũ mang lấy Hoàng Thiếu Thượng, tiểu phiến tử bảy người đi đến trại bên trong thời điểm, chỗ này đại chiến đã kết thúc, thần vũ vệ bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê vô đầu giả lưu xuống bảo khố, vật tư. Kia trôi tàn tạ cổ binh và phủ, bị phiền đao chủng nhặt tiến đến Cương Vũ trước mặt. Chuyến hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 15, tiện tay ban thưởng cổ binh. Cương Vũ đưa tay tiếp qua tàn tạ đoàn phủ phủ miệng băng liệt gần 1/3, mà phủ thân bên trên càng là có đạo đạo nhỏ bé vết rạn, phủ đầy vết gì, phảng phất một kiện phổ phổ thông thông rách dưới phàm khí. Mặc dù cái này cổ binh tàn tạ, nhưng mà Khương Vũ cầm lên đoạn phủ một khắc, liền biết rõ cổ binh cùng cái này một thời đại binh khí có gì khác biệt. Một cổ sắc bén tột cùng ý, mặc dù đã chỉ còn lại từng chút một, nhưng mà cái này một cổ ý, để cái này cổ binh vẫn ý như cũ còn sót lại một phần thượng cổ thánh binh uy lực. Hiện tại binh khí cùng hắn so sánh, tựa hồ kém một cái cấp độ. Bất quá Khương Vũ cũng không thèm để ý cái này bát phẩm tàn tạ cổ binh ẩn tàng cái gì các loại huyền diệu, tiện tay đưa cho tiểu phiến tử, để hắn trước thu lại. Ngày khác thử một lần đem hắn ban thưởng ra ngoài, nhìn có thể hay không được đến một kiện cản mạnh thánh binh. Chờ đến thần vũ vệ đem vô đầu giả cái này chỗ cứ điểm lục soát một lần, mang lên một chút có giá trị đồ vật về sau, Khương Vũ tiếp xuống liền mang người rời đi. Bắc Lạc phủ hung danh hiển hách mã tặc, sơn tặc thế lực không chỉ vô đầu giả một cái, tất cả sở hữu thiên nhân cảnh mã tặc, sơn tặc thế lực đều là Khương Vũ cái này lần ra đến muốn nhằm vào mục tiêu. Tại Khương Vũ mang người rời đi sau không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, liền có từng đạo thân ảnh tiến vào lùn cốc bên trong, xem kỹ lùn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, phái người đi trước thăm dò đường, không có phát hiện có uy hiếp, bọn hắn mới đi đến vô đầu giả thế lực cứ điểm. Bọn hắn nhìn lấy bên trong thi thể đầy đất cùng tiên huyết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vô đầu giả bị tàn sát. Mau nhìn chỗ này. Đây là vô đầu giả thủ lĩnh vô. Thi thể có lấy hơn 100 cụ, không cần đoán, vô đầu giả đã không còn tồn tại, một cái người sống đều không có. Cái này bảy người đều nhìn mắt tròn váng. Thân thể khó hiểu cảm thấy phát hàn, nhìn lấy vô đầu giả bên trong cứ điểm cái này thi thể đầy đất, tất cả người đều cảm thấy rùng mình, tâm sinh sợ hãi. Nhanh đi. Có người sợ hãi hung thủ hội quay đầu, lập tức liền mang người rời đi lùn gốc, hơn nữa động cách xa thường sơn ý niệm. Cũng có người ánh mắt lóe lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, trước vơ vét một lần vô đầu giả cứ điểm lại nói. Vạn nhất những kia hung thủ còn sót lại bảo vật gì hoặc là bảo khố, không có phát hiện đâu. Một thời gian, thương sơn bên trong vô số mã tặc, sơn tặc binh động, vô đầu giả bị đổ diệt tin tức, chưa tới một canh giờ, đã chuyển khắp cái này phiến nguyên thủy hoang lâm. Rất nhiều mã tặc, sơn tặc đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, muốn biết rõ vô đầu giả thế lực, có thể là bọn hắn những này người bên trong, thế lực tối cường một cái. Nhưng mà cái này dạng thế lực, lại tại khoảnh khắc ở giữa, liền bị đổ diệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ động thủ người, so vô đầu giả thế lực càng đáng sợ. Mà lại rất nhiều người đều đi lùn tốc nhìn đến vô đầu giả thủ lĩnh vô mấy người thi thể, rất rõ ràng vô các loại cường giả cũng không phải là kinh lịch một phen khổ đấu sau mới bị giết, mà là trực tiếp liền bị chặn đầu. Có thể đủ miểu sát thiên nhân cảnh bắt trọng vô đầu giả thủ lĩnh, cái này dạng nhân vật, là bọn hắn những này nhỏ yếu thế lực có thể trêu chọc sao? Đi. Trong vòng một đêm, Thương Sơn bên trong mã tặc cùng sơn tặc thế lực đều giống như mây khói biến mất, phản phất trước giờ không có tại Thương Sơn xuất hiện. Đến gần sáng sớm, nơi chân trời xa sơn lĩnh là như cự long nằm ngang đại địa, mông mông ánh sáng từ đại địa phía dưới dâng lên, đâm rách màn đêm. Chít 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 nguyên thủy hoang lâm bên trong truyền đến trận trận tiếng chim hót. Thương Sơn ở tại Bắc Lạc phủ tây bắc một bên, mà đi qua trong vòng một đêm hướng đông buôn tập, Khương Vũ bọn hắn xuất hiện tại Bắc Lạc phủ Tắc Sơn huyện. Tắc Sơn huyện là Bắc Lạc phủ môn hộ một trong, ngày xưa từng là đại hạ Bắc Bộ đại môn. Có lấy một tòa liền nhau hơn 200 dặm, sừng sững hiểm trở Tắc Sơn đại lĩnh nằm ngang tại phía trước. Bất quá dù cho Tắc Sơn huyện là Bắc Lạc phủ trọng địa, tại phía trước mặt Tắc Sơn đại lĩnh bên trong, vẫn ý như cũ hội tụ số lượng đông đảo mã tặc, sơn tặc. Những này người ngược lại không phải vì cướp đoạt lui tới thương nhân, càng nhiều là vì buôn lậu thương phẩm. Đại hạ đối thương phẩm quản lý không chế phi thường nghiêm khắc, nhất là lương thực, mỏ sắt các loại vật tư, mà đại hạ hoàng triều phương bắc là một phương một nửa hoang mạc thảo nguyên, một nửa núi non trùng điệp dã man hoàng triều, tên là Đại Lạc hoàng triều. Đại Lạc hoàng hướng đối với lương thực, mỏ sắt các loại vật tư có thể là khan hiếm vô cùng, vận chuyển một chuyến thương phẩm quá khứ, chí ít có thể có một hai lần lợi ích. Cái này dạng điên cuồng lợi ích, đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt, không để ý hết thảy. Tiến vào Tắc Sơn đại lĩnh, tại vô thần vệ trinh sát dẫn đường, Thương Vũ bọn hắn lặng yên hướng lấy chỗ tiến lên. Kia vô thần vệ trinh sát thấp giọng nói, Tắc Sơn bên trong có lấy ba nhà thế lực càng mạnh, đều có thiên nhân cảnh tồn tại. Trong đó Vạn Châu Thương hội thế lực tối cường, hội trưởng là thiên nhân cảnh cựu trọng cường giả, bộ hạ còn có hai cái thiên nhân cảnh. Cái này Vạn Châu Thương hội một năm từ Tắc Sơn buôn lậu đi ra thương phẩm, có thể chiếm cả cái Bắc Lạc phủ hải thành. Còn lại hai nhà thì phân biệt là Hắc Xà trại, trại trung nhân vật nhiều thiện hơn rắn, Hắc Xà trại trại chủ tay bên trong còn có một đầu thực lực có thể so với thiên nhân cảnh Hắc Xà, tính là Hắc Xà trại trại chủ bản thân thiên nhân cảnh tứ trọng thực lực, cũng không thể khinh thường. Còn có Tắc Sơn thập tam kỵ, cái này thế lực chỉ có 13 người, cầm đầu quỷ kiếm là thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, còn lại 12 người, có 4 người là phúc hải cảnh, 8 người là hám sơn cảnh thất trọng trở lên. Trước mắt, cái này Tắc Sơn thập tam kỵ ngay tại Tắc Sơn bên trong một chỗ cứ điểm chỉnh đốn, Bách Hộ Trần Cảnh tuyển đại nhân tự thân tại nhìn. 13 người, cái này dạng thế lực phiền toái nhất. Bởi vì vừa có động tĩnh, bọn hắn tùy tiện vừa chui cũng rất dễ dàng đào thoát, như là một kích không thành, hoặc là đả thảo kinh xà, vậy rất có thể liền không có bóng dáng. Suy tư giây phút, Khương Vũ nói, trước đi tìm kia Tắc Sơn thập tam kỵ. Vô Thần vệ trinh sát lĩnh mệnh, vâng. Phương hướng chuyển một cái. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Khương Vũ bọn hắn đi đến một chỗ loạn thạch sơn lĩnh bên trong, cái này sơn lĩnh khắp nơi đều là nham thạch, địa hình phức tạp tới cực điểm. Nếu quả thật là quen thuộc địa hình người giấu ở chỗ này, kia còn thật là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Siêu. Một thân ảnh xuất hiện tại Khương Vũ trước mặt, quỳ một gối xuống bái, thuộc hạ Bách Hộ Trần Cảnh Tuyển, bái kiến điện hạ. Trần Cảnh Tuyển vượt quá Khương Vũ dự kiến trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ là hơn 20 tuổi bộ dạng, nhưng mà một thân tu vi đã đạt đến hám sơn cảnh nhị trọng, là thực đáng sợ. Một thân vô thần vệ Bách Hộ chế phục, tướng mạo tuấn lãng, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt băng lãnh như lao, phản phất không có người tình cảm đồng dạng. Nhìn lấy Trần Cảnh Tuyển cái này trẻ tuổi lại thành vô thần vệ Bách Hộ, còn là hám sơn cảnh nhị trọng tu vi, Khương Vũ tâm lý thán phục. Ngay sau đó tâm niệm vừa động tại hệ thống không gian lấy điểm thạch tùy linh dịch ra đến, lại đưa tay từ trong tay áo đem chứa lấy thạch tùy linh dịch bình ngọc lấy ra, đưa cho Trần Cảnh Tuyển. Lên đến đi. Trần đại nhân tuổi còn trẻ lại thành vô thần vệ Bách Hộ, lợi hại. Cái này một bình ước chừng 1000 giọt thạch tùy linh dịch, liền tính là cô vui vẻ, cho Trần đại nhân lễ gặp mặt đi. Trần Cảnh Tuyển giống như mặt có quắp, sắc mặt có kinh ngạc. Nhìn lên trước mắt bình ngọc, khó có thể tin. 1000 giọt thạch tùy linh dịch. Cái này mới vừa bái kiến thái tử điện hạ vậy mà tiện tay liền móc ra 1000 giọt thạch tùy linh dịch ban thưởng cho chính mình. Trần Cảnh Tuyển có điểm mộng, thạch tùy linh dịch giá trị hắn biết rõ, bảo vật như vậy, không phải người nào đều có thể có, cũng không phải người nào đều sở hữu 1000 giọt nhiều như vậy. Thế nào thái tử điện hạ tiện tay liền đảo 1000 giọt ban thưởng cho chính mình? Hắn có điểm mộng, càng có điểm không biết làm sao. Bất quá hắn theo sau lại phát hiện, đi theo tại thái tử bên cạnh người, tựa hồ một cái so một cái bình tĩnh. Nhìn cũng chưa từng nhìn bình ngọc một mắt, tựa hồ cũng chướng mắt cái này đồ vật. Cái này có thể là thạch tùy linh dịch a? Cái này bảy người có cái gì sự tình? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 16, sổ cái Khương Vũ lại không cho phép Trần Cảnh Tuyển tự tuyệt, tiện tay quăng ra, đem bình ngọc ném cho Trần Cảnh Tuyển, cố gắng tu luyện. Như là Trần đại nhân có thể trong vòng 1 năm đột phá phúc hải cảnh, cô có trọng thưởng. Để Trần Cảnh Tuyển lên đến, Khương Vũ phân phó nói, dẫn đường, trước đem kia Tắc Sơn thập tam kỵ cầm xuống lại nói. Trần Cảnh Tuyển cầm lấy kia bình ngọc, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này một bình bảo vật tại tay, như là tin tức truyền ra ngoài, dự đoán thiên nhân cảnh đều sẽ không muốn mặt đến cất đoạn. Trong 1 năm đột phá phúc hải cảnh sao? Hắn âm thầm cắn răng. Nếu như nói phía trước hắn khẳng định không có lòng tin này, có thể hiện tại 1000 giọt thạch tùy linh dịch tại tay, lại thêm chính mình bốn liền không sai tiên phú, trong 1 năm đột phá phúc hải cảnh, chưa chắc liền không có khả năng này. Liệu không thể cô phụ thái tử điện hạ ban ân. Trần Cảnh Tuyển đem bình ngọc trịnh trọng cất kỹ, ngay sau đó vô cùng cung kính nói, thuộc hạ gái này liền dẫn điện hạ cùng chư vị đại nhân đi tới. Siêu siêu siêu, một đám người tiến vào loạn thạch sơn lĩnh bên trong, tại Trần Cảnh Tuyển dẫn đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, vòng qua một đống lại một đống loạn thạch sơn loan, làm bọn hắn nhìn đến phía trước có lấy một cái hồ nước nhỏ thời điểm, Hoàng thiếu thượng, phiến đao trùng hai người đã dẫn trước lao ra. Thần Vũ vệ trong chớp mắt bộc phát ra cường đại khí tức, hợp kích chiến trận hạng, 100 thần vũ vệ tốc độ đồng dạng bạo tăng. Dùng hợp kích trận hình tấn công, cùng sau lưng phiền đao trùng, một cổ cô đạo khí tức hung sát uy áp bốn phương. Bèn, Hoàng thiếu thường cùng phiền đao trùng hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khoảnh khắc ở giữa liền vọt tới hồ nước nhỏ một bên khác, ở chỗ này loạn thạch sơn loan phía sau, cùng một đám 13 người đối cứng chém giết. Hoàng thiếu thường tay bên trong ngọc cốt phiến mở rộng, tay cổ tay lật qua lật lại ở giữa, ngọc cốt phiến tại hắn tay bên trong vũ động, che lấp chính mình thân ảnh. Tại giết đến Tắc Sơn thập tam kỵ trước một cái mắt, ngọc cốt phiến như là lưỡi dao vạch ra. Hướng lấy Tắc Sơn thập tam kỵ cầm đầu thiên nhân cảnh cổ chém qua. Tại kia thiên nhân cảnh ý muốn né tránh ngay mắt, Hoàng thiếu thường một cái tay khác từ bên hông một quét, một chuôi nhuyễn kiếm tại tay, là giống như rắn độc thoát ra, phong tỏa kia thiên nhân cảnh chỗ chỗ đường lui. Bất quá Tắc Sơn thập tam kỵ cũng không chỉ là có một cái người, mà là một cái chỉnh thể, 13 kỵ, mạnh cũng không chỉ là thủ lĩnh, càng là tinh thông hợp kích chi thuật 13 kỵ. Cho nên trong ngay mắt, Tắc Sơn thập tam kỵ còn lại người xuất thủ, kia thiên nhân cảnh vùng đào chạm bay ngọc cốt phiến. Những người còn lại liên thủ chặn đứng giống như độc xà nhuyễn kiếm, đem Hoàng thiếu thường bức lui. Bèn, Hoàng thiếu thường cùng Tắc Sơn thập tam kỵ đối cứng một chiều, thân ảnh khoảnh khắc ở giữa nhanh lùi lại, một cái vọt lên tiếp lấy bị chạm bay ngọc cốt phiến, liên tục lùi lại mấy bước, ngăn cản tại Tắc Sơn thập tam kỵ trước mặt. Giữa hai bên đem hết toàn lực một chiêu đối ứng, kinh lực nổ tung nháy mắt, liền bên dưới, bên cạnh nham thạch đều không thể tiếp nhận. Đương theo lấy một tiếng oanh minh, chỗ kia xung quanh hơn 10 trượng nham thạch lần lượt vỡ nát hóa thành một biển. Hừ, phía đao trùng hừ lạnh một tiếng, tốc độ so Hoàng thiếu thường chậm chút, tại Hoàng thiếu thường lui về sau mấy bước nháy mắt, thân như điên gấu, giống như cột điện thân ảnh mang lấy đáng sợ áp bách cảm giác đánh giết mà tới. Bèn, đại đao một bổ, không khí nháy mắt nổ tung như sấm. Tắc Sơn thập tam kỵ sắc mặt lại biến, vội vàng xoay người ứng đối, lại làm một chiêu đối cứng, đem hung mãnh vô cùng phiền đao trùng bất lui. Bất quá lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên từ bên cạnh loạn thạch bên trong đâm ra, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Tắc Sơn thập tam kỵ bên trong tiên nhân cảnh thủ lĩnh, còn không có phản ứng qua đến, đầu đã bị kiếm quang đâm rách xuyên thủng. Tiên huyết, óc bắn tung tóe. Một vị tiên nhân cảnh, liền chết đi như thế. Lạc Kiếm Châu không có hiện thân, bất quá thanh âm tại Hoàng Thiếu Thường cùng Phiền Đao Trùng hai người thái bên trong vang lên. Xin lỗi, thời gian không đợi người, chủ tử kế hoạch chỉ hoãn không thể, ta chỉ có thể lựa chọn chu sát thủ lĩnh đạo tặc. Hoàng Thiếu Thường cùng Phiền Đao Trùng mí mắt của loạn, mới vừa đạo kiếm quang kia nhanh, bọn hắn hai cái đồng dạng chưa kịp phản ứng. Chờ đến hồi thần thời điểm, Tắc Sơn thập tam kỵ tiên nhân cảnh thủ lĩnh, đầu đã có thêm một cái huyết động. Cái này liền là thế tôn cảnh thực lực. Nghĩ đến phía trước vô đầu giả kia hai vị tiên nhân cảnh, đồng dạng là không có dễ rủa chiến đấu vết tích, liền bị chặn đầu. Hiện tại Tắc Sơn thập tam kỵ tiên nhân cảnh thủ lĩnh đạo tặc bị miểu sát, tựa hồ cũng rất bình thường. Giết! Thần Vũ vệ giết tới. Hoàng Thiếu Thường không có lại xuất thủ, nhìn lấy Phiền Đao Trùng dẫn Thần Vũ vệ vây sát còn lại Tắc Sơn 12 kỵ. Mặc dù cái này còn lại 12 người liên thủ, thực lực vẫn ý như cũng không thể khinh thường. Như là chỉ là Phiền Đao Trùng một người, khả năng đều cần tốn chút thời gian mới có thể đem bọn hắn chém giết. Có thể hiện tại Phiền Đao Trùng thống soái lấy 100 Thần Vũ vệ. Phốc phốc. Gần như hai cái đối mặt công phu. Tắc Sơn thập tam kỵ còn lại 12 kỵ, liền bị Phiền Đao Trùng, Thần Vũ vệ một cái chém xuống, ngã tại đất bên trên, không có khí tức. Tại Thương Vũ dẫn tiểu phiến tử, Trần Cảnh tuyển mấy người qua đến thời điểm, Thần Vũ vệ đã bắt đầu tiến vào cách đó không xa Tắc Sơn thập tam kỵ một cái tiểu cứ điểm, kia là một chỗ nham thạch sơn động. Bên trong giấu lấy một chút tiền tài bảo vật, nếu là lúc trước, kia số lượng đối Khương Vũ đến nói cũng tạm được, có cái hơn 100 vạn lượng bạc bộ dạng, có thể dùng cung cấp Đông cung vận chuyển nửa năm. Bất quá bây giờ, những này đồ vật đối Khương Vũ đến nói đã không trọng yếu. Phiền Đao Trùng tại lục soát Tắc Sơn thập tam kỵ thân, có hai kiện ngũ phẩm binh khí, thiên nhân cảnh công pháp có một môn, còn có một chút Tắc Sơn thập tam kỵ góp nhặt trang bị. A, đột nhiên, Phiền Đao Trùng từ Tắc Sơn thập tam kỵ thủ lĩnh trong tay áo, móc ra một cái quyển vở nhỏ, lật ra một nhìn, sắc mặt lập tức hơi đổi, liền vội vàng đem hắn khép lại. Đội vàng đi đến Khương Vũ bên cạnh, đem cái này quyển vở nhỏ trình lên, thấp giọng nói, điện hạ, cái này là Tắc Sơn thập tam kỵ một cái sổ cái. Sổ cái? Khương Vũ mở ra xem, lông mày ngay sau đó khẽ nhíu, từng tờ nhìn xuống, sắc mặt ngược lại là còn có thể giữ vững bình tĩnh, không có gì thay đổi. Sau một lúc lâu, Khương Vũ khép lại quyển vở nhỏ, thu vào trong ống tay áo của mình, bình tĩnh nói, cái này sự tình cô hội xử lý, đừng rêu rao. Phiền Đao Trùng liền cúi đầu nói, thuộc hạ không đối điện hạ nói là cái gì ý tứ, thuộc hạ cái gì cũng không có tìm tới. A Khương Vũ vô vô hắn bả bay, không nói thêm gì. Kia trong cuốn vê nhỏ ghi chép Tắc Sơn thập tam kỵ nhiều năm qua hối lộ Bắc Lạc phủ, Bắc Mạch phủ quan viên danh sách, chứng mục. Liên quan đến người có lấy trọn vẹn hơn trăm người nhiều, trong đó không thiếu người có quyền cao chức trọng. Cái này sự tình nếu tính hảo hảo suy nghĩ một chút, nên thế nào tại ổn trọng Bắc Lạc phủ cùng Bắc Mạch phủ trật tự đồng thời, giải quyết thích đáng vấn đề. Một lát sau, Thần Vũ vệ tìm kiếm hoàn tất. Khương Vũ nói, đi, xuống một cái. Tại Trần Cảnh tuyển dẫn đường, bọn hắn hướng lấy Tắc Sơn cái thứ hai mục tiêu đi, cái này lần Khương Vũ lựa chọn cự ly gần nhất Vạn Châu thương hội. Cái này nhóm người rõ ràng là một nhóm mã tặc, lại tự xưng là Vạn Châu thương hội, hành sự phách lối bá đạo, nhúng tay rất nhiều thông hướng Đại Lạc Hoàng hướng buôn lậu việc làm. Bọn hắn hội trưởng, hiển nhiên dã tâm không nhỏ. Tắc Sơn chỗ sâu, đến gần Bắc Mạch phủ một bên, ẩn tàng tại Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong, có lấy một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Cái này là buôn lậu thương nhân đi bộ Bắc Mạch phủ cùng đi tới Đại Lạc Hoàng hướng một cái cứ điểm. Do Vạn Châu thương hội thiết lập, quản lý khống chế. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 17, người nào giết ta đến mức vì cái gì cái này phiên chợ có thể tồn tại? Rất đơn giản, cái này phiên chợ quá nhỏ, Vạn Châu thương hội quá yếu, không ra gì, còn không đến mức kinh động triều đình, từ hoàng triều phương diện đã kích hắn. Mà rơi vào Bắc Lạc phủ đầu bên trên, Vạn Châu thương hội cùng cái này phiên chợ bên trong tụ tập buôn lậu thương nhân, thế lực quá mức to lớn. Cho dù là Bắc Lạc phủ nghĩ muốn trừ rơi hắn, cũng rất khó chân chính gặp hiệu quả. Dù cho đại quân tiến vào Tắc Sơn đại lĩnh, cái này phiên chợ bên trong buôn lậu thương nhân cũng sớm liền không thấy tăm hơi. Chờ đến quan binh lui ra phía sau, bọn hắn lại trở về, hoặc là chuyển sang nơi khác lại xây một cái phiên chợ, cũng không có cái gì tổn thất. Huống hồ còn có một điểm, kia liền là như là không trừ tận gốc Vạn Châu thương hội cùng hội tụ tại Tắc Sơn bên trong tập nhân, kia Bắc Lạc phủ quan phủ hết thảy động tĩnh đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần căn cơ vẫn còn, sớm muộn bọn hắn còn sẽ chết sám phục nhiên, ngóc đầu trở lại. Thậm chí dù cho thật bình định cả cái Tắc Sơn buôn lậu thương nhân, chỉ cần Bắc Mạch phủ cùng Đại Lạc Hoàng hướng buôn lậu thổ nhưỡng bất còn, kia không bao lâu nữa, lại sẽ có người hội tụ tại Bắc Lạc phủ, thành vì đời sau buôn lậu mã tặc. Cho nên, cái này căn nguyên kỳ thực là Bắc Lạc phủ quan phủ thực lực quá kém, vô pháp đối với mấy cái này pháp bên ngoài cuồng đồ hình thành chân chính uy hiếp. Khương Vũ nghe Trần Cảnh tuyển đối Tắc Sơn mã tặc thế lực, thậm chí là Bắc Lạc phủ mã tặc thế lực phân tích về sau, như có điều suy nghĩ nói. Trần Cảnh tuyển chần chờ, cái này, kỳ thực cũng không thể trách tội Lý Thái thú mấy người, thực là tặc thế quá lớn. Khương Vũ xua tay, bình tĩnh nói, cô không trách tội ý tứ, chỉ là đang nghĩ, như là có một ngày đại hạ từng cái châu phủ đều có thể có một vị thế tôn cảnh, thậm chí là thánh quân cảnh tọa chấn, trời mùa hè hạ có thể thái bình không? Trần Cảnh tuyển ngậm miệng lại. Vấn đề này siêu cương. Hắn trước giờ liền không nghĩ tới có cái này một ngày, kia có thể là thế tôn cảnh, thậm chí là chuyển kỳ thánh quân cảnh. Vô thần vệ bên trong hiển hách nhất táo đốc chủ liền là thánh quân tồn tại, mà cả cái đại hạ tại thực lực có thể so sánh táo đốc chủ người cũng không có bao nhiêu. Để đại hạ mấy chục cái châu phủ đều có một tôn thánh quân cảnh tòa chấn. Kia đại hạ hoàng triều nếu tính là cái gì các loại thịnh thế mới có thể làm đến, trần cảnh tuyển thực tại không cách nào tưởng tượng. Lại không biết Khương Vũ còn thật tại nghĩ cái này vấn đề. Hắn hiện tại tay bên trong tài nguyên vượt qua bên ngoài người tưởng tượng nhiều. Thạch thủy linh dịch trọn vẹn góp nhặt hơn 200 vạn dọn, thạch thủy linh tinh đều vượt qua 10 vạn mai, chính hắn căn bản liền dùng không hết. Có lẽ nếu tính làm cho cả đại hạ cùng lên đến tiêu hao mới được. Các loại thiết giáp quân chiến lực thành hình về sau, có lẽ có thể dùng tổ chức một lần thiên kiêu thí luyện, triệu tập đại hạ từng cái châu phủ, thế lực thiên tài, chọn lựa ra thích hợp thiên tài nạp vào đồng cung thể hệ, tiến hành tài bồi. Khương Vũ âm thầm cân nhắc. Lại là gần đến một canh giờ trôi qua, một cái vô thần vệ trinh sát hiện thân, tại hướng Trần Cảnh Tuyển bẩm báo về sau, Trần Cảnh Tuyển đi đến Khương Vũ bên cạnh, thì thầm thấp giọng nói, điện hạ, phía trước không đến 5 dặm đường liền là phiên chợ chỗ. Vạn Châu Thương Hội hội trưởng Vạn Xương Tiên chính ở chỗ này, mà lại còn triệu tập Vạn Châu Thương Hội không ít người. Đoán chừng là nghĩ muốn chờ thời gian đến, nghe theo Vô Vi Cung Sơn chủ hiệu lệnh, đối điện hạ xuất thủ. Khương Vũ nói, phiên chợ bên trong có nhiều ít người. Trần Cảnh Tuyển thấp giọng nói, gần 2000 người. Khương Vũ ánh mắt một ngừng, đây thật là một cái to lớn số lượng, hắn mang đến thần vũ vệ mới bất quá 100 người. Bất quá Khương Vũ mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hạ lệnh, tăng tốc đi tới. Phiên chợ bên trong tất cả người, hết thảy không lưu. Vâng. Quanh người tất cả người ứng lệnh, liền tăng tốc đi tới. Không tới thời gian một khắc, treo đeo lội suối. Phía trước một chỗ bằng phẳng sơn cốc tại chỗ bên trên, xây một tòa thành nhỏ bộ dáng phiên chợ, có một đầu hàng rào tường tre, có nhà gỗ, thạch ốp, người người nhốn náo, có tiếng ồn ào truyền ra, lộ ra mười phần náo nhiệt. Siêu siêu siêu. Cái này lúc, một đám người đột nhiên từ sơn bên trong giết ra, khoảnh khắc ở giữa liền giết tiến phiên chợ bên trong đi. Phu cận hơn 10 người còn không có phản ứng qua tới, liền bị binh khí từ yết hầu hoặc ngực bên trong xuyên qua. Phốc phốc. Giết. 100 thần vũ vệ hướng lấy phiên chợ trung tâm đánh tới, chỗ kia có lấy một tòa khổng lồ nhất tiểu trang viên, là Vạn Châu Thương Hội vị trí trụ sở. Ven đường gặp gỡ người, thần vũ vệ thuận tay đem hắn toàn bộ chém giết. Địch tập, làm càn, dám giết ta ba đồ mã đích minh đệ, mau ra tay, giết bọn hắn. Phiên chợ bên trong người bị giật nảy mình, ngay sau đó từng cái phản ứng qua đến, mặt lộ hung tướng, sát khí trùng tiêu, không có chút nào sợ hãi, trở tay binh khí ra khỏi vỏ, đồng thời hướng lấy giết tiến đến thần vũ vệ vây sát mà đi. Thật là an gan hùm mật báo, dám tại chỗ này quát tháo. Nơi này chính là mệnh căn của bọn hắn, người nào dám đoạn bọn hắn tài lộ, bọn hắn liền dám cùng người liều mạng. Nhưng mà thần vũ vệ hung hãn chiến lực, hiển nhiên vượt xa cái này bảy người tưởng tượng, bọn hắn chen chúc mà đến, dù cho bên trong có lấy hám sơn cảnh, thậm chí là phúc hải cảnh người, lại cũng không làm gì được thần vũ vệ. Ngoa tào, cái này bảy người từ nơi nào xuất hiện? Xem bọn hắn thân bên trên, toàn bộ xuyên lấy tam phẩm trung phẩm bảo giáp. 100 kiện tam phẩm trung phẩm bảo giáp, người nào xa xỉ như vậy? Đáng chết, cái này bảy người tinh thông hợp kích chiến trận, càng có tam phẩm trung phẩm bảo giáp phòng thân, chúng ta căn bản không làm gì được bọn họ. Nhanh đi, cái này bảy người kẻ đến không thiện, thậm chí thái tử khả năng đều đến rồi. Soạn. Lời vừa nói ra, người xung quanh đều là chấn kinh xôn xao, ngay sau đó bừng tỉnh, nghĩ lên thái tử liền tại Bắc Lạc phủ sự tình. Mà thái tử thân một bên có lấy hơn 100 người thủ hộ tin tức, đã sớm truyền khắp cả cái Bắc Lạc phủ, cái này không phải cái gì bí mật, cũng chỉ có triều đình, chỉ có đại hạ thái tử mới có thể có cái này nội tình cho chính mình bên cạnh hộ vệ toàn bộ phối hợp tam phẩm trung phẩm bảo giáp. Mặc dù cái này bảy người rất là đỏ mắt, nhưng là nhân chứng thần vũ vệ hung hãn chiến lực, cùng nghĩ đến thái tử khả năng đã dẫn người tự thân đi đến, nói không chắc liền có triều đình đáng sợ cường giả hàng lâm. Thật đến lúc kia, đối bọn hắn đến nói có thể là một cái tai nạn. Nhanh đi. Không ít người bắt đầu lui bước, tìm cơ hội chạy tứ tán. Mà lúc này đây, phiên chợ trung tâm, Vạn Châu Thương Hội kia tòa tiểu trong trang viên truyền ra kịch liệt đại chiến động tĩnh. Đám người quen thuộc Vạn Châu Thương Hội hội trưởng Vạn Sư Tiên, phát ra gầm thét tiếng, các ngươi tìm chết. Vạn Châu Thương Hội tất cả, thanh âm bỗng dừng. Vốn là nghe đến Vạn Xương Thiên thanh âm đám người, ánh mắt lộ ra vui mừng, mong mỏi Vạn Xương Thiên hiện thân, cùng Vạn Châu Thương Hội cường giả hộ vệ giải quyết cái này lần phiền phức. Nhưng mà Vạn Xương Thiên thanh âm đột nhiên không có tiếp tục, cả tòa phiên chợ tại thời khắc này phảng phất rơi vào đến tĩnh mịch, làm người ta phát rét. Chờ giây lát, vẫn không có chờ đến Vạn Xương Thiên thanh âm động tĩnh truyền ra, phiên chợ bên trong người lập tức cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lông tơ nổi lên, đã cảm nhận được không ổn. Nhanh nhanh nhanh, trốn! Có người lo nghĩ giống to. Tại thời điểm này, phiên chợ trung tâm kia tòa tiểu trang viên bên trong, Hoàng Thiếu Thường, phiến đao chủng hai người ngay tại càn quét Vạn Châu Thương Hội còn lại tốt ghép, thường thường thoáng chớp mắt ở giữa, liền có đầu người lô lăn xuống trên mặt đất. Trung tâm một cái sân bên trong, Vạn Xương Thiên kia đầu cùng thân thể tách ra đến, con mắt trừng lớn tròn vo, có lấy tiêu tán không đi sợ hai thần sắc, đầu lâu vết cắt cả cái đồng dạng, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Từ hắn kia một đôi mắt, liền có thể nhìn ra hắn sinh tiền sau cùng tại nghĩ, người nào giết ta? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 18, thuần huyết giao long tinh huyết tại thần vũ vệ xung kích phiên chợ nháy mắt, Vạn Xương Thiên đã phản ứng qua đến, hướng bên ngoài phóng tới nháy mắt, đồng thời thét ra lệnh thương hội người giải quyết phiền phức. Nhưng mà Vạn Châu Thương Hội bao gồm hắn tại bên trong ba cái thiên nhân cảnh mới vừa xuất hiện, một đạo kiếm quang đã cắt đứt xuống đầu lâu của bọn hắn. Cao tầng chiến lực khoảnh khắc ở giữa tan rã. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Vạn Xương Thiên cũng không nhìn thấy giết chính mình người là người nào, chỉ biết kia người là một vị thế tôn cảnh. Hắn tâm lý cái biệt khuất đó a thảo. Đường đường thế tôn cảnh, vậy mà làm cái lão lục đánh lén chính mình mấy cái thiên nhân cảnh. Ngươi còn là người sao? Còn muốn điểm mặt sao? A. Vạn Châu Thương Hội bị Hoàng Thiếu Thượng, phiến đao chủng hai người huyết tẩy. Bên ngoài, Thần Vũ Vệ cũng tại phiên chợ bên trong thanh lý chỗ này buôn lậu thương nhân, những này người làm bên trong có người xác thực là thương nhân, nhưng mà đại bộ phận đều là mã tặc tính chất hung đồ. Không nói vì đi thông đại hạ đến đại lạc hoàng hướng buôn lậu thông đạo, bọn hắn đến cùng giết nhiều ít người. Chỉ nói bọn hắn buôn lậu những này cấm thụ vật phẩm cho đại lạc hoàng triều, bản thân liền nên chết. 100 tên Thần Vũ Vệ tách ra 20 cái tiểu đội, phân tán ra từ các chỗ vây sát chỗ này mã tặc, thương nhân. Cũng có thực lực không sai người nghĩ muốn phản kháng phá vây. Gặp gỡ cái này dạng người, thời khắc đều tại thái tử bên cạnh tiểu phiến tử bốn người, cùng Khương Phúc Hải, Đàm Minh Tấn hai người, cũng hội thuận tay đem hắn đánh giết. Hai khắc đồng hồ sau, phiên chợ hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ thừa loạn chạy đến Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong ẩn tàng lên đến người bên ngoài, cả cái phiên chợ phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Tại Thần Vũ Vệ quét dọn chiến trường đồng thời thô sơ giản lược tính qua, nay chiến cùng giết hơn 1300 người. Chiến quả to lớn, lại ước chừng tiêu xài nửa canh giờ vơ vét phiên chợ bên trong tài phú, bảo vật. Khương Vũ lúc này mang lấy Thần Vũ Vệ hướng lấy sau cùng một cái hắc xà chạy đi. Hắc xà trại nơi này càng nguy hiểm. Chỗ tại Tắc Sơn một cái đầm lầy thủy vực hạp cốc bên trong. Thủy vực nhiều hắc xà hung thú, thể thô, khắp cả người bảy đen, có kịch đầu. Bất quá đây đối với Thần Vũ Vệ mà nói, lại không tính nguy hiểm. Hắc Lân xà mới vừa tiến vào đầm lầy thủy vực, liền ít đòi đầu hắc xà đột nhiên đánh tới, bất quá còn không đi tới Khương Vũ dưới chân, đầu đã thành một đoàn lại một cục thịt bùn. Tiểu phiến tử bốn người bảo vệ tại Khương Vũ trái phải, những này thực lực có thể uy hiếp hậu thiên cảnh, thậm chí là tiên thiên cảnh hắc xà hung thú, bọn hắn tiện tay liền có thể nghiền chết. Một đám người đi sâu vào đầm lầy thủy vực. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người đi ngang qua một chỗ thủy đàm, đột nhiên một tiếng đáng sợ âm thanh xuất hiện, xoẹt một âm thanh, thủy đàm mặt nước nổ tung, một đoàn to lớn hắc ảnh của tới. Làm bọn nước rơi xuống thời điểm, mọi người mới nhìn rõ ràng, cái này là một đầu đủ có hơn 30 trượng to lớn hắc lân xà hung thú. Con mắt lạnh lẽo âm u, nhìn lấy liền có thể để thân thể người phát hàn, rất có uy nhiếp lực. Mà tại cái này hắc lân xà đầu bên trên, đám người còn chứng kiến một cổ nhỏ bé nhô lên thịt đoàn. Khương Phúc Hải con mắt một ngừng, thấp giọng nói, cái này là một đầu có lấy giao long huyết mạch hắc lân xà. Thực lực cũng là cực mạnh, tuyệt đối có thể so với thiên nhân cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Vậy anh, cái này đầu hắc lân xà giết ra, còn không có tiếp cận Khương Vũ một đám người, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn đầu bên trên, một chân bỗng nhiên đạp xuống. Chỉ là một chân, liền đem núi thịt hắc lân xà trà đạp đánh vào phía dưới trong vùng đầm lầy, bùn đất vẩy ra. Ttt, hắc lân xà con mắt trừng lớn tròn vo, tràn đầy sợ hãi. Nó cảm giác đến, mới vừa một chân trà đạp chính mình nhân loại, mạnh hơn nó không chỉ một bậc. Trốn, nó quay người liền muốn trốn. Chỉ là sau một khắc, lại là một chân trà đạp mà xuống. Khủng bố lực lượng đánh vào hắn đầu bên trên, lập tức liền để nó bất tỉnh đi. Siêu, Lạc Kiếm Châu thân ảnh, thời gian nhoáng một cái lại biến mất không thấy. Chân cảnh tuyển mấy cái vô thần vệ trinh sát hơi mẩn ra, ngay sau đó trái tim khẽ động, nhận ra Lạc Kiếm Châu thân phận. Bất quá bọn hắn tâm lý kinh ngạc. Cái này người, đầu nhập thái tử điện hạ, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, liền từ thiên nhân cảnh cửu trọng đột phá đến thế tôn cảnh. Hoàng Thiếu Thường nhìn lấy ngã tại đầm lầy bên trong bất tỉnh đi hắc lân xà, thấp giọng nói, điện hạ, cái này chủng tầng thứ cùng huyết mạch hắc lân xà, hẳn là sở hữu không kém linh trí, đem hắn thuần phục sao? Khương Vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, nói: "Quá xấu, thực lực cũng không tính mạnh, lưu lấy không có dùng. Mà lại cái này ra hỏa thể nội có lấy giao long huyết mạch. Vậy thì thật là tốt, giết hắn lấy điểm tinh huyết, đúng lúc có thể dùng để Thần Vũ Vệ tu luyện thanh giao chiến công." Phiến đao trùng nghe lệnh, đi lên một đao chạm hắc lân xà đầu. Theo sau cùng Thần Vũ Vệ đồng thời lột bỏ lân giáp, lấy nó tinh huyết. Cuối cùng phiến đao trùng kiểm kê một phen, kia lân giáp có thể dùng làm rèn chế bảo giáp tài liệu, bất quá nhiều nhất có thể dùng luyện chế ngũ phẩm bảo giáp, mà lại tài liệu khác tiêu xài cũng không ít, giá trị không tính đại. Tinh huyết tổng cộng lấy hơn 300 giọt. Chất lượng không tính cao, khả năng đầu bên này hắc lân xà thể nội giao long huyết mạch quá mức mỏng manh. Đương nhiên, những này tinh huyết để dùng cho Thần Vũ Vệ tu luyện thanh giao chiến công nhập môn còn là đầy đủ. Khương Vũ xua tay, để tiểu phiến tử đem những này tinh huyết trước cho Thần Vũ Vệ phân phát xuống, chờ đến trở về phía sau lại chuyển thụ thanh giao chiến công. Ngươi phung phí 348 giọt thiên nhân cảnh hắc lân xà tinh huyết, nghìn lần trả lại 348 giọt thiên nhân cảnh thuần huyết hắc ám giao long tinh huyết. Ừm. Khương Vũ một kinh, không có nghĩ đến cái này vậy mà kích phát hôm nay trả lại cơ hội. Thuần huyết hắc ám giao long tinh huyết. T. Khương Vũ âm thầm hút mấy cái khí lạnh, đây cũng không phải là thạch tủy linh dịch, thậm chí thạch tủy linh tinh có thể đủ so sánh đồ vật. Bởi vì tại Đại Hạ Hoàng Triều, hắn liền chưa nghe nói qua có giao long tồn tại. Thành niên giao long, kia có thể là có hủy thiên diệt địa thần uy. Cho dù là thần vũ cảnh, cũng không nhất định liền là giao long đối thủ. Đồ chơi kia, khả năng có thể so với truyền thuyết bên trong tiên. Thuần huyết giao long, cái này nếu là thành niên lời nói, tuyệt đối có thể đi tiên, thậm chí là giết tiên đi. Khương Vũ tắt lưỡi, thiên nhân cảnh thuần huyết giao long tinh huyết, nói cách khác, cái này là vị thành niên thuần huyết giao long tinh huyết. Giá trị so không lên thành niên, nhưng mà lại so không lên, đây cũng là thuần huyết giao long tinh huyết. Khương Vũ đầu góc bên trong đã nghĩ đến thế nào dùng những này thuần huyết giao long tinh huyết. Tiếp tục đi lên phía trước, không tới thời gian một khắc, phía trước một tòa ước 200 trượng tiểu sơn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trần Cảnh Tuyển thấp giọng nói, kia liền là hắc xà trại chỗ, hắc xà cốc. Nghe nói bên trong có lấy chí ít 1 vạn đầu hắc lân xà. Đi, đi lên. Khương Vũ không có ngừng xuống, mang lấy đám người trực tiếp hướng hắc xà trại phong tới. Bất quá để Khương Vũ không có nghĩ tới là, làm bọn hắn đi đến chân núi thời điểm, lại nhìn đến một đám người chờ đợi ở đây. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, dùng một vị đầu tóc trắng nhợt lão nhân dẫn đầu, cái này 7 người đồng thời quỳ xuống xuống dưới. Hắc xà trại trại chủ Bạch Lung Nguyên tự mình dẫn hắc xà trại một đám quỳ hàng, nguyện vì thái tử điện hạ hiệu mệnh. Khương Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn, nói, nhìn đến các ngươi cái này là đã biết rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra, bất quá vì cái gì các ngươi không trốn? Bạch Lung Nguyên quỳ xuống, vô cùng cung kính nói, phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, như là thái tử điện hạ thật muốn giết chúng ta, kia chúng ta cho dù là trốn cũng đi không xa, chẳng bằng lưu lại, lưu lấy một cái có dùng thân thể vì điện hạ bán mạng. Khương Vũ lông mày rung nhẹ, sâu nhìn Bạch Lung Nguyên một mắt. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 19, linh quả hắc xà trại cùng Vạn Châu Thương Hội có lấy rõ ràng khác biệt. Vạn Châu Thương Hội hành sự phách lối bá đạo ngang ngược, hắc xà trại điệu thấp trốn tại đầm lầy thủy vực, ngoại trừ dựa vào buôn lậu việc làm kiếm tiền bên ngoài, bình thường đều không có cái gì tồn tại cảm giác. Ngược lại không phải nói hắc xà trại rất sạch sẽ, thật muốn đối hắc xà trại động thủ, kia cũng là hợp tình hợp lý càng hợp đại hạ luật pháp sự tình. Bất quá Khương Vũ suy nghĩ liên tục, còn là quyết định lưu xuống hắc xà trại. Bắc Lạc phủ, Bắc Mạch phủ đến Đại Lạc Hoàng hướng buôn lậu thương đạo, ngoại trừ ngoài sáng bên trên quan phủ lực lượng bên ngoài, cũng cần một cái dân gian người phát ngôn thủ lấy. Hắc xà trại am hiểu là huấn dẫn thủ đoạn, ngoại trừ môn đồ bên ngoài, những kia bị thuần dưỡng hắc lân xà đều là từng cái có thể tay. Chỉ cần thế lực hướng lên để thăng mấy cái tầng thứ, kia coi chừng Bắc Lạc phủ vấn đề cũng không tính lại. Thậm chí phía sau, nói không chắc còn có thể vì hắn tỏa trấn hoàng thành phía Bắc địa vực. Dùng hắn tay bên trên tài nguyên, bồi dưỡng hắc xà trại cái này dạng huấn dẫn thế lực, cũng không tính là cái gì đảm nhiệm. Mang lên ngưng cương cảnh trở lên người, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Hoàng Sơn. Khương Vũ bình tĩnh nói. Bạch Lung Nguyên trái tim khẽ nhúc đích, Thiên Hoàng Sơn. Chỗ kia là Bắc Lạc phủ đệ nhất tặc thế lực, Thiên Yêu Lang địa phương á, như là bọn hắn hắc xà trại thật theo cùng thái tử cùng nhau đi đối phó Thiên Yêu Lang, kia bọn hắn đầu nhập thái tử một chuyện liền không còn cách nào đổi ý cải biến, bọn hắn hắc xà trại cũng thành thái tử bộ hạ. Hoặc là nói là triều đình bộ hạ ưng khuyển cho săn. Cái này là một cái đầu danh trạng. Bất quá, cái này sự tình bọn hắn không thể cự tuyệt. Đã lựa chọn đầu nhập thái tử, Bạch Lung Nguyên tâm lý đối với mấy cái này sự tình sớm có tâm lý chuẩn bị. Bạch Lung Nguyên cung kính lĩnh mệnh nói, "Vâng, điện hạ." Rất nhanh, hắc xà trại không đến 20 tên ngưng cương cảnh trở lên tu vi người toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, mỗi người đều mang mấy đầu hắc lân xà, theo cùng lấy thái tử một đám người, hướng Bắc Lạc phủ sau cùng một chỗ đại trộm hung địa Thiên Hoàng Sơn đi. Lúc chạm vào tối, Khương Vũ bọn hắn đi đến Thiên Hoàng Sơn bên ngoài, cái này là Bắc Lạc phủ địa thế cao nhất sơn lĩnh, đầy khắp núi đồi che khuất bầu trời đại thụ rừng rậm, cây cỏ tăng gọn, sơn thế gặp gềnh hiểm trở khó đi. Sơn bên trong khe rãnh ở giữa càng có đáng sợ hung thú hình hành, bình thường người căn bản liền vào không được bên trong, mà võ giả đi vào cũng 10 phần hung hiểm. Điện hạ, chúng ta đến dò đường. Bạch Lung Nguyên chủ động nói. Tại Khương Vũ điểm đầu về sau, liền phân phó hắc xà trại người thả ra ngự thú hắc lân xà, từng đầu hắc lân xà tiến vào sơn lâm bên trong tản ra, dẫn trước dò đường. Mà tại Khương Vũ bọn hắn tiến vào Thiên Hoàng Sơn bên trong, ý muốn đối sau cùng một nhóm đại tặc thế lực động thủ thời điểm, bên ngoài vô đầu giả, các sơn thập tam kỵ, Vạn Châu Thương Hội các loại thế lực bị diệt sát tin tức trong thời gian thật ngắn truyền khắp cả cái Bắc Lạc phủ. Vốn là nhận được tin tức, ý muốn tại 3 ngày sau đồng thời tiến công Bắc Lạc thành, giết đương triều thái tử Mã Tặc, bọn sơn tặc đều là bị dọa đến thất kinh, nghe tin đã sợ mất mật. Không phải nói cùng nhau đối Bắc Lạc phủ động thủ sao? Thế nào đảo mắt ở giữa, những này các lão đại liền toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề xuống cùng uống canh. Là triều đình biết rõ tin tức, cho nên tiên hạ thủ vi cường sao? Tại sao có thể như vậy, dùng vô đầu giả các loại đại thế lực thực lực, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền trước sau bị diệt sát. Cái này, nguyên lai đây mới là triều đình thực lực chân chính. Xong, vô đầu giả những này thế lực đều không có, kia chúng ta còn có thể an ổn, thậm chí là hoàn hảo tại Bắc Lạc phủ sinh tồn sao? Đi đi đi, trước rời đi Bắc Lạc phủ đi Hoang Nguyên giấu một đoạn thời gian, chờ đầu ngọn gió qua lại nói. Ngày thứ 3 lúc buổi tối, Bắc Lạc phủ liền có đại lượng tiểu tặc thế lực trèo đèo lội suối, rời đi chính mình hang ổ, chạy đến Bắc Mạch phủ đại Hoang Nguyên bên trong đi. Đến mức cùng nhau tiến công Bắc Lạc thành. Nói đùa cái gì? Vô đầu giả những này thế lực đều không có, bọn hắn những tôm tép này còn tiến công cái giám Bắc Lạc thành. Đến mức vô vi cùng sân chủ, để chính hắn chơi chim đi. Bắc Lạc thành thái thủ phủ, Lý Thừa Thiên cùng Lục Hoàn Thành hai người hai mặt nhìn nhau, tâm lý kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ đến thái tử bố trí Bắc Lạc phủ binh lực về sau, vậy mà chính mình lặng yên mang người rời đi, đem Bắc Lạc phủ từng cái đại tặc thế lực từng cái tiêu diệt. Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Hương, có thể nói Bắc Lạc thành tặc công chi nguy tính là giải trừ. Chỉ là thái tử điện hạ còn không có mang người trở về, cái này để hai người còn có chút lo lắng. Ai, còn tốt thái tử điện hạ đến Bắc Lạc phủ, nếu không Bắc Lạc phủ cái này bảy cường đạo sớm muộn cũng sẽ thành là đại họa. Lý Thừa Thiên thở dài, chỉ có triều đình chân chính lực lượng mới có thể đối phó những này đại trộm. Thật muốn dựa vào ngươi ta hai người, nghĩ muốn Bắc Lạc phủ tặc hoạn vấn đề, kia là căn bản không khả năng sự tình. Lục Hoàn Thành cũng là nhẹ thở dài một âm thanh, không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Đừng nhìn Thái tử điện hạ đi ra ngoài một chuyến, dễ dàng liền giải quyết nhiều như vậy cái đại tập thế lực, nhưng mà bọn hắn lại là không có biện pháp đi giải quyết những kia có lấy thiên nhân cảnh tọa trấn ổ chỗ cướp. Cái này liền là địa phương quan phủ cùng triều đình lực lượng khác biệt. Lục Hoàn Thành đứng lên, chắp tay mời lệnh nói: "Đại nhân, hiện nay vô đầu giả các loại đại tặc thế lực đã bị Thái tử điện hạ càn quét, mà còn sót lại những tiểu tặc kia thế lực cũng bị dọa đến giống là con ruồi không đầu một dạng hướng Bắc Mạch phủ chạy thủ mạng. Thuộc hạ nhận là, hiện tại chính là xuất binh trắng trận vây quét Bắc Lạc phủ cường đạo thế lực cực tốt thời cơ." Lý Thừa Thiên nghe nói, lúc này nói: "Chuẩn. Kia liền làm phiền Lục đại nhân tự thân lĩnh binh ra chiến, vây sát cường đạo." Bắc Lạc phủ 3000 phủ quân, màn đêm buông xuống tách ra ba chi, phân phó Bắc Lạc phủ mấy đầu thông hướng Bắc Mạch phủ muốn đạo trưởng không bố trí mai phục, tận khả năng đem những này cường đạo cầm xuống. Mà bàng nhân động cái này vị thiết giáp quân thống lĩnh, tại biết rõ cái này sự tình về sau, cũng hướng Lý Thừa Thiên thông bẩm, theo sau liền tự thân mang lấy thiết giáp quân ra ngoài, tìm kiếm bên ngoài cường đạo thế lực huyết chiến luyện binh. Cái này một điểm cũng không cần Lý Thừa Thiên cái này vị thái thú hạ lệnh, Lý Thừa Thiên cũng không có cái này quyền lực cùng quyền hạn. Bởi vì thiết giáp quân hiện tại do thái tử tự thân trưởng khống, không phải hắn một cái thái thú có thể vượt quyền chỉ huy. Thiên Hoàng Sơn đi sâu vào mấy chục dặm. Làm Cương Vũ mang người tới Thiên Yêu Lang thế lực hang ổ thời điểm, chỗ này người đã đi nhà trống, rất hiển nhiên Thiên Yêu Lang đã biết rõ vô đầu giả nhóm thế lực ra sự tình tin tức, trốn khỏi chỗ này, thậm chí trốn khỏi Bắc Lạc phủ. Được rồi, trở về đi. Khương Vũ để Thần Vũ vệ tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, liền mang lấy người hướng Thiên Hoàng Sơn bên ngoài trở về. Chỉ là bọn hắn vừa đi không bao lâu. Và anh, Thiên Hoàng Sơn chỗ càng sâu, liền có đại chiến động tĩnh truyền đến, có đáng sợ tiếng thú gào truyền ra, tựa hồ là hai đầu hung thú đáng sợ ngay tại tranh đấu. Khương Vũ bọn hắn một đám người dừng bước lại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn lấy cái kia phương hướng. Chí ít đều là thiên nhân cảnh hung thú. Suy tư giây phút, Khương Vũ quyết định dẫn người tới nhìn nhìn, Thần Vũ vệ như là muốn tu luyện thanh giao chiến công, như vậy là cần thiết đại lượng cường đại hung thú tinh huyết phụ trợ. Đã hiện tại gặp gỡ hai đầu cường đại hung thú, kia đương nhiên không thể bỏ qua. Hai khắc đồng hồ sau, Khương Vũ bọn hắn một đám người lặng yên đi đến động tĩnh truyền đến địa phương phụ cận, tại một tòa tiểu sơn đưa lên, nhìn đến phía trước hai đầu hung thú còn tại chém giết, đã giết đối phương toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất. Mà tại cách đó không xa, một gốc ước một trượng dư cao lớn cây nhỏ đón lấy trời chiều gió mát cành lá triệt chiêu, một mai to cỡ nắm tay màu đỏ thâm quả treo ở trên cây. Cách lấy hơn một dặm xa, cũng có thể mơ hồ ngửi đến kia quả hương thơm. Chuyến hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 20, cổ di tích bí cảnh thái tử thiếu sư Hoàng Thiếu Thường thần sắc chấn động, thấp giọng hoàng sợ nói: "Điện hạ, là Xích Văn linh quả. Cái này linh quả đối hám sơn cảnh phía dưới thiên tài võ giả tác dụng lớn nhất, một mai khả năng liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới trở lên, đối hám sơn cảnh trở lên võ giả cũng hữu hiệu, có thể thuế biến võ giả tự thân lực lượng, mang lấy như viêm hỏa nóng bỏng cảm giác. Cái này đồ vật rất ít gặp, theo ta biết đến tình huống, cả cái đại hạ cũng chỉ có giải rác mấy người ăn qua cái này trồng linh quả." Đối thế tôn cảnh phía dưới võ giả thực lực để thăng trợ giúp rất lớn. Xích Văn linh quả. Khương Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích. Nhưng chưa từng nghĩ Hoàng Thiếu Thường thấp giọng nói lời nói, nơi xa đại chiến hai đầu hung thú lại cũng nghe đến động tĩnh, ngừng xuống đại chiến, đồng thời quay đầu nhìn lại. Hống. Một đầu kim hoàng đại hổ, đủ có cao 5 trượng lớn, đứng tại sơn bên trong khe danh ở giữa giống như một tòa núi nhỏ to lớn, toàn thân hung hãn khí tức, mắt hổ sắc bén như đao, quay đầu nhìn lại, hổ uy lay trời, rất có áp bách cảm giác. Bên kia liền là một đầu màu vàng đại viên hổ, cầm trong tay một cái đen nhánh hắc một côn, thể hình không bằng cự hổ kia to lớn, nhưng mà cũng có 3 trượng nhiều to lớn, lúc này xoay người lại, cầm trong tay gậy gỗ nhìn lấy Khương Vũ một đám người bên này. Hống. Sau một khắc, viên hổ cùng cự hổ đồng thời phát ra rít lên một tiếng, tách ra hai bên, hướng lấy Khương Vũ một đám người đánh giết qua tới. Viên hổ tốc độ nhanh nhất, một dặm địa bất quá mấy cái trong chớp mắt liền trèo đèo lội suối giết đến. Oanh. To lớn gậy gỗ hành không đánh xuống, không khí đều bị viên hổ một côn lăng không đánh nổ, khó có thể tưởng tượng tiên địa uy thế nghiền ép mà tới. Hừ. Hoàng Thiếu Thường thân bên trên tiên nhân chi uy bạo phát, chống cự viên hầu nghiền ép mà đến thiên địa uy thế, thân như huyền ảnh sắc ra, đồng thời tay bên trong ngọc cốt phiến xoáy chuyển bay ra, thẳng đến viên hầu chán. Mà hắn tay tại bên hông một quét, một chuôi nhuyễn kiếm xuất hiện, theo lấy Hoàng Thiếu Thường thân ảnh biến ảo, giống như một con rắn độc phong tỏa viên hầu một chỗ chỗ tử huyệt. Bên kia kim hoàng đại hổ sát đến, phiến đao chủ chính tính toán xuất thủ, hắc xà trại trại chủ Bạch Lung Nguyên liền nói: "Ta đến." Hưu. Một điều ước hơn 20 trượng to lớn hắc lân xà không biết rõ cái gì lúc gần thân phía trước, tại kim hoàng đại hổ sát đến nháy mắt, đống nhiên dứt ra. Thân rắn khổng lồ co rúm, đôi rắn như lại cùng quét ngang mà ra. Kim Hoàng Đại Hổ bị giết một cái không kịp trở tay, bị Hắc Lân xà cho hung hăng đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương hổ gầm. Bất quá sau một khắc, đầu bên này Kim Hoàng Đại Hổ đầu liền bị một chuôi kiếm xuyên thủng. Siêu, Lạc Kiếm Châu thân ảnh xuất hiện, mà sau thoáng chớp mắt ở giữa, liền xuất hiện tại thân ảnh cực kỳ linh hoạt viên hầu bên cạnh, lại là một kiếm chém ra. Ông, đáng sợ thế tôn lĩnh vực chấn áp bát phương, viên hầu nháy mắt liền bị chấn áp không thể động đậy. Kia một đôi tròng mắt lập tức trừng lớn tròn vo, lộ ra nồng đậm sợ hãi thần sắc. Tựa hồ nghĩ muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà nháy mắt sau đó, kiếm mang chém qua, viên hầu đầu nháy mắt bay ra ngoài, hai đầu hung thú đáng sợ, khoảnh khắc ở giữa liền bị chém giết. Hắc Lân xà đầu co rụt lại, liền gấp liền lui trở về Bạch Lung Nguyên bên cạnh, trốn tại Bạch Lung Nguyên thân sau, không dám nhìn hướng Lạc Kiếm Châu một mắt. Mà Bạch Lung Nguyên các loại hắc xà chạy người, cũng là sững sờ giây phút. Nhìn Lạc Kiếm Châu xuất hiện giây phút thời gian, liền giết hai tôn đáng sợ hung thú. đây là đáng sợ bao nhiêu thực lực. Lại một cái chớp mắt, liền giết hai tôn hung thú về sau, Lạc Kiếm Châu thân ảnh nhoáng một cái biến mất, Bạch Lung Nguyên các loại hắc xà trại người dùng mình, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, nguyên lai thái tử thân một bên, thật là có triều đình cường giả thủ hộ. Như vậy, thái tử có thể đủ diệt đi vô đầu giả, Tắc Sơn thập tam kỵ, Vạn Châu thương hội nhóm thế lực, liền bình thường. Đối với dạng này cường giả mà nói, vô đầu giả thế lực liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt đi. Bọn hắn hắc xà trại cũng là đồng dạng. Còn tốt bọn hắn giác ngộ cao nhất, hiểu được bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoàng thiếu thường liền là khỏe miệng giật một cái, mẹ nó thế tôn cảnh khó lường, mỗi lần đều là hắn vừa động thủ, địch nhân liền không có. Cái này loại cảm giác còn thật là khó chịu. Bất quá nghĩ đến Lạc Kiếm Châu thế tôn cảnh thực lực, Hoàng thiếu thường mặt không biểu tình, đem nhuyễn kiếm cất kỹ, về đến thái tử thân một bên. Mà thần vũ vệ liền là tiến lên, thu lấy hai tôn hung thú thân bên trên da lông, tinh huyết các loại tài liệu. Chờ thu thập thỏa đáng về sau, đám người hướng tiên một gốc xích văn linh quả đi tới. Phiên đao trùng lên trước, đem xích văn linh quả hái xuống, dùng hộp ngọc phân phối trang bị tốt, cái này mới trở về Khương Vũ bên cạnh, đem linh quả cùng kính chỉnh lên. A, điện hạ, chỗ này có một khối bi. Lúc này, một cái thần vũ vệ tại viên hầu, màu vàng đại hổ chiến đấu mà băng liệt bùn đất phế tích bên trong, phát hiện một khối từ sơn trong đất hiện lộ ra thạch bi. Đám người lên trước xem kỹ. Kia thần vũ vệ gỡ ra thạch bi trước bùn đất, hiện lộ phía trên mấy cái văn tự cổ đại. Xem không hiểu, mà làm Hoàng thiếu thường vận dụng thiên nhân cảnh ý niệm thăm dò vào thạch bi thời điểm, thạch bi đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ khí tức. Ông, thiên địa đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Khương Vũ bọn hắn chỉ cảm thấy thoáng chớp mắt ở giữa, Thiên Hoàng Sơn cảnh tượng đã biến mất, lấy mà thay thế là một cái dung nham chỗ. Một tầng nhàn nhạt quang mạc bao phủ, xuyên qua quang mạc nhìn ra phía ngoài, liền là sôi trào khắp trốn dung nham chỗ. Quang mạc bên trong, giống là một cái tại dung nham bên trong khai quật ra sơn động. Ba bên thạch bích đều đào có hang đá, giống là từng cái gian phòng. Nhìn lấy cái này cảnh tượng, Hoàng thiếu thường, Khương Phúc Hải đám người sắc mặt đều hơi hơi một biến, kinh hãi bất vẩn, cổ di tích bí cảnh không gian. Hoàng thiếu thường sắc mặt biến đổi mấy phen, liền nhìn hướng phiền đao chủ nói, nhanh, để thần vũ vệ dò xét chỗ này, nhìn có thể hay không ra ngoài. Chỗ này có bảo vật gì, Hoàng thiếu thường đều không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm có thể hay không ra ngoài, như là không thể đi ra ngoài. Thái tử điện hạ khốn tại chỗ này, kia. Tê, Hoàng thiếu thường tê cả da đầu. Mới vừa có thể là hắn ý niệm vô cố kích phát cái này bí cảnh mở ra. Thật muốn liên lụy thái tử điện hạ, hậu quả kia hắn cũng không dám tưởng tượng. Cách nhau mấy dặm, một cái lão giả tóc hoa râm một mực yên lặng đi theo tại thái tử thân sau, tại cổ di tích bí cảnh kích phát mấy mắt, lão giả sắc mặt đại biến. Siêu. Một cái vượt bước ở giữa, lão giả đã xuất hiện tại thạch bi trước. Nhưng mà lại là muộn một bước. Liên cung thái tử tại bên trong, chỗ này người đều bị bí cảnh nạp vào trong đó, biến mất. Lão giả liền gấp nhìn về phía kia thạch bi, ý niệm dò xét, trước trước sau sau đem thạch bi nghiên cứu thấu, vẫn ý như cũng không tìm được mở ra bí cảnh phương thức. Hô trướng, nhanh điểm đem Tôn Nhi ta thả ra đến. Lão giả tức giận đến sợi râu đều kiểu lên, giận không kèm được, nhưng mà đối mặt cái này dạng cổ di tích bí cảnh, lại không thể làm gì. Tại chỗ này chờ mấy canh giờ, vẫn không có nhìn đến thái tử bọn hắn ra đến, lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể trước rời đi Thiên Hoàng Sơn, đem tin tức chuyển cho Vô Thần Vệ về sau, lại trở về chỗ này ám hạ thủ lấy, nhìn thái tử lúc nào có thể ra đi. Sau một ngày, tin tức chuyển về hoàng thành tiễn đến hạ hoàng cái bàn bên trên, Khương Lâm nhìn lấy thái thượng hoàng tự thân chuyển về tin tức, khẽ cau mày, có lo lắng. Suy nghĩ liên tục, Khương Lâm nói, phong tỏa tin tức, để thái tử hành tung thỉnh thoảng tại Bắc Lạc phủ xuất hiện. Tào Ngoan Đức hiểu ra, cúi đầu nói, vâng. Chỉ là triều đình phong tỏa thái tử thân hãm cổ di tích bí cảnh tin tức, hai ngày sau, lại không biết rõ từ chỗ nào có tin tức truyền ra. Thái tử rơi xuống cổ di tích bí cảnh, đã mất mạng. Cái này tin tức một ra, lập tức chấn kinh triều chính. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 21, phá cảnh, trả lại chuẩn tiên cấp bí cảnh hoàng cung. Phiên hoàng hậu biết rõ tin tức về sau, bởi vì lo lắng quá độ đã bất tỉnh, cả cái đông cung một hệ quan viên đều là lo lắng, như là thái tử thật xảy ra ngoài ý muốn, kia bọn hắn cái này một hệ toàn bộ sẽ phải gánh chịu đả kích nghiêm trọng. Cho nên theo lấy thời gian trôi qua, có tin tức truyền ra, nói thái tử thật đã mấy ngày không có xuất hiện tại Bắc Lạc phủ thời điểm, phía trước lưu truyền tin tức, tính là được chứng thực. Thái tử thật luân hãm cổ di tích bí cảnh mất tích, sinh tử chưa biết. Những này cổ di tích bí cảnh tại Đại Hạ hoàng triều không phải là không có xuất hiện qua, trong đó có một phần là có thể dùng ra đến, nhưng mà càng nhiều người là lại cũng không có đi ra. Cho nên thái tử cái này một lần, sợ là giữ nhiều lành ít. Dưới tình huống như vậy, hoàng thành lập tức cám lưu mãnh liệt. Tại vài ngày sau một lần tảo triều, mấy vị lao thần liên thủ tấu thỉnh hạ hoàng, trọng tuyển thái tử, dùng vững chắc đại hạ căn cơ. Nhưng là cái này sự tình bị sắc mặt trắng bệnh như tuyết buồn ngủ bệnh nguy kịch hạ hoàng đè xuống, phía sau bàn lại. Hậu cung, Tô Y Y ngu Tô Quý phi nghe cái này sự tình về sau, lập tức tức giận không ngớt. Thái tử lưu lạc cổ di tích bí cảnh, sinh tử chưa biết cái này là sự thật, vì cái gì bệ hạ cái này chết tâm nhãn, không lập thái tử mới. Phía trước hạ hoàng khôi phục phía sau triệu kiến, cũng không có triệu kiến Tô Y Hiền Ngu. Nàng cũng không biết rõ hạ hoàng thân thể đã khôi phục sự tình, cho nên hiện tại rất là tức giận. Cảm thấy hạ hoàng đã là nửa cái chân đạp vào quan tài bên trong, hiện tại thái tử khả năng rất lớn cũng chết tại cổ di tích bí cảnh bên trong, thế nào hạ hoàng liền không bỏ phải lần nữa lại lập một vị thái tử. Như là hạ hoàng thật muốn lại lập một vị thái tử, kia nàng nói không chắc còn có thể thổi thổi gió bên hai, lại để cho chính mình nhà người tại bên ngoài vận hành vận hành. Có lẽ nàng là có thể đem chính mình hoàng nhi cho đẩy lên thái tử bảo tọa đi lên. Không được, không thể tùy ý hạ hoàng tùy hứng. Tô Y Y ngu có chút vội vàng sao động, nàng nghĩ muốn tiếp tục tiến lên một bước, trưởng khống hậu cung đại quyền, đem phiền hoàng hậu cái này một tòa đệ tại đỉnh đầu bên trên đại sơn cho đạp đổ. Mà nghĩ muốn làm đến cái này một điểm, chỉ có để Khương Vũ không có thái tử chi vị, chính mình hoàng nhi thành vị tân thái tử. Cho nên cái này sự tình cần phải muốn sớm điểm làm xuống đến. Cái này dạng không quản Khương Vũ có phải hay không thật chết rồi, chỉ cần hoàng nhi thành thái tử, kia hết thảy liền thành định số. Hắn lại trở về, cái này đại hạ hoàng triều thiên hạ cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ nghĩ về sau, Tô Y Y ngu để người chuyển triệu chính mình nương ra người, tại cung bên trong mật đàm, các loại nhà người rời đi về sau, Tô Y Y ngu hầm canh bổ, truyền lời ý muốn bái kiến hoàng thượng. Tối hôm đó, tại Tô Y Y ngu rời đi về sau, hạ hoàng sắc mặt phục hồi, thần sắc hờ hững, đầy mục đế hoàng uy nghiêm, nói: "Lao tào tử, ngươi nói tiểu thập lục có thể làm tốt thái tử sao?" Tào Ngoan Đức lại không có chính diện hồi ứng, mà là trấn an nói: "Vậy hạ yên tâm, thái tử điện hạ kế thừa ngài đế hoàng chi tướng, càng có hoàng thất khí vận phù hộ, nhất định có thể đủ gặp dư hóa lành, bình an trở về." Ai? Khương Lâm vẫn là không nhịn được lộ ra một tia lo lắng, thì thầm nói: "Hy vọng như thế đi." Mà nghĩ đến Tô Y Y ngu cái này, nữ nhân cái này lần qua đến mục đích, Khương Lâm mày nhăn lại. Bất quá cũng không có nói cái gì. Thái tử xảy ra ngoài ý muốn, làm đến mẫu thân, Tô Quý Phi vì thập lục hoàng tử buôn tẩu rất bình thường, cái này là nhân chi thường tình, mà lại dùng hắn biểu hiện ra ngoài tình trạng cơ thể, cùng triều đình thế cục, xác thực cần thiết thái tử đến vững chắc hoàng quyền, không thể bỏ trống. Như là thái tử thật xảy ra ngoài ý muốn, kia, yeah. Khương Lâm không thể không cân nhắc cái này một điểm. Tiểu thập lục, quá nhỏ, năng lực không hiển. Tuy nói thiên phú tu luyện còn được, kế thừa hắn mẫu thân thiên phú tu luyện, mới có 11 tuổi, đã đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng. Lại vững chắc một lần căn cơ, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, làm thái tử không đủ dùng vững chắc hoàng triều căn cơ, không đủ để cho người tin phục. Đương nhiên, dùng hạ hoàng hiện tại tình trạng cơ thể, cái này một chút vấn đề lại không tính lớn. Suy nghĩ lại một chút cái khác hoàng tử, cái này một đêm, Khương Lâm nhăn lại lông mày liền không có buông lòng xuống tới. Ngày thứ hai, liền có quan viên lại lần nữa tấu thỉnh hạ hoàng, ý muốn đem một lần nữa xác lập thái tử vững chắc triều đình căn cơ sự tình định xuống. Thái tử một hệ quan viên lớn tiếng bắt bỏ, nói thái tử chỉ là tạm thời gặp gỡ ngoài ý muốn, sao có thể khác lập thái tử, cái này còn thể thống gì? Nhưng mà những phái hệ khác quan viên lại lớn tiếng mắng nhau, từng đầu đại đạo lý, nói thái tử một hệ quan viên á khẩu không trả lời được. Động một chút lại dao động hoàng triều căn cơ, động một chút lại xảy ra vấn đề ngươi gồng gánh nổi sao? Những vấn đề này, bọn hắn có thể không chịu nổi, mà lại bọn hắn cũng sợ vạn nhất. Bài triều, không chờ bọn họ tranh luận hoàn tất, hạ hoàng giận hừ một tiếng, tại Tào Ngoan Đức nâng đỡ thất tha thất thể vùng tụ rời đi. Quân thân yên tĩnh, ngay sau đó con xuống cung tiễn hạ hoàng. Ba ngày sau, có tin đồn nói Tây Bộ Tô Quý Phi nâng ra, cả cái đại hạ hoàng triều xếp hạng hàng đầu, thanh danh hiển hách thế gia đại tộc Tô gia, thánh quân cảnh lão tộc trưởng đích thân tới hoàn thành bái kiến hạ hoàng, mật đàm rất lâu mới rời đi. Không cần nói, cái này Tô gia lão tộc trưởng đích thân tới hoàn thành, nhất định là vì thái tử chi vị mà tới. Nghe thấy tin tức sau, những phái hệ khác người nhất thời thầm mắng, liền gấp bắt đầu liên hệ người. Từng cái thế lực cường giả bắt đầu liên tiếp hàng lâm hoàn thành, cầu kiến hạ hoàng. Bắc Lạc phủ, cổ di tích bí cảnh không gian. Khương Vũ bọn hắn lưu lạc cái này bí cảnh đã nửa tháng thời gian có dư. Đi qua tìm kiếm phát hiện, cái này bí cảnh không gian hẳn là nào đó vị thượng cổ cường giả bế quan tu luyện tràng, cũng không có nguy hiểm gì. Từng cái trong thạch động đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một chỗ tảng thư hang đá, bị một lớp bình phong ngăn trở đường đi. Xuyên qua bình chướng, có thể dùng nhìn đến bên trong có lấy một cái giá sách tử, một chương toàn thân đỏ thẫm giống như loại hồng ngọc dương ngọc. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể tiến. Có lấy hệ thống không gian bên trong đồ vật, càng có trả lại hệ thống tại, Khương Vũ đổ không lo lắng bọn hắn cái này bảy người lại ở chỗ này mặt chết đói. Bất quá nên thế nào ra ngoài, cái này bọn hắn liền nghiên cứu hơn nửa tháng thời gian. Tại chính thất trong thạch động, bọn hắn tìm tới một quyển sách nhỏ. Phía trên ghi chép rất nhiều văn tự cổ đại, nhưng bọn hắn xem không hiểu. Mù quáng làm việc nghiên cứu hơn nửa tháng thời gian, Khương Vũ đi ra phía ngoài phía trước tiến đến vị trí, bên cạnh trên vách đá, đồng dạng có lấy một cái thạch bi. Chỉ là bọn hắn ý niệm đụng chạm rất nhiều lần, cũng không có kích phát rời đi nơi này phương thức. Cái này đồ vật, khẳng định là khống chế cái này chỗ bí cảnh mấu chốt. Khương Vũ nhìn lấy thạch bi thật lâu, suy nghĩ liên tục. Khương Vũ để những người khác đều tiến vào chính thất trong thạch động, mà giữa lưng niệm khẽ động, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một chuôi màu trắng bạc trạch đoạn phủ. Ngân linh bí phủ, chuẩn tiên cấp cổ tiên khí. Do kia trôi tàn tạ bát phẩm cổ binh đoạn phủ 6000 lần trả lại được đến, kia đoạn phủ hắn ban thưởng cho phiền đạo chủng. Cái này ngân linh bí phủ liền là thả tại hệ thống không gian, bởi vì không có người nào dùng được đến, chỉ có thể thử một lần. Khương Vũ thở sâu, đông nhiên một phủ bổ vào thạch bi bên trên, nương theo lấy vang một tiếng tiếng vang, Khương Vũ ý thức đột nhiên một mảnh trống không, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ nhìn đến thạch bi phá toái một màn. Ngươi phá nát cựu phẩm bí cảnh bản nguyên thạch bi, 700 lần trả lại chuẩn tiên cấp bí cảnh bản nguyên thạch bi. Chuẩn tiên cấp bí cảnh bản nguyên thạch bi, ý niệm luyện hóa nhận chủ, không cánh cửa, bên trong giấu một phương bí cảnh không gian. Chờ đến Khương Vũ ý thức khôi phục lại về sau, phát hiện bọn hắn đã một lần nữa xuất hiện tại Thiên Hoàng Sơn bên trong, còn là đứng tại nguyên lai phía trên tung lũng kia. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 22, tân nhiệm thái thú tại Khương Vũ thân một bên, Hoàng Thiếu Thường, phía đao chủng mấy người kinh ngạc giây phút, hướng bốn phía nhìn nhìn, một hồi lâu mới phản ứng được, sắc mặt cuồng hỉ. Ra đến rồi, rốt cuộc ra đến rồi. Ha 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 ha, ta liền nói điện hạ các nhân tự có thiên tướng, có lấy thiên mệnh phù hộ, khẳng định có thể gặp giữ hóa lành. Mẹ nó, còn là bên ngoài không khí càng thơm a. Đám người một trận ồn ào, phóng thích ra cái này đoạn thời gian bên trong tại cổ di tích bí cảnh không gian bên trong đọng lại xuống đến tâm lý áp lực, liền giống là rời đến một tòa đệ tại trái tim bên trên đại sơn, cả cái người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Suy cho cùng cùng thái tử cùng nhau khốn tại cổ di tích bí cảnh bên trong, sinh tử khó liệu, bọn hắn đều không biết rõ chính mình, hoặc là nói bên ngoài nhà người hội có hậu quả gì. Kia chủng sinh tử không do mình cảm giác đè nén, để đám người là thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cả ngày nơm nớp lo sợ địa tìm kiếm thoát khốn phương pháp. Còn tốt, bọn hắn rốt cuộc ra đến rồi. Khương Vũ ánh mắt rơi tại phía trước một cái giường đất bên trong, nguyên bản tương đối hoàn chỉnh thạch bi, lúc này vậy mà phủ đầy lưng ngân. Hắn lên trước xem kỹ, ý niệm thăm dò vào trong đó. A, tâm niệm vừa động, ý niệm lại là tại cái này phủ đầy liệt ngân thạch bi in xuống một cái ấn ký, hoàn thành nhận chủ, có thể đủ trưởng khống cái này thạch bi. Xuyên qua ấn ký, Khương Vũ có thể đủ nhìn đến thạch bi một cái bí cảnh không gian, cùng một cái huyễn cảnh đại trận. Phía trước nhìn đến dung nham chỗ, đều là huyễn cảnh đại trận sở hóa, có thể khống địch, càng có thể giết địch. Là một cái cựu phẩm đại trận. Như là hoàn hảo không chút tổn hại cựu phẩm cổ di tích bí cảnh, do thần vũ cảnh trở lên cường giả khống chế, kia khốn sắt thần võ cảnh đều không có vấn đề. Bất quá bây giờ, cái này tòa thạch bi đã phá toái không ít. Bên trong bí cảnh không gian, cũng chỉ còn lại kia một tòa tàng thư có lấy bình chướng bao phủ hang đá vẫn tồn tại. Khương Vũ ý niệm tiến vào trong đó tìm kiếm một phen, kia trương màu đỏ thấm giường ngọc vẫn còn, tàng thư cũng một cái không ít, chỉ bất quá những kia tàng bí thư năm đều là văn tự cổ đại, hắn xem không hiểu. Lật nhìn xuống, cũng giống là tại nhìn phổ thông điện tịch đồng dạng. Có thể là Khương Vũ bọn hắn có thể đủ cảm nhận được, những này cổ tịch đều có một tia khó nói lên lời huyền diệu tồn tại, liền giống là cất giữ lấy vô thượng diệu pháp truyền thừa. Cái này đồ vật đều nhanh muốn phá toái, còn lại hang đá không gian không lớn, bên trong cổ tịch cũng xem không hiểu, dự đoán không bao lâu nữa không gian liền hội triệt để sụp đổ. Chỉ có cái này giường ngọc, tựa hồ đối tu luyện có lợi. Khương Vũ tính toán lưu xuống giường ngọc, những vật khác toàn bộ mang đến hoàng thành giao cho Hạ Hoàng, các loại Hạ Hoàng đem những này cổ tịch huyền diệu phá giải phía sau, hắn lại muốn một phần chính là Hạ Hoàng, Khương công cụ người Lâm. Mà cái này phá toái thạch bi bên trong ẩn chứa viễn cảnh đại trận, hắn cũng không biết còn có thể hay không dùng, cũng không chút nào để ý cái này. Suy cho cùng tại hệ thống không gian bên trong, còn có một cái so hắn hoàn hảo còn muốn mạnh 700 lần chuẩn tiên cấp bí cảnh. Bất quá, ngay lúc này, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lão giả cười mắng, ngươi cái tiểu vương bắt đản, ra đến rồi. Khương Vũ một nhìn lão giả, lập tức kinh ngạc vô cùng nói, ra ra. Đương triều thái thượng hoàng, Khương Long, đem hoàng vị truyền cho đương kim hạ hoàng về sau, liền tiến vào hoàng tộc địa bế quan tu luyện đến nay, đã rất nhiều năm không có xuất hiện trước mặt người khác. Tin đồn, Khương Vũ cái này vị thái tử cũng chỉ là nghe đến tin đồn, thái thượng hoàng Khương Long đã đột phá thần vũ cảnh, thành đại hạ hoàng tộc chấn tộc cường giả một trong. Hoàng thiếu thường mấy người nghe nói sắc mặt đổi biến, nhìn thoáng qua Khương Long, liền vội vàng túi lầu xuống, tất cả người không người con xuống, cung kính cao giọng nói, thần mấy người bái kiến thái thượng hoàng. Khương Long đối bọn hắn xua tay, không nói gì, chỉ là nhìn lấy Khương Vũ, nói, đã ngươi tiểu tử ra đến, kia liền trước về một chuyến hoàng thành đi. Ngươi cái này lần khốn tại bí cảnh bên trong nhiều ngày như vậy, hoàng thành có thể là đã vỡ tổ. Nếu là lại muộn nửa cái tháng, ngươi thái tử chi vị khả năng đều thành người khác. Siêu, không có nhiều nói, Khương Long hiện thân giây phút, thân ảnh thời gian nhoáng một cái liền biến mất, tốc độ kia nhanh, tại chàng tất cả người không có một cái có thể đủ nhìn rõ ràng. Bao gồm đã đột phá thế tôn cảnh Lạc Kiếm Châu. Cái này làm cho tất cả mọi người im lặng, mê mẩn. Cái này liền là thái thượng hoàng thực lực sao? Chờ lấy lại tinh thần về sau, hoàng thiếu thường sắc mặt dẫn trước có biến hóa, có chút kinh hoàng nói, điện hạ, thái thượng hoàng nói không sai, chúng ta nếu tính mau trở về hoàng thành, không thể để hạ hoàng lập thái tử mới. Chớ hoàng sợ. Khương Vũ khẽ cau mày, suy nghĩ giây phút, lại không có muốn trở về hoàng thành ý tứ. Chỉ cần mình ra đến, người nào dám cướp đi chính mình thái tử chi vị? Ai có thể cướp đi chính mình thái tử chi vị? Nghĩ nghĩ, Khương Vũ còn là không có đem kia giường ngọc lưu xuống, trực tiếp lao đi chính mình mới vừa in xuống ý niệm ấn ký, đem phá toái thạch bi giao cho vô thần vệ bách hộ Trần Cảnh Tuyển, phân phó nói, bảo vệ tốt cái này đồ vật, đưa về hoàng thành giao cho phụ hoàng. Cái này đồ vật đã nhanh muốn phá toái, hộ tống thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận. Trần Cảnh Tuyển nhìn lấy kia thạch bi, tâm lý có suy đoán, biết rõ đây là phía trước bọn hắn bị khốn cổ di tích bí cảnh hạch tâm chỗ. Cho nên Trần Cảnh Tuyển thần sắc cứng lại, vô cùng trang nghiêm lĩnh mệnh nói, "Vâng." Theo sau, Trần Cảnh Tuyển mang lấy 5 tên vô thần vệ rời đi, biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cho nên bọn hắn làm một khắc cũng không dám trì hoãn, thẳng đến hoàng thành. Nhìn lấy Trần Cảnh Tuyển bọn hắn rời đi, Khương Vũ hơi hơi thở phào, âm thầm thì thầm nói, "Giống ta cái này hiếu kính phụ hoàng thái tử, còn có thể đi chỗ nào tìm? Đầu tiên là chuẩn tiên cấp thiên đan, hiện tại lại là một cái cổ di tích cơ duyên tiến lên." Khương Vũ cảm thấy chính mình cùng hạ hoàng ở giữa phụ tử quan hệ tuyệt đối bị chính mình kinh doanh thỏa thỏa, không gì phá nổi. đi, trở về Bắc Lạc Thành. Khương Vũ mang người rời đi Tiên Hoàng Sơn, trở về Bắc Lạc Thành. Bắc Lạc Thành, Thái thủ phủ. Tiên nhiệm Thái thú Lý Thừa Thiên bởi vì thái tử một chuyện thành chúng nuôi tiên tri, lại bởi vì Bắc Lạc phủ này trước cường đạo hành hành vấn đề, cho nên tại rất nhiều đại thần khuyên can về sau, hạ hoàng còn là đem hắn cách trước, áp tải về hoàng thành điều tra. Hôm nay là tân nhiệm thái thú nhậm chức thời gian, quân úy Lục Hoàng Thành, Thiết Giáp quân thống lĩnh Bàng Nhân Động hai người dẫn Bắc Lạc thành quan viên ra khỏi cửa thành đó lấy. Chờ gần như một canh giờ, tại một đám quan viên sắc mặt đều không quá tốt thời điểm, nơi xa đường phố, một đám người mới mênh mông quần quần xuất hiện, dẫn đầu là một cỗ xa hoa xe ngựa, trái phải đều có kỵ binh thủ hộ. Cái này đám người số lượng, dự đoán có ít nhất hơn 100 người nhiều, bài trang nhìn qua so trước đó thái tử đến còn muốn đại. Làm xe ngựa đi đến đám người trước mặt, màn che nhấc lên, một cái nhìn qua 30-40 tuổi, thân xuyên thái thú quan bảo nam tử đi ra, đứng tại xe ngựa bên trên, quan sát nhìn về phía trước một đám Bắc Lạc phủ quan viên, bao gồm Lục Hoàn Thành cùng Bàng Nhân Động. Kia thần sắc lãnh đạo, phản phất đem Lục Hoàn Thành, Bàng Nhân Động này địa phương thái thủ phủ quan viên coi như là dân quê, mà chính mình liền là nhân thượng nhân. Nam tử con mắt lạnh lùng, quét nhìn đám người về sau, ánh mắt rơi tại cầm đầu Lục Hoàn Thành cùng Bàng Nhân Động thân bên trên, đột nhiên lạnh giọng quát lớn, "Lục Hoàn Thành, Bàng Nhân Động, các ngươi mấy cái có thể biết tội, cho bản quan quỳ xuống." Tiếng quát chấn thiên nhất địa, đinh hai nhức óc. Tại trang người đều bị cái này một tiếng quát lớn chấn nhiếp, như cảnh tỉnh, sắc mặt phát trắng thân thể run rẩy, đầu đều có điểm trống rỗng. Thiên nhân chi uy áp tại chỗ, cái này người rõ ràng là một vị thiên nhân cảnh. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 23, thái tử trở về Lục Hoàn Thành có tốt, hắn tu vi đã đạt đến phúc hải cảnh cửu trọng, cự ly thiên nhân cảnh chỉ là cách một bước ngắn. Có thể Bàng Nhân Động tuổi tác đã già, tu vi cũng chỉ là phúc hải cảnh tứ trọng. Mới bị nhậm thái thú nhằm vào quát một tiếng, đầu anh minh, vốn liền tuổi già thân thể thời gian nhoáng một cái lảo đảo lùi lại mấy bước, kém điểm hôn mê rất xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, hô hấp đều biến đến có chút không thông suốt. Lục Hoàn Thành tâm lý lộn bột một tâm thanh, mà không đổi sắc, mày nhăn lại nhìn về phía tân nhiệm thái thú, trầm giọng nói, đại nhân, cái này là ý gì? Chúng ta mấy người có tội gì? Nam tử hừ lạnh một tiếng, có tội gì? To lớn Bắc Lạc phủ, tại các ngươi mấy cái mí mắt bên dưới, còn dưỡng ra kia nhiều cường đạo, liền thái tử điện hạ đều vì đó mà nhận đến ngoài ý muốn, mạng vẫn trong đó. Ngươi thế mà cảm thấy chính mình vô tội? Lục Hoàn Thành híp mắt lại, lại lấy chuyện này tỉnh công kích bọn hắn, trước thái thú Lý Thừa Thiên liền là bị bọn hắn cầm lấy cái này lấy cớ bước đi thoái vị. Nếu như nói phía trước Bắc Lạc phủ, đây tuyệt đối là không người nào nguyện ý tới đây nhậm chức. Có thể gần nhất Bắc Lạc phủ thời cuộc đại biến, thái tử điện hạ ra ngoài ý muốn phía trước, mang người quét ngang Bắc Lạc phủ một đám đại tặc thế lực, càng là bước đến một đám tiểu tặc thế lực không thể không trốn đi Bắc Mạch phủ Đại Hoa Nguyên. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống đến Bắc Lạc phủ tuyệt đối có thể nên đón một hồi an bình, thế cục một mảnh cứ tốt, có thể nói vui vẻ phồn vinh. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Lý Thừa Thiên vị trí mới sẽ để cho người đỏ mắt. Mượn lấy thái tử điện hạ ra sự tình một chuyện bị công kích, cách chức điều tra. Hôm nay, cái này vị hái Bắc Lạc phủ quả đào tân nhiệm thái thú, liền hỏa tốc nhậm chức, tựa hồ là sợ đến tay bánh ngọt không có đồng dạng. Mà cái này vị tân nhiệm thái thú, hiển nhiên không quá tốt ở chung. Cái này vừa mới đến Bắc Lạc thành, liền muốn đốt hạ cây đốt thứ nhất, hơn nữa đem đầu mâu chỉ hướng hiện tại Bắc Lạc phủ quan phủ cầm đầu hai người. Như là bọn hắn hai cái người nhận sai, kia tân nhiệm thái thú mặc dù vừa tới Bắc Lạc thành, nhưng mà dựa vào cái này cổ ý thế, hắn liền có thể lập tức đứng vững gót chân, sơ bộ trưởng khống Bắc Lạc phủ. Trùng trùng ý niệm, một nháy mắt hiện lên ở Lục Hoàn Thành đáy lòng, cuối cùng Lục Hoàn Thành thần sắc hờ hững, nguyên bản nên đón tân nhiệm thái thú mà lược biểu cung kính tư thái, nháy mắt không có. Lục Hoàn Thành hờ hững bình tĩnh nói, đại nhân như là đã đến, kia liền tận nhanh tiếp quản thái thủ phụ sự tình đi. Lục Mỗ chức vụ bận rộn, liền không bồi đại nhân chơi bừa. Nói, Lục Hoàn Thành quay người rời đi. Cái này một màn, để thân sau Bắc Lạc thành quan viên sắc mặt đều biến đổi, theo sau mấy người khẽ cắn môi, không nói một lời, theo lấy Lục Hoàn Thành bước chân rời đi. Bàng Nhân Động liền là thở sâu, trì hoãn mới vừa mới bị nhậm thái thú uy nhức mạnh. Ánh mắt hờ hững, liền giống là nhìn thấu sinh tử một dạng ánh mắt, nhìn tân nhiệm thái thú một mắt. Ngay sau đó liền một câu cũng không muốn nói, trực tiếp rời đi. Làm cản. Lục Hoàn Thành dẫn người đi, tân nhiệm thái thú chỉ là con mắt nhắm lại không có ngăn cản, nhưng là làm Bàng Nhân Động quay người rời đi thời điểm, tân nhiệm thái thú lại là vẹn vẹn nổi giận quát một tiếng. Thiên địa đại thế mà biến, một cô kinh khủng thiên địa lực lượng đột nhiên hướng lấy Bàng Nhân Động chấn áp mà hạ. Vâng. Phốc phốc. Bàng Nhân Động vậy lão hủ thân thể lập tức liền bị chấn áp hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, miệng bên trong một miệng tiếp lấy phun ra một đống máu. Tân nhiệm thái thú sắc mặt lạnh lùng phủ đầy sương lạnh, sắc ý bay lên, bản quan để ngươi đi rồi sao? Không kính trọng thượng quan, người tới, đem hắn cầm xuống. Vâng. Tiếp xuống, tân nhiệm thái thú mang đến người bên trong liền có người bật ra, không tốn sức chút nào liền đem bị chấn áp lấy Bàng Nhân Động cầm xuống, hai thanh đao gác ở Bàng Nhân Động cổ bên trên. Bàng Nhân Động không có dây rủa, chỉ là ngửa đầu thấp giọng rơi nước mắt nói, điện hạ, lao bảng cho ngài mất mặt ta. Nói xong câu đó, Bàng Nhân Động quay đầu nhìn về phía tân nhiệm thái thú, nói, ngươi cái này dạng người làm quan, sẽ chỉ là triều đình chi hại, bách tính chi họa. Tân nhiệm thái thú nghe nói mắt bên trong sát ý một lóe, lại là nổi giận quát nói, làm càn. Cả gan khiêu khích thượng quan, và miệng. Ba ba. Chặn lại Bàng Nhân Động hai cái kỵ binh, lúc này vung Bàng Nhân Động hai bàn tay. Phiến Bàng Nhân Động khỏe miệng chảy máu. Lại một nhìn Bắc Lạc thành những quan viên khác, trong mắt mọi người bốc lên hỏa quang. Hai quyền nắm chặt phẫn nộ tột cùng, nhưng mà càng nhiều là mắt bên trong lộ ra kính sợ sợ hãi, kính sợ tân nhiệm thái thú thủ đoạn tàn nhẫn cùng chưa biết bối cảnh. Nhìn lấy những này người biểu tình ánh mắt, tân nhiệm thái thú hờ hững cười một tiếng, còn là thỏa mãn. Mặc dù tạm thời còn không thể cầm lục hoàn thành cái này Bắc Lạc phủ thứ hai hạch tâm nhân vật lập uy, giết gà dọa khỉ, nhưng là thiết giáp quân thống lĩnh bảng nhân động cái này lao ra hỏa, lại không thể thích hợp hơn. Mang đi. Nhìn áp lên đến. Tân nhiệm thái thú buông tay, suy cho cùng cây đuốc thứ nhất đã thành công phóng ra, hiện tại tự nhiên là muốn mang người tiến thành đi tiếp quản thái thủ phủ. Chỉ là, bọn hắn còn không có đạp vào Bắc Lạc thành. Tất cả sắc mặt người liền hơi đổi, lần lượt quay đầu nhìn xem. Oanh long long. Một đám thiết kỵ từ xa chỗ đường phố nhanh chóng lao tới, đồng thời, cái này bảy thiết kỵ bên trong có người dựng đứng hắn một cái cờ xí. Kia là Đông cung hành doanh, thần vũ vệ tinh kỳ. Nhìn đến cái này một cái tinh kỳ nháy mắt, Bắc Lạc thành tất cả quan viên sắc mặt đại biến, lại một nhìn mới bị nhậm thái thú phái người cầm xuống thiết giáp quân thống lĩnh bảng nhân động, bá một lần, hơn một nửa người sau rút mấy bước, cùng tân nhiệm thái thú mở ra giới hạn. Có chút người trong mắt khẽ nhúc nhích, lại là đột nhiên xuất thủ, đem nhìn áp lấy bảng nhân động hai cái kỵ binh đánh bay, cứu xuống bảng nhân động. Có người nổi giận quát nói, làm càn, ai cho các ngươi là gan, dám đối bảng tướng quân động thủ, muốn tìm cái chết sao? Cũng có người dịu đỡ lấy bảng nhân động quan tâm nói, bảng tướng quân, ngài còn tốt đó chứ? Tân nhiệm thái thú bị cái này ngoài ý muốn kinh ngây người giây phút, ngay sau đó thân thể khó hiểu hiện lên thấy lạnh cả người, khép mắt lại, nhìn về phía sau kia bảy bẹn bẹn xuất hiện kỵ binh, cùng kia một cái tinh kỳ. Tô Bẩn khung đáy lòng âm thầm đánh hít sâu một hơi, Đông cung hành doanh tinh kỳ. Thoáng một cái, hắn tay chân đều cảm nhận được hàn ý liền phản phất chính mình thân thể một nháy mắt rơi vào lâm đông, mất đi nhiệt độ đồng dạng. Thái tử Khương Vũ không chết ở cổ di tích bí cảnh không gian bên trong. Hắn ra đến rồi. Tô Bẩn khung khó hiểu cảm thấy tâm hoảng, tim đập rộn lên, rất nghĩ muốn lập tức liền mang người tiến vào Bắc Lạc thành, trước tránh một chút lại nói. Có thể là hắn lại không thể động, chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này nên đón. Oanh long long. Không bao lâu, dùng Khương Vũ dẫn đầu, một đám người ngừng tại Bắc Lạc thành ngoài cửa thành, xuất hiện tại Tô Bẩn khung mấy người trước mắt. Khương Vũ mày nhíu lại lấy nhìn thoáng qua Tô Bẩn khung mấy người, lại quét nhìn một bên khác Bắc Lạc phủ một đám quan viên. Giữa hai bên hiện tại có thể nói là phân biệt rõ ràng. Mà làm Khương Vũ nhìn đến bảng nhân động mặt bên trên vết máu kia cùng trường ấn thời điểm, con mắt ngưng lại, ánh mắt lại lần nữa rơi tại Tô Bẩn khung cùng bên cạnh hắn kia bảy người thân bên trên. Khương Vũ bình tĩnh nói, đến cái người, hướng cô nói một câu cái này nửa tháng Bắc Lạc phủ sẽ ra biến cố gì. Nói, Khương Vũ nhìn về phía bảng nhân động, nói, bảng tướng quân, ngươi cũng nói một câu các ngươi một đám người tụ tại chỗ này, cần làm chuyện gì, lại sinh lúc nào. Không đợi cái khác người mở miệng, Tô Bẩn khung lên trước một bước, cung kính cong xuống, Bắc Lạc phủ tân nhiệm thái thú Tô Bẩn khung, bái kiến điện hạ. Khương Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, cô để ngươi nói chuyện sao? Tô Bẩn khung sắc mặt một ngưng, ách. Khương Vũ thanh âm lạnh nửa phần, cô hỏi ngươi, để ngươi nói chuyện sao? Tô Bẩn khung thở sâu, cảm nhận được một cổ để hắn cảnh giác thậm chí là sợ hai khí cơ khóa chặt tự thân, hắn liền túi đầu thấp giọng dịu dàng ngoan ngoãn nói, bẩm điện hạ, không có. Khương Vũ cũng không tiếp tục trách cứ, mà là nhìn về phía kia bảy Bắc Lạc thành quan viên cùng bảng nhân động, bình tĩnh nói, đến, các ngươi nói. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 24, thái thú vừa thượng nhiệm liền bị cầm xuống điện hạ, vi thần đến nói. Một cái trung niên lại quan lên trước, đem cái này nửa tháng trước đến nay Bắc Lạc phủ phát sinh sự tình đại khái một nói. Tỷ như Lý Thừa Thiên bị cách chức điều tra, tân nhiệm thái thú Tô Bẩn khung nhậm chức. Vừa tới Bắc Lạc thành, liền làm khó cỡ trách quản lý Lục Hoàn Thành cùng thiết giáp quân thống lĩnh bàng nhân động, quản lý Lục Hoàn Thành mới vừa mang người tức giận rời đi. Bàng nhân động ý muốn rời đi thời điểm, bị Tô Bẩn khung mượn để phát huy, cưỡng ép chấn áp cầm xuống, hơn nữa còn muốn đem bàng nhân động nhìn áp lên đến. Tại cái này quá trình bên trong, Tô Bẩn khung để người đối bàng nhân động vào miệng. Từng kiện sự tình kể rõ xuống đến. Ngoài cửa thành hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước bị đánh bay đi ra hai cái kỵ binh. Cái này một khắc sắc mặt biến đến trắng bệnh không huyết sắc, đứng tại cách đó không xa là như rơi vào tình huống khó xử, liên tiếp hướng Tô Bẩn khung thân bên trên nhìn xem, để cầu Tô Bẩn khung có thể giữ gìn bọn hắn, nội tâm sợ hãi và phẫn. Lại không biết bây giờ Tô Bẩn khung đứng ở chỗ này, cũng giống là đứng tại một mảnh tu la tràng bên trong, đầu rủ xuống đến, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Mới vừa hắn có nhiều phách lối, hiện tại hắn liền có nhiều sợ hãi. Bang nhân động là người nào? Hắn đương nhiên biết rõ a. Thái tử bộ hạ lệ thuộc trực tiếp trưởng không thiết giáp quân thống lĩnh. Như là không có thái tử Khương Vũ, kia bang nhân động liền là một cái rắm. Dù cho hắn thế nào dày vò, đều không có việc gì, còn có thể mượn này đến lập uy. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn vừa mới vừa tính toán cầm xuống bảng nhân động lập uy, thái tử vậy mà liền hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Kia hắn mới vừa đối bảng nhân động làm sự tình, liền là tại đánh thái tử mặt ta. Khương Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt rơi tại Tô Bẩn khung thân bên trên, mặt không biểu tình, Tô Bẩn khung. Tô ra người. Tô Bẩn khung nội tâm bảng hoàng bản phận, gật đầu nhận là điện hạ. Khương Vũ nói, ngươi có thể biết bảng nhân động là người nào? Là thân phận như thế nào? Tô Bẩn khung tâm lý lộ bộ một tâm thanh, kiên trì cắn răng nói, biết rõ, Đông cung hành doanh bộ hạ chính lục phẩm Triều Vũ giáo úy. Khương Vũ nói, kia ngươi cái này vị tân nhiệm Bắc Lạc phủ thái thú, thế nào quản đến câu người đầu bên trên? Phù phù. Tô Bẩn khung chịu đựng không nổi thái tử thân bên trên kia cổ hoàng quyền uy nghiêm uy áp, phù phù hai cước quỳ xuống nói, thần biết tội. Khương Vũ cười nhạo một tâm thanh, thua tay nói, dĩ hạ phạm thượng, va chạm Đông cung hành doanh, ý đồ mưu phản, cầm xuống. Tô Bẩn khung đống nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn cực kỳ phẫn uất. hắn đều quy xuống, thái tử còn nhìn mình chằm chằm không thả. Cầm xuống. Phiến đao trùng quát lên một tiếng lớn, lúc này liền có thần vũ vệ xông lên phía trước, một chân cất trên người Tô Bẩn Khung, đem Tô Bẩn Khung gạt ngã trên mặt đất, lại đem hắn trở tay cầm xuống. A! Tô Bẩn Khung bạo nộ, thân bên trên tiên nhân cảnh khí tức ý muốn bạo phát phản kháng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn sát mặt chỉ trệ. Một cổ đáng sợ khí cơ khóa chặt hắn, phản phất là một cổ đại khủng bố lập tức muốn hàng lâm, có thể đủ trực tiếp giết hắn đại khủng bố. Chỉ cần hắn dám phản kháng, kia hậu quả tuyệt đối là bị giết chết tại chỗ. Thế tôn cảnh, Tô Bẩn Khung tâm lạnh như hàn băng, thân thể cứng ngắc, ngay sau đó thu về lập tức bạo phát thiên nhân cảnh khí tức, cả cái người ngồi bệnh dưới đất. Đến mức Tô Bẩn Khung mang đến người, Thương Vũ nhìn thoáng qua, liền nói ra, phiền thống lĩnh, những này người ngươi đến xử trí. Ngay sau đó mang lấy Hoàng Thiếu Thường mấy người, trực tiếp tiến thành đi. Phốc phốc. Thương Vũ vừa đi, phiến đao chủng đi đến này trước đối bảng nhân động động thủ kia hai cái kỵ binh trước mặt, nâng đao liền chạm, đem hắn đầu chém xuống. Cả gan mạo phạm Đông Cung, không cố kỵ gì, cái này một điểm đủ dùng muốn đầu của bọn hắn. Cái khác người gặp phiền đao trùng không nói một lời, trực tiếp liền chạm hai người kia đầu, đều là sắc mặt đại biến, bá một lần lùi lại mấy bước, liền giống là tránh né ôn thần đồng dạng, tận lực cách xa phiền đao trùng. Mà Tô Hoẩn khung phía trước mang đến người, ngoại trừ đại bộ phận là hộ vệ kỵ binh bên ngoài, còn có một chút tiểu quan lại quan viên. Những này người nhìn lấy cái này một màn, thân thể lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, dùng mình, tâm lý lạnh rội, thọ tử hồ bi. Cái này nếu là chính mình mới vừa nghe lệnh, đi cầm xuống kia bảng nhân động, kia, toàn bộ cầm xuống, chạm hai người kia. Phiền đao trùng vung tay lên, cũng không có sử dụng thần vũ vệ, mà là mệnh lệnh cách đó không xa thành môn thủ binh, đem cái này bảy người bắt giữ, trước mang về nha môn giam giữ. Về đến Bắc Lạc Đế đốc phủ, Hoàng Thiếu Thường thấp giọng nói, điện hạ, Tô Bẩn Khung là tân nhiệm Bắc Lạc thái thú, điện hạ cầm xuống hắn, đoan chừng phải hướng hoàng thành thông bẩm một tiếng. Khương Vũ bình tĩnh nói, phái người trở về hoàng thành, hướng phụ hoàng báo cáo này sự tình, nên xử lý như thế nào cũng hỏi hỏi phụ hoàng ý tứ. Tô Bẩn Khung, tiểu nhân vật như vậy hắn còn thật không có để ý, ngược lại là Tô Bẩn Khung đằng sau. Khương Vũ ánh mắt thâm thúy mấy phần, chính mình chỉ là khốn tại cổ di tích bí cảnh nửa tháng nhiều thời gian, Bắc Lạc phủ thái thú liền bị cầm xuống, tân thái thú đã đi đến nhậm chức, còn cầm chính mình người lập uy. Tô gia, Tô quý phi. Nhảy rất vui a, không cần đi tra Khương Vũ liền biết rõ, hoàng thành nhảy nhót tối vui bên trong tuyệt đối có Tô quý phi Tô Y Y ngu một phần. Sợ là còn muốn hắn chết, tốt đem chính mình nhi tử đẩy lên thái tử chi vị đi. Mà Bắc Lạc phủ thái thú, cái này liền là Tô quý phi hoặc là nói Tô gia tại cái này một lần sự kiện bên trong, cầm tới một cái một trong thu hoạch. Khương Vũ cũng không có tại Bắc Lạc Đế đốc phủ đóng cửa không ra, nghỉ ngơi một lát sau, liền mang lấy bảng nhân động đi tới thiết giáp quân tuần sát, đồng thời lại lần nữa ban thưởng một bút tài nguyên, để bảng nhân động hảo hảo huấn luyện thiết giáp quân. Đến mức Bắc Lạc phủ tân nhiệm thái thú Tô Hoẩn Khung sự tình, không bao lâu liền chuyển khắp cả cái Bắc Lạc thành, vô số người xôn xao. Thái tử đã bình an vô sự trở về. Tân nhiệm thái thú ý muốn cầm thái tử thủ hạ người lập uy, kết quả đã đến thiết bản bên trên, vừa mới nhậm chức, liền bị thái tử tại chỗ cầm xuống. Như này trùng trùng, quả thực để Bắc Lạc thành người cười không sống. Tô Bẩn Khung cái này vị tân nhiệm thái thú vừa thượng nhiệm, liền thành Bắc Lạc phủ trò cười. Mà hoang dã bên trong, một chút nguyên bản nghe nói thái tử gặp rủi ro cổ di tích bí cảnh không gian mà vụng trộm chạy trở về mã tặc, khi nghe đến thái tử bình an trở về sau, lập tức chửi mắng liên tục, sau cùng một tiếng thảo, lại quay người lại lần nữa chạy trốn. Có lấy thái tử cái này một tôn ôn thần tại, bọn hắn là đừng nghĩ về Bắc Lạc phủ. Thời gian nhoáng một cái đi qua hai ngày. Hoàn thành. Vô thần vệ tại một ngày trước liền thông qua đặc biệt đưa tin phương thức, đem thái tử bình an vô sự trở về tin tức truyền trở về. Tào Ngoan Đức liền gấp đem cái này tin vui bẩm báo Hạ Hoàng, nhưng mà gặp Hạ Hoàng những ngày này một mực nhăn lại lông mày giãn ra ra. Mặc dù cũng không nhiều đại hỉ sắc, chỉ là bình tĩnh gật đầu ra hiệu biết rõ, nhưng mà Tào Ngoan Đức biết rõ, Hạ Hoàng là một mực ghi nhớ lấy thái tử bình an. Cái này một ngày, vô thần vệ bách hộ Trần Cảnh Tuyển mang lấy sắp phá nát cổ di tích bí cảnh thạch bi về đến hoàn thành, bí mật tiến cung bái kiến Hạ Hoàng, đem thạch bi dâng lên. Trần Cảnh Tuyển cung kính nói, thái tử điện hạ tại mới vừa đi ra bí cảnh một khắc, liền mệnh lệnh thuộc hạ lập tức mang lấy này thạch bi trở về hoàn thành, dùng hiến cho hoàng thượng báo bình an. Hạ Hoàng chỉ là nhìn thạch bi một mắt, hỏi: "Thái tử có thể còn tốt?" Cho chấm tỉ mỉ nói thái tử sự tình. Chờ đến Trần Cảnh Tuyển nói xong về sau, Khương Lâm ánh mắt khẽ nhúc đích, rơi tại kia phủ đầy liệt ngân thạch bi bên trên. Cái này nói, là thái tử không biết rõ dùng thủ đoạn gì phá bí cảnh, mới mang lấy các ngươi cùng nhau ra đến. Hạ Hoàng nghĩ đến phía trước chính mình dùng chuẩn tiên cấp thiên đan, lại nhìn lấy cái này bí cảnh bản nguyên thạch bi, tâm lý cảm khái, cái này số tiểu tử cơ duyên không nhỏ a, 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 25, tiếp chỉ thông gia Khương Lâm nhận chủ đến gần phá toái bí cảnh thạch bi, cái này là đại hạ lần thứ nhất được đến còn có thể nhận chủ bí cảnh thạch bi. Ngày xưa những kia bí cảnh không phải không thể làm gì, liền là đã phá toái. Nhận chủ bí cảnh thạch bi về sau, bên trong kia một chương đỏ hồng ngọc giường, cùng kia một giá sách từ bên trên cổ tịch đập vào mi mắt. Nhìn lấy giường ngọc, Khương Lâm con mắt ngưng lại, thiên nhiên hoàng ngọc. Cái này có thể là một chủng đặc thù thiên tài địa bảo, có thể rèn khí, cũng có thể dùng làm phụ trợ tu hành, bình thường một khối nhỏ phổ thông hoàng ngọc, giá trị đều khó có thể tưởng tượng. Hiện tại cái này thạch bi bên trong, lại là có một chương thiên nhiên hoàng ngọc giường. Cái này số tiểu tử, Thật sợ mình lấy xuống hắn thái tử chi vị sao? Khương Lâm lắc đầu bật cười, cái này đồ vật, đối hắn thật là có tác dụng lớn, suy cho cùng hắn hiện tại có thể là có hậu thiên cửu dương chi thể thể chất. Hoa Ngọc đối cửu dương chi thể tu luyện có lấy chỗ tốt cực lớn. Trừ cái đó ra, cái này thạch bi bên trong cổ tịch đồng dạng không đơn giản, bất quá còn cần thiết phiên dịch qua đến mới được. Xem hiểu cổ tịch hàm nghĩa, tài năng truyền thừa cổ tịch bên trong ẩn chứa đạo, mà dùng thượng cổ lời thoại đến nói, kia liền là truyền thừa thuật pháp. Khương Lâm đem những kia cổ tịch lấy ra, giao cho Tào Đức Cần nói, để người nhìn nhìn những này cổ tịch ghi chép cái gì. Nói lấy một trận, Khương Lâm nói, phái người cáo chi thái tử, chờ hắn lúc nào trở về hoàn thành, lại đến Vân Tiên cung tự mình tra cứu. Tào Ngoan Đức cung kính nói, vâng, bệ hạ. Ngày thứ hai, hạ hoàng tổ chức triều nghị, tuyên cáo thái tử bình an trở về một chuyện. Đông cung một hệ quan viên thần sắc đại hỉ, những ngày này đã có chút còn xuống thân thể, nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, sĩ khí dâng cao, khí thế đè ngã hết thảy. Mà những quan viên khác nghe nói, liền là thần sắc đại biến, không cam, vẻ mặt ảo não các loại cảm xúc tại trái tim hiện lên. Rơi vào cổ di tích bí cảnh bên trong vậy mà đều bất tử, còn thật là mạng lớn. Cái này có thể là ý vị, bọn hắn những ngày này một mực tại tranh đoạt Đông cung chi vị đều là một chuyện cười, tôi công bận rộn. Mà lại vì cái này lần tranh phong, bọn hắn âm thầm giao phong nhiều ít lần, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, hứa ra ngoài nhiều ít chỗ tốt. Kết quả, thảo a. Bất quá những ngày tâm trạng, bọn hắn có thể không dám trước mặt hạ hoàng biểu hiện ra ngoài, nếu không thái tử không có chết, ngươi lại biểu hiện phi thường ảo não sinh khí, ngươi cái này là nghĩ muốn bay lên trời. Yên lặng giây phút, điện bên trong chúc mừng thanh âm vang vọng. Chúc mừng thái tử điện hạ thoát khốn, thực là đại hạ vui vẻ, triều đình vui vẻ. Nên uống cạn một chén lớn. Nhiều đến bệ hạ phù hộ, để thái tử điện hạ có thể bình an trở về. Thái tử một vị chi tranh kết thúc. Trên triều đình lại thành ngày xưa một dạng cục diện, bất quá mơ hồ trong đó, một đám đại thần lời nói đều nhiều một chút mùi khói lửa, không, có này chức và hài hòa hòa thuận. Hậu cung, bang bang bang. Điện bên trong đồ vật đều bị Tô Quý phi cho đập một lần, không lâu sau, mới để người đi vào thu thập. Tô Y Y ngu thần sắc như thường, còn tự thân hầm cái canh đi trước thăm viếng phiền hoàng hậu. Phiền hoàng hậu, nghe nói muội muội đem cung bên trong đồ vật đều đập rồi. Thế nào tức giận quá như vậy? Tô Y Y ngu mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, còn không phải cung bên trong nô tài không bất lo, để ta bất lo, kia liền tốt. Phiền hoàng hậu, ngươi cái này tính tình, ai, phía sau à, ngươi liền đem cung bên trong sự tình đều thả một thả, nếu tính tính tâm nghĩ đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Tô Y Y ngu lưu lại giây phút, thực tại là lưu lại không được cáo lui. Về đến cung bên trong về sau, nghe nói là có người nghe đến Tô Quý phi cuồng loạn một tiếng gào hét, không biết rõ là bị cái gì kích thích. Bắc Lạc phủ. Bởi vì Bắc Mạch phủ kia một bên chiến mã sự tình chậm chạp không có hình bóng, cho nên Khương Vũ phái người đi Thiên Hoàng Sơn bên trong tìm tìm, chụp tới 16 con cực phẩm ngựa hoang huyết lân mã. Theo sau tại ngày nào đó sáng sớm, hắn một mình một người đem cái này 16 con cực phẩm huyết lân mã phóng sinh ra ngoại, vận dụng một tháng một lần chỉ định bại ra trả lại cơ hội. Người phóng sinh 16 con cực phẩm huyết lân mã, gấp 300 lần trả lại 4800 con cực phẩm huyết lân mã. Đến mức Bắc Mạch phủ để dưỡng hắc đề mã. Nhiều ngày như vậy liền cái tin tức đều không có, Khương Vũ đã trướng mắt. Huấn luyện thiết giáp quân. Sau 5 ngày, hoàng thành người tới, là hạ hoàng bên cạnh một cái hoạn quan hầu cận dẫn đội, mang đến một cái ước 40 tuổi trung niên nam tử, tên là Hạ Hầu Cung, thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, thay thế Tô Hoẩn Cung đảm nhiệm Bắc Lạc phủ tân nhiệm thái thú. Đến mức Tô Hoẩn Cung, liền là bị mang về hoàng thành đi hỏi tội điều tra. Cái này sự tình cũng dừng ở đây. Tân nhiệm thái thú Hạ Hầu Cung làm người nghiêm chỉnh không a, công tư rõ ràng, nhưng mà so sánh với Lý Thừa Thiên, Hạ Hầu Cung lại quá mức công tư rõ ràng tích cực. Lý Thừa Thiên còn lặng lẽ cung cấp thiết giáp quân lương thực, Hạ Hầu Cung là trực tiếp chặt đứt, nói thẳng thiết giáp quân lệ thuộc Đông Cung hành doanh, tất cả lương thảo, binh khí các loại đều do Đông Cung phụ trách, không nên do Bắc Lạc phủ gánh vác, cái này không hợp với quy củ. Có lấy cái này dạng một vị tích cực thái thú, Bắc Lạc phủ quan viên ngày tháng sau đó sẽ không dễ chịu, cũng không biết Hạ Hoàng để cái này dạng người qua tới đảm nhiệm tân nhiệm thái thú, có dụng ý gì. Đối này, Khương Vũ cũng không thèm để ý, Đông Cung đã sớm đem thiết giáp quân lương thảo, binh khí một chuyện giải quyết, phía sau hội quần quần không ngừng vận chuyển về Bắc Lạc phủ. Một tháng sau, thiết giáp quân tân binh bên trong bước lên mười mấy cái hàng đầu nhân tài, tại Khương Vũ quần quần không ngừng tài nguyên cung cấp hạng, tu vi cao nhất đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, tên là Thác Bạt Man Nhu, thấp nhất đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng, đều được để bạt làm sĩ quan. Trong đó Thác Bạt Man Nhu tạm thời đảm đương thiết giáp quân thống lĩnh hạt giống bồi dưỡng, bị bàng nhân động mang tại thân một bên bản thân dạy bảo, nghiên xem binh thư. Thác Bạt Man Nhu xuất thân từ Bắc Lạc phủ một cái du mục gia đình, nhập ngũ trước, tu vi mới bất quá hậu thiên cảnh tứ trọng. Đi ngang qua thạch tủy linh dịch không ngừng tẩy luyện thân thể về sau, hắn lại là ngoài ý muốn được một thân cực mạnh man lực, tựa hồ có lấy ẩn nút tiên phú bị kích phát, theo sau cái này nửa cái tháng đến, tu vi xoạt 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 từ hậu thiên cảnh bắt trọng gia tăng đến tiên thiên cảnh lục trọng. Tại Thác Bạt Man Nhu thành thiết giáp quân thống lĩnh hạt giống về sau, Khương Vũ ban thưởng hắn một mai xích văn linh quả, để tu vi lại lần nữa đột phá hai nặng, hơn nữa tự thân lực lượng sở hữu nóng bỏng thuộc tính. Bạo phát hạng, lực lượng càng mạnh càng cuồng bạo hơn. Cùng lúc đó, Khương Vũ còn tại Lập Nưu tổ chức thiên kiêu luận võ, nhìn nhìn có thể hay không chiêu mộ một chút thiên tài tiến vào Đông cung bộ hạ sự tình. Chỉ là cái này sự tình còn chưa bắt đầu thực thi, hoàng thành lại lần nữa truyền đến tin tức. Lần này lại là hạ hoàng bên cạnh hoạn quan hầu cận truyền đạt ý đồ. Khương Vũ tiếp chỉ sau lộ vẻ kinh ngạc, hôn sự. Phu hoàng để cô đi tới phương Nam Hồng Vân phủ, cùng thiên nhất tiên môn thương thảo định thân thánh nữ một chuyện. Kia hoạn quan hầu cận nói, là điện hạ, vậy hạ nói hôn sự đã cùng thiên nhất tiên môn thỏa đàm, điện hạ chỉ cần mang lấy định thân lễ đi trước hạ xính là được, mà cùng thiên nhất tiên môn thánh nữ Lam Nguyệt đồng kết thân, làm thái tử phi, đối điện hạ là việc tốt. Thiên Nhất Tiên Môn, Đại Hạ Hoàng Triều đệ nhất tiên môn thế lực, cái khác thế lực tại Thiên Nhất Tiên Môn trước mặt đều thấp một đầu. Bởi vì Thiên Nhất Tiên Môn có lấy Thần Vũ cảnh lão tổ tồn tại, cũng là Đại Hạ Hoàng Triều ngoại sáng ngoại trừ Đại Hạ Hoàng tộc bên ngoài, có lấy Thần Vũ cảnh duy nhất thế lực. Một ngày thái tử có thể cùng Thiên Nhất Tiên Môn thông gia, cưới Thiên Nhất Tiên Môn thánh nữ làm thái tử phi, vậy thái tử địa vị đem lại cũng không có người có thể dung chuyện. Cũng chính bởi vì Thiên Nhất Tiên Môn bất đồng, có lấy Thần Vũ cảnh tồn tại, mà cái này vị Thần Vũ cảnh còn họ Lam, vì biểu thành ý, hạ hoàng để thái tử tự thân đi tới hạ sính. Nếu không cái khác thế lực, nào có cái này tư cách. Cái này trùng thông gia sự tình, phía sau thường thường đều dính dáng rất nhiều phức tạp lợi ích liên quan, không cho phép thái tử cự tuyệt. Đầu tiên là trưởng binh quyền, lại là thông gia, hạ hoàng cái này là một điểm điểm tại làm thái tử chế tạo không gì phá nổi thái tử căn cơ nội tình. Chuyện hay tháng 1 bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lực chương 26, tiên môn so sánh đến mức hạ hoàng vì thái tử chuẩn bị thông gia sính lễ cùng tộc bên trong chủ trì này sự tình trước bối, đều là đã đi tới Hồng Vân phủ, đến thời điểm thái tử đi nơi đó lại tụ họp. Cái này sự tình hạ hoàng đã vì thái tử làm quyết định, liên quan đến hoàng tộc bộ mặt cùng hạ hoàng uy tín, Khương Vũ là phản đối không? Suy nghĩ liên tục, Khương Vũ lưu xuống thân một bên hai vị hầu cận, hơn nữa lưu xuống một chút thiết giáp quân cần dùng tài nguyên, theo sau liền mang lấy hoàng thiếu thưởng đám ba người, cùng thần vũ vệ xuôi nam, đi tới Hồng Vân phủ. Tại xuôi nam thời điểm, Khương Vũ tìm Vô Thần Vệ muốn một phần Thiên Nhất Tiên Môn cùng Thánh Nữ Lang Nguyệt đồng tư liệu tin tức, cực kỳ tường tận. Vô Thần Vệ trong kho tài liệu, Thiên Nhất Tiên Môn trên dưới 1.369 người toàn bộ ghi chép hồ sơ, cùng Thiên Nhất Tiên Môn có liên quan triều đình quan biên, thế lực quan hệ các loại đều có ghi chép. Thiên Nhất Tiên Môn chủ yếu nhân vật, cuộc đời làm qua cái gì sự tình, đều có một phần ghi chép lại, khả năng so bản thân lưu lại đều muốn tỉ mỉ. Như Thiên Nhất Tiên Môn lão tổ, Lam Lăng, Thần Vũ cảnh nhị trọng, hư hư thực thực, năm nay 159 tuổi, đương đại Thiên Nhất Tiên Môn Thánh Nữ Lang Nguyệt đồng tầng tổ. Đối tặng tôn nữ Lam Nguyệt Đồng cực kỳ yêu thích cương triều. Lam Nguyệt Đồng, Thiên Nhất Tiên Môn đương đại thánh nữ, năm nay 21 tuổi, ngưng cương cảnh cửu trọng tu vi, thiện dùng huyễn kiếm thuật, tính cách nhu hòa cô lạnh, thâm cư không ra ngoài. Thiên Nhất Tiên Môn môn chủ, Mạc Quân Sầu, thánh quân cảnh thất trọng tu vi, Thiên Nhất Tiên Môn ngoại trừ lao tổ bên ngoài xếp hạng trước ba cường giả, tính tình hơi kém. Lam Nguyệt Đồng sư tôn, đại hạ hoàng triều hiếm thấy nữ thánh quân. Thiên Nhất Tiên Môn thánh tử, Khương Tử Kiếm, Khương Vũ Lục hoàng thúc trưởng tử, tuổi tác so Khương Vũ nhỏ hơn 1 tuổi, ngưng cương cảnh bắt trọng tu vi. Nhìn hết thật dày liên quan Thiên Nhất Tiên Môn tư liệu, Khương Vũ thoáng trầm âm, Thiên Nhất Tiên Môn bên trong người xuất thân cùng quan hệ còn thật là phức tạp. Đương đại thánh tử Khương Tử Kiếm liền dính đến hắn Lục Hoàng Thúc, phân đất phong hầu Hồng Vân phủ một huyện chỗ Hồng Vương Khương Hồng. Cái khác đệ tử cũng không ít liên quan đến cái khác thế lực, gia tộc quan hệ. Đương nhiên, Khương Vũ để ý còn là Thiên Nhất Tiên Môn đương đại thánh nữ Lam Nguyệt Đồng, Vô Thần Vệ ghi chép nữ tử này tướng mạo truyền thần, như chim sa cá lặn bế hoa tu nguyệt, da vào thường đeo khăn che mặt, khí chất xuất trần như tiên. Chiếu theo cái này dạng ghi chép, đảm đương thái tử phi là đủ. Chỉ là nhu hòa cô lạnh, thân cư không ra ngoài tính tình, cũng không biết có thể thích ứng hay không cung bên trong sinh hoạt. Dù chỉ là thái tử phi, cũng không thể quá nhu quá hồn nhiên a. Hồng Vân phủ cách xa nhau Bắc Lạc phủ rất xa, Khương Vũ một đám người đi nửa tháng thời gian, phương đuổi đến Hồng Vân phủ. Đi tới Hồng Vương phong địa xem biển huyện, tạm mà vào ở Hồng Vân phủ. Tộc bên trong trưởng bối để Khương Vũ không có nghĩ tới là, lại là gia gia thái thượng hoàng Khương Long tự thân đi đến, đây thật là để Khương Vũ giật nảy cả mình. Khương Long gặp Khương Vũ, ngược lại là thuận miệng nói một câu, lão đầu tử ta cùng Thiên Nhất Tiên Môn lão tổ Lam Lăng giao hảo, gặp hắn tặng tôn nữ tư chất tướng mạo đều là không kém. Cái này mới đòi hỏi việc hôn sự này, tiểu tử ngươi nếu tính coi trọng. Khương Vũ niết niết miệng, nương, nguyên lai không phải hắn phụ hoàng vấn đề, mà là phụ hoàng phía trên lao đầu tử tự tay chỉ hôn, điểm về đường. 3. Khương Long cho Khương Vũ một cái gõ đầu, nói, biểu tình gì? Đường đường thái tử còn không có chính kinh. Cho lão đầu tử ta chuẩn bị cẩn thận, 3 ngày sau là Thiên Nhất Tiên Môn môn bên trong so sánh thời gian, đến lúc đó hội mời rất nhiều thế lực đi tới xem lễ. Ngươi cùng Lam Nguyệt Đồng tiểu nha đầu kia hôn sự, cũng hội tại kia một ngày trước mặt mọi người công khai. Khương Vũ bất đắc dĩ đáp, là. Ta nhất định chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cái người, đến thời điểm hướng Thiên Nhất Tiên Môn bên trong đứng, nghe theo trưởng bối nhóm an bài chính là, kia giường giả tự, cá nhân hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. Buổi tối, Hồng Vương thiết tiến chiêu đái Khương Vũ, đàm luận đến Khương Vũ tại Bắc Lạc phủ sự tình. Hồng Vương nói, ngươi cái này lần là thực lỗ mang chút, tiểu phỉ mà thôi, đường đường thái tử thế nào có thể bản thân lên trận, cái này không suýt chút nữa liền xảy ra ngoài ý muốn. Nghe nói Vô Vi cung kia sơn chủ còn lộ tin tức, nói muốn hội tụ tất cả cường đạo vây công ngươi. Ai, đáng tiếc hoàng huynh hiện tại thân thể không được tốt, nếu không thế nào có thể tha thứ cái này các loại đạo trích khiêu khích triều đình. Trường bối phát biểu, càng có thái thượng hoàng lao đầu tử tại phía trước, Khương Vũ tự nhiên không dám xung đột, ngoan ngoãn nghe theo dạy dỗ chỉ bảo. Theo sau 2 ngày thời gian, Hồng Vân phủ quan phủ quan viên trước sau đi đến bái phòng, sau lại có Hồng Vân phủ bản thổ đại thế lực đến cửa, khách như bất tới. Mà gặp những này người, Khương Vũ liền có thể cảm nhận được Bắc Lạc phủ cùng Hồng Vân phủ chênh lệch. Tại Bắc Lạc phủ, hắn là một vị thế tôn cảnh đều không có gặp qua. Nhưng là mấy ngày nay tại Hồng Vân phủ, đến cửa đi đến bái phòng khách nhân làm bên trong liền có 3 vị thế tôn cảnh tồn tại. Thật không hổ là đệ nhất tiên môn thế lực Thiên Nhất Tiên Môn tọa lạc châu phủ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cùng lúc đó, các nơi đều có đại thế lực người tới Hồng Vân phủ, còn mang không ít tuổi trẻ người đi tới Thiên Nhất Tiên Môn chuẩn bị quan sát đệ tử so sánh. Cái này có thể là ít có thể đủ kiến thức đại hạ đệ nhất tiên môn thế lực trong môn đệ tử thực lực cơ hội. Cái khác thế lực có thể mượn này nhìn thấy Thiên Nhất Tiên Môn một góc thực lực, mà Thiên Nhất Tiên Môn cũng có thể mượn này uy nhiếp thiên hạ thế lực, duy trì tự thân thiên hạ đệ nhất tiên môn hy vọng. Hồng Vân phủ Từ Thanh huyện, Thiên Nhất Sơn, Thiên Nhất Tiên môn. Hôm nay liền là Thiên Nhất Tiên môn đệ tử so sánh thời gian, Thái Thượng Hoàng cũng không có theo cùng Khương Vũ cùng nhau lên núi, đoán chừng là chính mình đi tìm Thiên Nhất Tiên môn lão tổ Lam Lam đi. Thiên Nhất Tiên môn một vị thế tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong phó môn chủ tự thân đến nên, đem Khương Vũ một đám người mời vào sân môn. Mặt trời mọc, tử khí đông lai. Ken 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 ken. Thiên Nhất Tiên môn trung đồng thanh âm vang vọng Thiên Nhất Sơn, nương theo lấy 6 tiếng trung vang thanh âm, giữa sườn núi một cái to lớn sơn môn quảng trường bên trên, một đám khách nhân tọa lạc quảng trường bên cạnh, mà Thiên Nhất Tiên môn một đám đệ tử, liền là từ bốn phương tụ đến. Thuần nhất sắc màu trắng váy áo cùng bào phục, thống nhất phục sức. Làm những ngày đệ tử hội tụ trên quảng trường, đều dùng chỉnh tề đội ngũ đứng vững thời điểm, một cổ khó nói lên lời trẻ tuổi tinh thần phấn chấn chi thế ngưng tụ. Không có người nói chuyện, mặc dù những này đệ tử cũng tại quan sát lấy bốn phía các phương thế lực người tới, nhưng mà không có người đi loạn loạn đứng nói lung tung. Cái này phần tự hạn chế cùng tố chất, cũng đủ để cho các phương lần thứ nhất đi đến Thiên Nhất Tiên môn trẻ tuổi thái điều ngạc nhiên chấn động. Không nói cái khác, đơn thuần tại đệ tử quản lý khống chế phương diện, Thiên Nhất Tiên môn liền siêu việt rất nhiều thế lực. Cái này liền là thiên hạ đệ nhất tiên môn chân chính diện mạo sao? Chắc không được Thiên Nhất Tiên môn có thể đủ sức hùng, những này đệ tử liền không tầm thường. Những này đệ tử thiên phú tu luyện tựa hồ cũng không yếu a, các phương khách nhân âm thầm giật mình nói. Thật lớn tiên môn quảng trường bên trên, xây dựng 10 tòa tỷ võ đài, mà tại phía trước, liền là có lấy một phương cự thạch đài cao, có thể quan sát cả cái quảng trường. Siêu siêu siêu. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh rơi tại đài cao bên trên, một cái vào chỗ, người cầm đầu, bất ngờ liền là Thiên Nhất Tiên môn môn chủ Mạc Quân Sầu. Mà để quảng trường bên trên người thất kinh là, tại Mạc Quân Sầu bên cạnh, còn ngồi lấy một vị thân xuyên mãng xà bảo phục thiếu niên. Thân bên trên uy nghiêm như biển, thân chỗ Thiên Nhất Tiên môn một đám cường giả bên trong, khí thế cũng không hề yếu nửa phần, đạm nhiên tự nhiên. Rất nhiều người thân sắc khẽ biến, đương triều thái tử. Thái tử thế nào cũng đến rồi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 27, ban thưởng bốn phía từng cái thế lực người đều có chút bạo động, bọn hắn không minh bạch vì cái gì thái tử sẽ xuất hiện tại Thiên Nhất Tiên môn đệ tử đại bỉ đại cao bên trên. Ngày xưa Thiên Nhất Tiên môn đệ nhất đại bỉ, triều đình có thể đều không có người qua đến. Dưới đại quảng trường, một nam một nữ đứng tại một đám đệ tử phía trước, nam tuấn lãng xoáy khí, một thân bạch bảo, lưng bội khinh kiếm, khí vũ hiên ngang, nữ mang lấy khăn che mặt, một thân váy trắng, cầm trong tay một kiếm, mơ hồ có thể thấy nó khuynh thành dung mạo. Cái này là Thiên Nhất Tiên môn thánh tử Khương Tử Kiếm, thánh nữ Lam Nguyệt Đồng. Khương Tử Kiếm nhìn đến đài cao ngồi tại môn chủ cạnh Khương Vũ, lông mày không khỏi khẽ nhíu, thấp giọng thì thầm nói: "Thái tử đến Thiên Nhất Tiên môn làm cái gì?" Hắn một mực tại Thiên Nhất Tiên môn tu luyện, còn thật không rõ ràng thái tử đến sự tình cùng mục đích. Chỉ cảm thấy cùng là trẻ tuổi người thái tử ngồi tại đài cao quan sát chính mình, hắn tâm lý có điểm không thoải mái, luôn cảm giác chính mình không duyên cớ thấp một đầu. Thân vị Thiên Nhất Tiên môn thánh tử cùng Hồng Vương trưởng tử, Khương Tử Kiếm có thể không cảm thấy chính mình so thái tử thấp một đầu. Bên cạnh thánh nữ La Nguyệt Đồng nghe lấy hắn lẩm bẩm, con mắt không khỏi chớp chớp, nhìn lấy đài cao bên trên kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, nhìn không chuyển mắt. Tinh tế quan sát lấy chính mình cái này vị tương lai phu quân. Đối với hôn sự một chuyện, Lam Nguyệt Đồng tự nhiên là biết rõ nội tình, nàng cái này còn là lần đầu tiên gặp đến thái tử bản thân. Nay trước thái thượng hoàng ý muốn định thân thời điểm, cũng đã có nói thái tử tướng mạo, thiên phú tu luyện đều cùng chính mình xứng, tuyệt đối là đại hạ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhân vật. Chăm nghe không bằng một thấy, hiện tại Lam Nguyệt Đồng tận mắt quan sát lấy đài cao bên trên thái tử, tu vi hoàn toàn mơ hồ, lại là cảm giác không được, tướng mạo ngược lại là như thái thượng hoàng nói thượng thừa, lại xứng lên thái tử uy nghiêm. Lam Nguyệt Đồng càng quan sát, chính mình trái tim nhỏ tim đập khó hiểu tăng tốc mấy phần, dưới khăn che mặt gương mặt hơi hơi đỏ ửng. Cái này uy vũ bất phàm thái tử, xác thực là lương phối. Đương nhiên, hôn sự kỳ thực đã định, thậm chí nàng còn biết rõ thái thượng hoàng đã cùng chính mình tặng tổ tại thương thảo hai cái tiểu bối hôn kỳ, hiện tại liền kém hạ định xính lễ đem ra công khai mà thôi. Đài cao bên trên, Khương Vũ đồng dạng tại quan sát lấy cái này vị đầu đeo khăn che mặt phi phàm nữ tử, gặp một mực đang nhìn mình, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu. Lam Nguyệt Đồng lập tức rời đi ánh mắt, cực lực áp chế giống như muốn nhảy nhót ra đến trái tim nhỏ, nội tâm ngượng ngực, thật đáng ghét. Tại sao mình lại cái này không chịu nổi? Chỉ là cùng cái này nam nhân đối mặt mà thôi, có cái gì không được? Nàng nghĩ muốn chừng một mắt trở về, nhưng là lại không quá dám. Mạc Quân Sầu đứng lên, liếc thái tử cùng Lam Nguyệt Đồng hai người một mắt, đối với hai người tiểu động tác tự nhiên là nhìn một cái không sót gì, nàng tâm lý âm thầm hừ một tiếng, nàng là không quá đồng ý thái tử cùng chính mình ngoan độ nhi hôn sự. Hoàng tộc kia địa phương rách nát dơ bẩn cực kỳ, nàng thế nào bỏ được để Lam Nguyệt Đồng tiến vào trong đó? Chỉ là đáng tiếc, có lấy thái thượng hoàng cùng lão tổ Lam Lam tại, cái này sự tình căn bản liền không phải do nàng phản đối, chỉ có thể trong lòng mình nén lấy một cổ khí. Hiện tại lại nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa tiểu động tác, Mạc Quân Sầu tâm lý tự nhiên không dễ chịu, liền có chủng chính mình dưỡng cái này nhiều năm rau xanh, mẹ nó hôm nay lại bị heo hủy cảm giác. Cho nên Mạc Quân Sầu sắc mặt lạnh lùng rất lạnh, đứng lên nói: "Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay khó được thái tử điện hạ đích thân tới tiên môn, cũng hứa hẹn chỉ điểm các ngươi mấy cái tu hành. Cho nên, đệ tử đại bị xếp hạng trước 10 đệ tử, đều là có một lần có thể dùng cùng thái tử khiêu chiến tỷ võ cơ hội. Tại cùng thái tử so tài bên trong, các ngươi mấy cái cần thiết tận toàn lực, để cho thái tử kiến thức một phen ta Thiên Nhất Tiên môn tiên tiêu thực lực." Bên cạnh còn tại thưởng thức chính mình tương lai thái tử phi Khương Vũ khẽ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, liếc mắt bên cạnh một thân khí tức lạnh dọa người Thiên Nhất Tiên môn môn chủ Mạc Quân Sầu. Khương Vũ tâm lý thầm nghĩ, Vô Thần Vệ bên trong ghi chép, Mạc Quân Sầu luôn luôn coi Lam Nguyệt Đồng là nữ nhi đến dưỡng. Chính mình cái này là lúc nào trọng nàng. Đối với này sự tình, Khương Vũ thật không có bác bỏ nàng tự tiện làm chủ, chỉ là bình tĩnh ngồi tại đài cao bên trên. Hắn chính sầu không có chen chân Thiên Nhất Tiên môn đệ tử đại bị thịnh sự cơ hội. Hiện tại Thiên Nhất Tiên môn bên trong có thể là đến thiên hạ từng cái thế lực đông đảo trẻ tuổi tuấn kiệt, thiên tài thiên kiêu tụ tập. Đây chẳng phải là một cái tốt nhất tuyên dương chính mình thiên kiêu so tài cơ hội tốt nhất. Soạn. Mạc Quân Sầu vừa nói như vậy, tại trang người một mảnh xôn xao, giống Khương Tử Kiếm các loại trẻ tuổi thiên kiêu sắc mặt đều hơi hơi một biến, ánh mắt nhìn về phía đài cao bên trên thái tử, không quá thân thiện. Chỉ điểm. Làm đến đại hạ hoàng triều đệ nhất tiên môn thế lực Thiên Nhất Tiên môn thế hệ trẻ tuổi xếp hạng hàng đầu thiên kiêu nhân vật, bọn hắn cũng không cho rằng cùng là thế hệ trẻ tuổi thái tử, có tư cách kia có cái kia thực lực chỉ điểm bọn hắn. Vâng. Môn chủ. Một đám Thiên Nhất Tiên môn đệ tử tề thanh đứng lên, sĩ khí dâng cao, đã có đối thái tử tỷ võ mong đợi, cũng có không phục cùng là trẻ tuổi người thái tử cẩn thận lý. Không có thực sự được gặp đánh qua, bọn hắn tự nhiên không phục, dù cho đối phương là đường triều thái tử cũng đồng dạng. Bọn hắn còn là đại hạ đệ nhất tiên môn thiên kiêu đệ tử đâu. Mạc Quân Sầu vung tay, lập tức liền có vô số thẻ số bay về phía quảng trường một đám đệ tử, chính mình cầm một cái thẻ số, theo sau chiếu theo tiên môn quý củ, bắt đầu so tài. Một đám đệ tử tiện tay cướp đến một cái thẻ số, mười phương luận võ đài bên trên, cũng có tiên môn trưởng lao xuất hiện, bắt đầu tuyên đọc thẻ số đến để đệ tử lên đài, một cái đối luyện luận võ. Cái này lúc, thái tử Khương Vũ thanh âm ung dung từ đài cao bên trên truyền ra, đã Mạc môn chủ cái này thật hăng hái, kia cô cũng không thể quá mức keo kiệt. Các ngươi mấy cái so tài, từng cái cảnh giới xếp hạng trước 10 người, cô đều có trọng thưởng. Thứ 6 đến thứ 10, mỗi người thưởng 50 giọt thạch tùy linh dịch. Thứ 4 thứ 5, mỗi người thưởng 100 giọt thạch tùy linh dịch. Thứ 3, thưởng 5 mai thạch tùy linh tinh. Thứ 2, thưởng 10 mai thạch tùy linh tinh. Thứ nhất, thưởng 20 mai thạch tùy linh tinh. Muốn có được ban thưởng, kia chư quân, hảo hảo cố gắng so tài đi. Vâng. Vừa mới nói xong, tại chàng tất cả người đều giống như nổ tung ổ đồng dạng, cho dù là Mạc Quân Sầu, cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt kinh ngạc, lại có chút bất khả tư nghị. Thiên Nhất Tiên môn đệ tử chủ yếu phân vì hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, ngưng cương cảnh ba cái cảnh giới so tài, nói cách khác có thể quyết ra 30 tên trước 10 người. Cái này cùng phía trước Mạc Quân Sầu nói tiên môn xếp hạng trước 10 thiên tiêu không cùng một dạng. 30 người, dựa theo thái tử nói ban thưởng, kia cần thiết tài nguyên có thể là một bút lượng lớn số lượng, nhất là thạch tụy linh tinh, cái này dạng thiên tài địa bảo. Mạc Quân Sầu thất kinh, liền quyết nói, "Thái tử, ngươi." Khương Vũ lại xua tay, đạm nhiên tự nhiên nói, cô hướng đến một lời thiên kim, chính là ban thưởng, lại như thế nào so được tại chàng đại hạ thiên tiêu. Đã vì đại hạ thiên tiêu, kia cô ban thưởng hắn một điểm tài nguyên cũng không không thỏa. Hắn nói là đại hạ thiên tiêu, mà cũng không phải là Thiên Nhất Tiên môn thiên tiêu. Cái này là hai khái niệm. Gặp Khương Vũ cái này tư thái không giống làm giả, Mạc Quân Sầu lông mày nhẹ trao lại, nghĩ nghĩ, còn là không nói gì nữa, mà là để một đám hưng phấn cực đệ tử tiếp tục đại bị. Nàng lại không biết, Khương Vũ cái này là có dự mưu ban thưởng, hắn muốn để tại chàng thiên tài thiên kiêu đều biết, đương triều thái tử coi trọng nhất nhân tài, cũng không keo kiệt tay bên trong tài nguyên bảo vật. Mà lại cái này ban thưởng mới chỉ là một cái mở đầu, Khương Vũ đã suy nghĩ đằng sau thế nào trấn trụ tại chàng tất cả người, làm cho tất cả mọi người biết rõ, đi theo hắn, vì hắn hiệu mệnh, chiếm được tài nguyên tuyệt đối vượt qua tất cả người tưởng tượng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt.